Chương 253, thế chi cảnh, 1, chương 253, thế chi cảnh, 1, thế chi cảnh cái này đối với tất cả toàn chân đệ tử mà nói, có thể xưng huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới, tại Khâu Sử Cơ sau khi đột phá, cũng là một lần nữa trở thành tất cả toàn chân đệ tử chú ý trọng điểm. Tại đột phá thế chi cảnh sau, Khâu Sử Cơ liền tổ chức một trận đại hội giảng đạo, chỉ điểm toàn chân đệ tử võ nghệ. Nhưng ở giảng đến thế chi cảnh cảnh giới này thời điểm, Khâu Sử Cơ trước mặt mọi người nói ra một câu kia thế chi cảnh chính là phân chia thiên tài hay không tiêu chuẩn. Tại toàn chân khắc nghiệt thu đồ đệ tiêu chuẩn phía dưới, có thể bái nhập toàn chân đệ tử, bất kỳ một cái nào đặt ở trên giang hồ, đều được cho được người xưng tán nhân vật thiên tài, ai lại sẽ nguyện ý bị người cho rằng là tầm thường? Ai lại sẽ nguyện ý trở thành trong cùng cảnh giới bị quét ngang nghiền ép tồn tại? Cứ như vậy, đối với tất cả toàn chân đệ tử đều là được cho xa xôi thế chi cảnh lập tức thành không biết bao nhiêu toàn chân đệ tử trong lòng quyết định mục tiêu. Đại hội giảng đạo tại toàn chân nội bộ ảnh hưởng còn tại lan tràn, mà từ thiên ngai, tại một trận đại hội giảng đạo đằng sau, lại cũng hình như có sở ngộ bình thường. Từ thiên ngai bộ dáng như vậy, cũng là để một đám khoảng cách có phần gần toàn chân đệ tử, hô hấp cũng không khỏi chậm lại không ít, sợ quấy rầy đến trưởng môn suy nghĩ. Cũng may loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu, từ thiên ngai liền lấy lại tinh thần, sau đó lại lôi kéo không ít đệ tử nói chuyện phiếm đứng lên, hỏi thăm tập võ tình huống, sau đó càng là trực tiếp hạ lệnh, tất cả toàn chân đệ tử thay nhau đến trọng dương điện bài kiến. Cái này có chút chẳng hiểu ra sao quyết định, cũng là để một đám đệ tử cực kỳ không hiểu, liền ngay cả Mã Ngọc mấy người cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn vốn định hỏi thăm, nhưng nhìn thấy Từ Thiên Nhai đã là lôi lệ phong hành triệu tập đệ tử đứng lên, bọn hắn cũng đành phải đầy bụng nghi ngờ chờ đợi. Theo một tên tiếp một tên toàn chân đệ tử từ trọng dương điện đi ra, tin tức cũng là từng điểm hiện lộ mà ra. Chúng đệ tử nhập trọng dương điện đằng sau, Từ Thiên Nhai làm cũng chỉ là hỏi thăm tập võ tình huống, hoặc là để luyện tập nó am hiểu võ nghệ, lại hoặc là kiểm tra tu luyện tình huống. Đủ loại hành vi càng làm cho người sờ bước không đến đầu nào đứng lên. Toàn bộ quá trình cơ hồ không có ngừng, ngày tiếp nối đêm, hao phí gần 2 ngày thời gian mới kết thúc. Lúc này, biết được tin tức Mã Ngọc mấy người cũng là rốt cục kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, nhập điện hỏi thăm về đến. Làm nghe xong Từ Thiên Nhai ngắn gọn kể ra, Mã Ngọc mấy người đều là khẽ giật mình, một hồi lâu, Mã Ngọc mới cau mày hỏi một câu, "Chí Nhai, ý của ngươi là, hiện hữu võ học hệ thống đã không quá thích hợp bây giờ linh khí khôi phục thế giới? Bây giờ võ học, thậm chí ta toàn chân bồi dưỡng đệ tử phương pháp, đều là đặt chân ở không linh khí tồn tại trong hoàn cảnh, mà hiện nay, linh khí khôi phục vài năm, đến hiện nay, võ học cũng không có biến hóa quá lớn, tuy nói tại bây giờ linh khí khôi phục hoàn cảnh bên trong, cho dù là một chút võ học chủ cột nhất kỹ năng, tu luyện cũng có việc gấp rơi hiệu quả, nhưng nếu là có thể sắp hiện ra có võ học cải tiến thành thích ứng bây giờ linh khí khôi phục thời đại võ học, đây chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ." Nói đến đây, Từ Thiên Ngai không hiểu có chút hưng phấn lên. Hắn có loại dự cảm, ý nghĩ này của mình, nếu là đem nó hoàn thành, không nói đến đối với thiên hạ người tập võ cải biến lớn bao nhiêu, chỉ là đối với mình võ học chí lộ, cũng tuyệt đối sẽ có một cái long trời lở đất cải biến. Nghe được Từ Thiên Ngai câu nói này, Mã Ngọc mấy người cũng là nhịn không được có chút tâm động đứng lên. Bây giờ toàn chân đã là có tiên pháp kỹ nghệ, kiếm đạo tiên tiên chi lộ làm chuyển thừa, đã hoàn toàn có thể nói là bệ nghệ thiên hạ, như lại đem hiện hữu võ học hệ thống cải thiện, cái kia thiên hạ võ học gia toàn chân câu nói này, không chỉ có riêng chỉ là khen, mà sẽ thành thật sự sự thật. Huống chi, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đối với tất cả toàn chân đệ tử mà nói, cái này cũng chính là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Như vậy trăm lợi mà không có một hại sự tình, Mã Ngọc mấy người há lại sẽ phản đối. Cha đầy phấn khởi cùng Từ Thiên Nhai thương nghị hồi lâu, đem sự tình triệt để xác định ra. Thất tử liền không kịp chờ đợi rời đi, bắt đầu cùng Từ Thiên Nhai một dạng cổ quái hành vi, một lần nữa triệu tập tất cả toàn chân đệ tử, chỉ bất quá lần này lại là đổi thành thất tử 7 người. Mà Từ Thiên Nhai lúc này lại là đã ra khỏi Trung Nam Sơn, bước vào dưới núi đại quân trong doanh trại. Trong quân cảnh giới sông nghiêm, không có chút nào góc chết thủ vệ đủ để cho bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu người không biết làm gì. Nhưng lúc này Từ Thiên Nhai lại giống như vào chỗ không người bình thường, từng bước hành tẩu tại cái này quân trong trại, những cái kia tuần tra cảnh giới tướng sĩ lại tựa như không nhìn Từ Thiên Nhai tồn tại bình thường. Hắn bước chân không nhanh, nhiều hứng thú đánh giá quân trong trại tướng sĩ, không hề nghi ngờ, tất cả tướng sĩ đều có võ nghệ tại thân, mà lại phần lớn được cho không sai, mà lại tại khắc nghiệt quân quy ước thúc phía dưới, những tướng sĩ này có thể phát huy ra đều chiến lực, cũng xa so với đơn đả độc đấu người giang hồ còn mạnh hơn nhiều. Một đường tiến lên, trừ cảnh giới sông nghiêm chi cảnh, lọt vào trong tầm mắt nhiều nhất, chính là lửa nóng triều thiên tập võ tu luyện chi cảnh, thú huyết, thịt thú vật, dược thiện đều là đầy đủ, Từ Thiên Nhai thậm chí còn chứng kiến đan dược tồn tại. Ngay tại Từ Thiên Nhai như vào chỗ không người ở trong quân đi về phía trước lúc, trung quân trong xoáy trướng nhận Từ Thiên Nhai ra hiệu, Quách Tĩnh chính hướng Nhiếp Trường Thanh hồi báo trong núi chứng kiến hết thảy. Trong xoáy trướng đủ ngồi đầy viên, một thân màu đen cổ nở phục ngồi ngay ngắn chủ thượng Nhiếp Trường Thanh. Bên trái theo thứ tự ngồi Lưu Triệu Đỉnh cùng mấy tên quan văn. Phía bên phải thì là mấy tên thân mang áo giáp trong quân tướng lĩnh. Tại doanh trướng nơi hẻo lánh, còn có một gã màu đen huyền y mặt nạ người, mặc kệ là quan văn cũng hoặc là trong quân tướng lĩnh, hiển nhiên đều đối với nó có chút không thích. Không hề nghi ngờ, người đeo mặt nạ này chính là cái kia để vô số người nghe tin đã sợ mất mật Tĩnh Dạ Ti Ti chủ. Theo Quách Tĩnh kể ra, trong trướng chúng văn võ quan viên thần sắc cũng là càng ngày càng ngưng trọng, đến cuối cùng, trong trướng bầu không khí đã là triệt để ngưng kết. Sư đệ không mời mà tới, mong rằng sư huynh chớ trách, mà liền tại lúc này, ngoài trướng một thanh âm truyền vào, càng làm cho trong trướng văn võ quan viên thần sắc đổi biến, mấy đạo đối với thường nhân mà nói có thể xưng khí tức kinh khủng cũng là bộc phát mà ra. Thoại âm rơi xuống, trong trướng màn cửa liền bỗng dưng mở ra, một bộ áo xanh chậm rãi hiện lộ tại đám người trong tầm mắt. Khi thấy cái này mặt người mạo thời điểm, cái kia bộc phát mà ra khí tức khủng bố, cũng là lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Sáu tên nhập vi cảnh giới, sư minh cũng phá kính nhập vi ân, còn có nữ. Từ Thiên Ngai ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua câu ngồi nơi hẻo lánh áo đen người đeo mặt nạ, trong chứng này, trừ chính mình vị sư minh kia, là thuộc nữ tử này võ công mạnh nhất. Sư minh, sư đệ ngươi lần này làm ra động tĩnh, thế nhưng là có chút lớn a. Nhất Trường Thanh nghiêm túc thần thái cũng là nở một nụ cười, lập tức nhìn về phía trong chướng văn võ quan viên, các ngươi tạm thời lui ra đi. Một đám văn võ quan viên ứng thanh tối lui, cái kia câu ngồi nữ tử áo đen cũng là đồng dạng đứng dậy. Không giống với mặt khác văn võ quan viên cung kính hành lễ, nữ tử này lại chỉ là hướng Nhất Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt tại Từ Thiên Nhai trên thân dừng lại một chút thời gian, mới thẳng thắn lưu loát đi ra xoay chướng. Thấy vậy, Từ Thiên Nhai hơi nhướng mày, nhìn về phía bên cạnh Nhất Trường Thanh, nữ. Khu cụ nghe được hai chữ này, Nhất Trường Thanh cương uống vào miệng nước trà cũng không nhịn được một ngụm vương ra. Thần sắc hắn có chút bất đắc dĩ, khám phá không nói toạc tốt à ha 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 ha. Từ Thiên Ngai nhịn không được cười lên một tiếng, xem ra nữ tử kia đoán chừng là sư minh hồng nhan chi kỷ của ngươi. Nhất Trường Thanh đã là im lặng đến cực điểm. Chương 253, thế chi cảnh 2, chương 253, thế chi cảnh 2, ngoài ý muốn biết được bát quái này, Từ Thiên Ngai cũng không khỏi bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, trên đời này có thể có như vậy cao thâm võ công nữ tử, thế nhưng là rất ít. Nhìn xem Từ Thiên Ngai cái kia trêu chọc thần sắc, Nhất Trường Thanh hai gò má cũng không nhịn được có quắc một trận. Hắn biết rõ chính mình người sư đệ này tính tình, đã có hứng thú, chỉ sợ cũng khó từ bỏ ý đồ. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, nàng là năm đó ta xuất quân giao đấu Mông Cổ thời điểm, trong lúc vô tình cứu theo chính nàng nói, nàng là Trung Nam Sơn phái cổ mộ phái khí đồ. Nghe xong Nhiếp Trường Thanh kể ra, Từ Thiên Ngai giờ mới hiểu được chuyện nguyên do. Nguyên lai, nữ tử áo đen kia đúng là Lý Mạc Sầu, chính là Nhiếp Trường Thanh tại một lần chinh chiến là vô ý cứu. Sau đó cũng không biết vì sao, Lý Mạc Sầu tại trong quân chú lưu, sau đó Tĩnh Dạ Ti thành lập về sau, càng là chủ động xin đi dễ dàng, nữ giả nam trang, nhập Tĩnh Dạ Ti ti chủ. Mà theo Nhiếp Trường Thanh nói tới, hai người bọn họ ở giữa thanh bạch, cũng không phải là Từ Thiên Ngai nói tới hồng nhan chi kỷ. Sư minh giới trướng bây giờ thật đúng là nhân tài đông đúc a. Không có đang xoắn xuýt vấn đề này. Từ Thiên Ngai lời nói xoay chuyển, cũng là có chút sợ hãi thán phục. Tăng thêm Nhiếp Trường Thanh bản nhân, hết thảy sáu tên nhập vi cảnh giới cường giả, đây vẫn chỉ là chính mình nhìn thấy, chính mình không thấy, chỉ sợ cũng không phải một con số nhỏ. Chủ tính trung toàn bộ Bắc Địa tài nguyên, chỗ bộc phát ra năng lượng, quả thực để cho người ta chấn kinh. Ha ha ha. Nghe được Từ Thiên Ngai cảm thán, Nhiếp Trường Thanh cũng là ít có chút tự đắc đứng lên, từ khi minh bạch thiên địa biến hóa xu thế đằng sau, hắn đối với người tập võ bồi dưỡng, cơ hồ có thể tính được tận hết sức lực để hình dung. Bây giờ vài năm đi qua, cuối cùng là có thành tựu. Mặc dù toàn chân vẫn như cũng là như vậy ngưỡng mộ núi cao, nhưng phóng nhãn thiên hạ, cho dù là so sánh đã từng uy áp thiên hạ Mông Cổ đại quân, hắn cũng là không chút nào hoảng. Mấy chục vạn đại quân, người người đều được cho võ công cao thủ, tính giả ti mấy bằng người, cũng đều là không phải kẻ yếu. Lại thêm chi Bắc Địa vô số tập võ người bình thường, khổng lồ như thế người tập võ bảy, hiện ra nhân vật thiên tài tự nhiên là bụi ra bất tận. Hắn thân là Bắc Địa chi chủ, khai sáng thi chính, ổn định một phương, tự nhiên là dẫn tới vô số anh tài nhao nhao tìm tới, rất có một loại thiên hạ anh tài, vào hết tay ta thoải mái cảm giác. Có lẽ là ngày bình thường cũng không có người có thể kể ra phần này tự đắc, vào lúc này, Nhiếp Trường Thanh cũng là ngôn ngữ rất nhiều. Nhìn xem Nhiếp Trường Thanh như vậy tự đắc bộ dáng, Từ Thiên Ngai cũng là rất có trải nghiệm, giống như hắn, mỗi lần nhìn xem toàn chân trong tay của mình từng giờ từng phút biến hóa, hắn cũng là rất có chủng khó mà miêu tả tự đắc cảm giác. Sướng trò chuyện hồi lâu, hai người cũng là cực kỳ ăn ý từ đầu đến cuối chưa từng nhắc lên nửa câu toàn chân lần này kỳ biến, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, Từ Thiên Ngai mới tại Nhiếp Trường Thanh tự mình đưa tiễn phía dưới, đàng không mà lên, trong nháy mắt, liền biến mất ở cái kia mênh mông trong sương mù trắng. Nhiếp Trường Thanh thì là thật lâu đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn qua cái kia Trung Nam Sơn mênh mông sương trắng, lại là có chút xuất thần. Chủ thượng, chẳng biết lúc nào, Lưu Triệu Đình cũng là xuất hiện ở Nhiếp Trường Thanh bên cạnh. Không cần lo lắng, ta người sư đệ này, từ trước đến nay khai sáng, của mình quý sự tình, hắn sẽ không làm. Thế nhưng là Lưu Triệu Đình khẽ giật mình, vẫn là không nhịn được lên tiếng, chỉ là còn chưa có nói xong, liền bị Nhiếp Trường Thanh chỗ đánh gãy, chỉ cần sư đệ còn tại một ngày, liền vĩnh viễn không cần lo lắng toàn chân tồn tại. Huống chi, sư đệ nói rất đúng, so sánh với về sau chúng ta cần đối mặt, hiện nay những này đều tính không được cái gì. Nghe lời nói, Lưu Triệu Đình cũng không nhịn được trầm mặt lại. Hắn tự nhiên biết, chủ thượng trước mắt làm hết thảy đều là vì vững chắc Bắc Địa thống trị, đều là vì Bắc Địa cường thịnh. Mà hết thảy này, mục đích cuối cùng nhất, đều chỉ là vì ứng đối theo thời gian thôi gì càng tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn. Bọn hắn thân ở trung tâm, tự nhiên không gì sánh được rõ ràng, bây giờ nhìn như ổn định an bình phía sau, là có bao nhiêu tàn khốc cùng huyết tinh. Nếu không có chủ thượng lúc trước lực bài chúng nghị, mấy năm như một ngày hao phí có thể xương đại lượng tài nguyên bồi dưỡng dưới trướng tướng sĩ tập võ, chỉ sợ bây giờ Bắc Địa cũng đã biến thành giang nam như vậy ngàn dặm không có người ở, giao thông liên lạc cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt man hoang bộ dáng. Vạn vật khôi phục, theo không kịp thời đại biến nào, nhất định sẽ được đào thải. Một câu nói kia, bọn hắn những văn thần võ tướng đã không biết nghe qua bao nhiêu lần. Xác thực, so sánh với tại thời đại quần quần trào lưu, điểm ấy mâu thuẫn, quả thực tính không được cái gì. Triệu Đình ngươi bây giờ lập tức chạy về kinh đô, từ trong bảo khố điều một nhóm chân quý đồ vật tới. Trầm mặc hồi lâu, Nhiếp Trường Thanh đột nhiên lên tiếng nói, nói xong, Nhiếp Trường Thanh lại bổ sung, phàm vật cũng không cần phải, đem trong bảo khố linh vật đều lấy tới. Nghe lời nói, Lưu Triệu Đình cũng không nhịn được trong lòng run lên. Cái gọi là phàm vật linh tính đồ vật phân chia, cũng là từ toàn chân truyền ra, phá kính nhập vi, tiếp xúc thần hồn tồn tại, tự nhiên là có thể cảm giác vật vật. Mà có sóng linh khí tồn tại, tự nhiên là được xưng là linh vật, mà phàm vật, tự nhiên là những cái kia không có chút nào sóng linh khí, chính là cái gọi là phàm vật. Thống trị Bắc Địa vài năm, vô số tài nguyên hội tụ, trong đó tự nhiên không thiếu linh vật tồn tại, lại thêm chi phát hiện linh vật tồn tại đằng sau, cố ý khảo sát tìm kiếm, tích lũy linh vật tự nhiên không ít, thậm chí được cho khổng lồ. Nhiều như vậy linh vật tài nguyên, tất cả đều lấy tới. Mục đích không thể nghi ngờ là, Lưu Triệu Đình nhịn không được nhìn về phía Toàn Chân, trái tim đều đang chảy máu, những linh vật kia đều là hắn từng điểm để giành được. Đi thôi, Toàn Chân đối với chúng ta trợ giúp đã đủ lớn hôm sau, bạn sớm thành thói quen Trung Nam Sơn mênh mông sương trắng vô số người giang hồ, lại là phát hiện, cái kia bao phủ Trung Nam Sơn mênh mông sương trắng, lại là phát sinh biến hóa. Sương trắng phun trào, loan thoang có quang mang lấp lóe, lại chậm rãi hiển lộ ra trong núi Toàn Chân chi cảnh, kéo dài cung điện, tiên khí lở lở, giống như tiên cung giáng lâm nhân gian. Đó là ta không có xuất hiện ảo giác đi tiên cung giáng thế. Tiên nhân a, đây là Toàn Chân phái thôi truyền đạo đại hội thời điểm ta trải qua Trung Nam Sơn, giống nhau như lúc, là Toàn Chân phái yên tĩnh sát na, đám người liền đã sôi trào, chưa bao giờ có ồn ào náo động cũng là tại dưới núi Trung Nam vang lên. Trung Nam Sơn dị biến, vô số suy đoán đã sớm ở thiên hạ truyền khắp, nhưng có một cái truyền ngôn, nhưng cũng là đạt được tuyệt đại đa số người tán đồng. Đó chính là đây hết thảy, cùng trước đó kiếm thần nhiều lần cải biến thế nhân đối với võ học nhận biết bình thường, lần này, khả năng rất lớn lại là kiếm thần chỗ tạo thành. Hiện tại một màn này, Toàn Chân rõ ràng bình yên vô sự, tuyệt đại bộ phận lời đồn không thể nghi ngờ là tự sụp đổ. Chương 253, thế chi cảnh 3, chương 253, thế chi cảnh 3, đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, sương trắng lần nữa phun trào, một đầu trắng xóa thông đạo cũng là hình thành, ngay sau đó, lần lượt có thân ảnh từ trong thông đạo đi ra. Không lâu lắm, thông đạo trước đó liền đã là có gần trăm thân mang xanh trắng đạo bào Toàn Chân đệ tử đứng lặng. Cầm đầu nghiêm nhiên là đã bước vào nhập vi cảnh giới Doan Chí Bình. Mặc dù đã sớm biết Trung Nam Sơn biến hóa sẽ khiến cực lớn hoành động, nhưng khi nhìn qua người trước mắt này sơn nhân hải chi cảnh, một đám Toàn Chân đệ tử vẫn là không nhịn được có chút ngộng. Nhưng trong mơ hồ, một đám Toàn Chân đệ tử cũng không khỏi tuôn ra một câu khó nói nên lời tự hào. Đây chính là bọn họ Toàn Chân. Doan đạo trưởng, không biết Quý Môn là phát sinh cỡ nào biến cố, mới xuất hiện như vậy tiên gia cảnh tượng. Trong đám người, có một thân lấy đạo bào nam tử trung niên, nhịn không được hỏi. Lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn không biết bao nhiêu người chú ý, nhao nhao nhìn về phía đứng ở một đám Toàn Chân đệ tử trước đó Doan Chí Bình. Thấy thế, Doan Chí Bình nhìn chung quanh một chút xuống lại tới người giang hồ, lập tức nhảy lên một cái, bay lên không mà đứng, hướng xuống lại mà đến người giang hồ chắp tay, dồn khí đan điền, thanh âm trùng trùng điệp điệp chuyển đến tất cả mọi người trong hai. Lần này biến hóa đều là ta Toàn Chân trưởng môn cách làm, trưởng môn công tham tạo hóa, đưa tới động tĩnh khá lớn, đối với chư vị giang hồ đồng đạo tạo thành cái dày, mong rằng chư vị giang hồ đồng đạo thứ lỗi. Nói xong, Doan Chí Bình dừng lại một lát, lại nói chư vị giang hồ đồng đạo đường xa mà đến, cũng là không dễ, trưởng môn có lệnh, vũ trường không thành trưởng không điện, trong điện cũng là có không ít chân quý đồ vật, như chư vị giang hồ đồng đạo nể mặt, có thể đi bên trong trường không thành nhìn qua. Nói xong, Doan Chí Bình liền vây tay một cái, gần trăm tên Toàn Chân đệ tử đều là lấy ra một tờ phụ chú, từng vệt mắt trần có thể thấy linh khí quang mang lấp lóe, tất cả Toàn Chân đệ tử lại đều là đằng không mà lên, hướng cái kia trường không thành bay đi. Lại là vượt qua nhận biết một màn, chỉ bất quá lúc này một đám người giang hồ lực chú ý đã không có ở đây cái này thần kỳ phụ chú phía trên mà là tại vừa rồi Doãn Chí Bình nói tới câu nói kia phía trên. Rất nhanh, liền có người giang hồ xoay người hướng trường không thành chạy như bay. Một cái tiếp một cái, cũng không lâu lắm, hội tụ tại dưới núi Trung Nam người giang hồ đều là khẽ động, trùng trùng điệp điệp hướng trường không thành mà đi. "Chủ thượng, chúng ta là không cũng muốn đi qua?" Có một văn quan hỏi. "Không cần." Nhất Trường Thanh khoát tay áo, Quách Tĩnh trước đó báo cáo liền nói rất minh bạch, kia cái gọi là trường không điện, hắn tự nhiên biết là dùng tới làm gì. Tập người trong thiên hạ chi lực, cung cấp nuôi dưỡng một phái. Cử động như vậy, như đổi thành môn phái khác, hắn nhất định là nghĩ hết biện pháp cũng muốn ngăn cản, nhưng đối mặt Toàn Chân, đối mặt chính mình vị sư đệ kia, hắn quả thực tìm không thấy ngăn cản lý do. Suy nghĩ lưu chuyển, hắn không khỏi vớt ve trong tay túi, hoặc là làm xưng là túi chữ vật. Muốn thao túng thần hồn chi cảnh, mới có thể tiếp xúc đến tôi, hắn không biết trong túi chữ vật đến cùng có cái gì, nhưng hắn biết, chính mình cái kia sư đệ nếu tự mình đến đây đem nó giao tại trong tay mình, liền định không phải là vật bình thường. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Truyền lệnh xuống, rút quân về kinh đô. Thoại âm rơi xuống, chúng văn võ quan viên cũng không nhịn được hai mặt cùng nhau nhìn, lúc này vậy mà rút quân. Đầy bụng không hiểu, nhưng cũng không ai dám chất vấn mảy may, từng cái lĩnh mệnh lui ra, không có qua quá lâu, chi này đóng quân ở đây lại quân, liền chậm rãi triệt thoái phía sau đứng lên. Lần này động tĩnh, cũng là để những cái kia hào hứng hướng trường không thành mà đi người giang hồ có chút không hiểu. Nhưng lúc này, cũng không có mấy cái sẽ nghĩ tới những này vô dụng đồ vật, đám người tranh nhau chạy lớn, liền tựa như sợ bỏ qua cái gì tuyệt thế cơ duyên bình thường. Trường thành đi. Trung Nam Sơn chi đỉnh, có hai bóng người đứng lặng, nhìn thấy đại quân kia chậm rãi động, dần dần từng bước đi đến đằng sau, Khâu Sử Cơ thăm thẳm một câu. "Ân." Mã Ngọc nhẹ gật đầu, nhìn sang cái kia để hướng trường không thành hội tụ mà đi đám người, như có điều suy nghĩ nói xem ra Chí Nhai cùng hắn gặp mặt. Bây giờ Bắc Địa có thể có lần này an bình khí tượng, Trường Thanh Cư công chí vi Khâu Sử Cơ nói, mục thủ Bắc Địa, tiểu ngũ chí tôn, nếu có thể chấn được người trong thiên hạ, không phải vậy liền sẽ sai lầm. Nếu Chí Nhai không có cùng Trường Thanh gặp mặt, ta đều muốn đi bên trên một chuyến. Chí Nhai làm rất đúng, không thể vì ta Toàn Chân một môn một phái chi lợi, mà mặc kệ thiên hạ mà không để ý. Mà lúc này, bên trong trường không thành, đã là một cái biển người, trong thành anh minh không ngừng, không ngừng chạy tới người giang hồ, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong phủ thành chủ cái kia làm cho người rung động chẳng cảnh. Chỉ gặp nguyên bản trong phủ thành chủ đã là một mảnh bách nát tường siêu, từng cái cao khoảng một trượng khôi lỗi hình người, tại trong phủ thành chủ mạnh mẽ đâm tới, bất quá trong chốc lát, chiếm diện tích rất rộng phủ thành chủ lại bị san thành bình địa. Đây là thiên thần hạ phàm thôi, có người lên tiếng, ngựa khí tràn đầy khó mà tin được. Không biết, những này có tiếng người nói một nửa, cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung trước mắt tựa như thiên thần bình thường khôi lỗi. Những này tựa như là bị Doãn đạo trưởng thao túng. Có mắt nhọn người vội vàng lên tiếng. Thế đạo này, lão giả ta là càng ngày càng xem không hiểu đúng à, biến hóa quá nhanh, hiện tại ngươi nói cho ta biết tiên nhân lập tức liền sẽ giáng thế ta cũng không kinh ngạc, vây xem vô số người giang hồ nghị luận ầm ĩ, đứng lặng tại ngoài phủ thành chủ toàn chân đệ tử, bọn hắn nhìn xem bọn này người giang hồ cái kia trợn mắt hốc mồm thần sắc, từng cái cũng là đứng nghiêm, trong lòng cái kia cảm giác tự hào càng là khó mà nói nên lời. Lúc này, giữa sân lại là phát sinh biến hóa mới, chỉ gặp những cái kia cao lớn khôi lỗi sắt thép, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, cuối cùng lại hóa thành mấy cái không đến lớn chừng bàn tay con rối, bị Doãn Chí Bình thu vào trong lực. Ngay sau đó, chỉ gặp Doãn Chí Bình xuất ra một viên lệnh bài, tay kết pháp quyết, lệnh bài treo trên bầu trời mà động, tách ra trận trận hình quang. Doãn Chí Bình cũng là cực kỳ cung kính chắp tay nói, khởi bẩm trưởng môn sư minh, đã hoàn thành. Tốt. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe được một giọng rãi thanh âm vang lên, ngay sau đó, bên trên Trung Nam Sơn, một đạo quang mang từ trên trời mà lên, trong nháy mắt, cái kia một đoàn quang mang liền lơ lửng tại trường không thành trên không. Sau đó quang mang cũng là càng thêm mãnh liệt, như là liệt nhật treo trên bầu trời, cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Thẳng đến sau một lát, quang mang tan đi, ánh mắt của mọi người lúc này mới nhìn về phía thiên khung ở giữa, mà đập vào mi mắt một màn, cũng là một lần nữa kịch liệt đánh thẳng vào tất cả mọi người thế giới quan đứng lên. Chỉ gặp một tòa to lớn tráng quan cung điện lơ lửng thiên cung, đồng thời còn tại chậm rãi hướng xuống đất hạ xuống, cuối cùng tòa cung điện này an an ổn ổn rơi vào đã bị san thành bình địa phủ thành chủ phía trên. Lúc này, mọi người mới thấy rõ tòa cung điện này toàn cảnh, cung điện hiện lên hình vuông, 36 cây mấy người thô gỗ tròn trụ cột chống lên cung điện, tứ phía đều là không có chút nào che chắn, duy chỉ có tại trong cung điện có một vòng quay hàng mặt hướng tứ phương bày ra. Tứ phương mái điện phía dưới bảng hiệu treo cao, trường không hai chữ, cũng là rõ ràng ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Chương 254, thế giới này, 1, chương 254, thế giới này, 1, nhìn thấy ba chữ này, vây xem người giang hồ theo bản năng nhớ tới Doãn Chí Bình nói tới. Trong điện này có không ít chân quý đồ vật. Ý nghĩ này cũng là không hẹn mà cùng hiện lên ở không ít người giang hồ trong đầu. Nương theo lấy Doãn Chí Bình vang lên lần nữa thanh âm, một đám người giang hồ cũng là tràn vào trong tòa đại điện này. Vừa tiến vào đại điện, ánh mắt của mọi người liền như ngừng lại trên quầy không, đột nhiên hiện lên mà ra một màn ánh sáng phía trên. Tẩy tùy đan, hiệu dụng dịch kinh tẩy thủy, hồi đoái giá 50 điểm công hiến. Hoàng Long đan, một viên có thể chống đỡ nhất lưu chi cảnh mấy tháng tu luyện, hồi đoái giá 20 điểm công hiến. Thân hành phụ, sử dụng sau vừa vặn nhẹ như yến, ngày đi nghìn dặm, hồi đoái giá 10 điểm công hiến. Kim thân phụ, sử dụng hậu thân thân thể có thể so với kim thạch, đao thương bất nhập, hồi đoái giá 30 điểm công hiến, hiệp trợ toàn chân đệ tử tiêu diệt toàn bộ giá thú, nhiệm vụ thời gian 10 ngày, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Khi thấy rõ trên màn sáng lấp lóe tiểu chữ đằng sau, nguyên bản hỏng bét hỗn tạp trong đại điện cũng là an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Chốc lát sau, đám người lập tức xôi trào, ồn ào náo động thanh âm cơ hồ đem trọn ngôi đại điện nhấc lên, từng đạo ánh mắt nóng bỏng cũng là để sau quầy toàn chân đệ tử trong lòng bồn chồn. Cũng may xuống núi trước đó, chúng đệ tử liền các loại khả năng xuất hiện qua tình huống làm qua đủ loại diễn luyện, lúc này tại Doãn Chí Bình an bài xuống, cũng là rất nhanh liền thích hướng xuống tới. Từng cái như là trong thế tục tiểu nhị bình thường, giảng giải lên từ thiên ngai cùng thất tử thương nghị hồi lâu mới quyết định cống hiến chế độ. Tại từ thiên ngai suy nghĩ bên trong, đối mặt toàn chân đệ tử cống hiến điện, tự nhiên là đưa đến một cái dính liền cả môn phái vận chuyển trọng yếu mấu chốt. Mà lại trong môn phái cống hiến chế độ, đối với toàn chân đệ tử mà nói, tự nhiên không có quá nhiều hạn chế, mà lại cũng muốn tương đối công bằng một chút. Mà này tướng mạo khắp thiên hạ người giang hồ trường không điện, tuy nói tác dụng là thu thập thiên hạ linh vật cung cấp nuôi dưỡng toàn chân, nhưng từ thiên ngai thì càng có khuynh hướng đem nó chế tạo thành một cái cùng loại với võ giả công hội tồn tại. Thời điểm tất yếu, có thể thông qua cái này trường không điện tồn tại, đem thiên hạ người tập võ ngưng tụ cùng một chỗ. Cống hiến chế độ cùng toàn chân nội bộ không sai biệt lắm, vẫn như cũng là cống hiến hối đoái, tuyên bố nhiệm vụ các loại. Chỉ bất quá có thể hối đoái đồ vật lại là ít đi rất nhiều, chỉ ít, rất nhiều vượt ra khỏi trước mắt người giang hồ tu vi đồ vật đều là chưa từng xuất hiện. Chế độ có chút đơn giản dễ hiểu, thoáng giảng giải một chút, trong điện người giang hồ là xong giải đến không sai biệt lắm. Nhất là nên có một môn phái giang hồ trưởng môn nhân xuất ra một gốc linh dược, hối đoái thành điểm công hiến, sau đó thật hối đoái ra một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn đằng sau, lập tức khiến cho toàn trường hành động lên. Chỉ bất quá giới hạn trong trước mắt thời đại này, người giang hồ đối với thế giới nhận biết cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé, có thể hối đoái điểm cống hiến vật phẩm cũng là không nhiều. Nhưng bây giờ dưới núi Trung Nam, sớm đã không biết hội tụ bao nhiêu người giang hồ, luôn có một chút có cơ duyên người, có thể xuất ra một chút có thể hối đoái điểm cống hiến linh vật. Mấy ngày kế tiếp, cũng là có không ít tin tức ở trong thành truyền đi xôn xao, nghe nói có người từ trong trường không điện đổi một bình đan dược, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền từ tam lưu chi cảnh, trực tiếp dạng nhảy vọt tăng lên, đi vào giang hồ nhất lưu. Cũng có người giang hồ bản thân bị trọng thương, hấp hối thời điểm, hao hết thân gia hối đoái một viên đan dược chữa thương tại chỗ an bảo, lại như cùng cây khô hồi xuân, bất quá một lát, sắp chết thương thế lại hoàn toàn khỏi hẳn. Càng có một người giang hồ hối đoái ra kim thân phụ, tại trong núi sâu mạnh mẽ đâm tới, lại không bị tổn thương chút nào, hái đến một gốc tốt nhất linh dược, lại là đổi lấy một nhóm lớn điểm cống hiến. đủ loại truyền ngôn truyền bá, càng làm cho cái này Trường Không Điện danh khí là càng lớn lên. Về phần cái kia Trung Nam Sơn dị biến, từ lâu bị người giang hồ quên hết đi. Dù sao, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, đối với tuyệt đại đa số người giang hồ mà nói, nhìn xem náo nhiệt thì cũng thôi đi, bây giờ cái này trong Trường Không Điện đủ loại vật thần kỳ mới là trọng yếu nhất. Mà theo thời gian trôi qua, nguyên bản chỉ có bước vào nhập vi cảnh giới mới có thể phát giác được thế giới biến hóa, cũng là theo Trường Không Điện xuất hiện, mà khiến cho phổ thông người giang hồ đối với thế giới biến ảo cũng có nhất định nhận biết. Linh thạch, linh dược, linh quáng, trận pháp, đan dược, khôi lỗi, phụ chú. Lúc này, ở vào Trường Không thành người giang hồ mới biết được, những này đã từng chỉ ở vào mọi người trong huyễn tưởng tiên gia thủ đoạn, cũng hoặc là tiên gia đồ vật, đã là theo thời gian trôi qua, từ từ đã biến thành hiện thực. Cứ như vậy, ngược lại là khiến cho nguyên bản bị vô số người coi là cấm khu rừng sâu núi thẳm, cũng bị không ít người giang hồ xem là nghịch thiên cải mệnh địa phương. Liêu mạng một thanh, nếu là có cơ duyên tìm được linh vật, lại đến cái này Trường Không Điện hối đoái một thanh, chẳng phải là so ngơ ngơ ngác ngác còn mạnh hơn nhiều. Mà tại trong môn cống hiến điện đủ loại nhiệm vụ an bài phía dưới, trong núi đông đảo đệ tử phần lớn là dẫn nhiệm vụ rời núi, hoặc tiêu diệt toàn bộ một phương dã thú, hoặc thẳng vào trong núi tìm kiếm linh thạch linh quáng, lại hoặc là hướng Trường Không thành duy trì một phương trật tự. Lý trí tắc chính là để mắt tới nguy hiểm nhất tìm kiếm dò xét linh vật nhiệm vụ, dẫn hơn 10 người sư đệ mang theo cống hiến điện lĩnh nhiệm vụ lúc phát hạng, nghe nói có thể xác định linh vật tồn tại đại khái phương hướng la bàn, mười mấy người liền bước vào mênh mông trong dãy núi. Tuyệt đại bộ phận toàn chân đệ tử đều từng có ở trong núi tiêu diệt toàn bộ dã thú kinh lịch, đối với sơn lâm này, bọn hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Bây giờ núi bên ngoài đã rất ít gặp đến dã thú tồn tại, duy nhất cần cẩn thận chính là cái kia ở khắp mọi nơi sâu kiến. Hình thể quá nhỏ, mà lại phần lớn là kịch độc tồn tại, bị cắn trúng một ngụm, đoán chừng liền nửa cái mạng không có. Mà lại nhất làm cho người bất đắc dĩ là, phàm là e ngại khu trùng gói thuốc, khu trùng phấn độc, trùng kiến độc độc tính tính công kích cũng không tính quá mạnh, nhưng tất cả không e ngại những cái kia khu trùng gói thuốc bột phấn độc trùng kiến độc, cơ hồ đều là kịch độc, mà lại mồm miệng sắc bén, tính công kích cực mạnh, nhẹ nhõm liền có thể xé rách y phục, vỡ dày. Mười mấy người võ trang đầy đủ lên núi, chuẩn bị tự nhiên là đầy đủ. Tất cả mọi người trên chân mặc đều là yêu hóa ra lông dã thú chế tác trường hoa. Sớm tại hơn một năm trước, quanh năm trà trộn tại trong dãy núi tiêu diệt toàn bộ dã thú toàn chân đệ tử liền phát hiện, có không ít đã dị biến đến mức hoàn toàn cùng phổ thông dã thú hoàn toàn khác biệt thú loại. Như thế thú loại, tính công kích cực mạnh, một khi tiến vào nó lãnh địa, cơ hội chính là không chết không thôi cục diện. Mà lại có lẽ là bởi vì dị biến nguyên nhân, những thú loại này, vô luận là hình thể, cũng hoặc là lực lượng tốc độ, đều là vượt xa khỏi chưa từng dị biến dã thú. Lần thứ nhất gặp phải thời điểm, chính là trả giá bằng máu, mà một lần kia, thì chính là do Trương Tiêm dẫn đội. Xuất lĩnh lấy vừa tấn thăng đệ tử chính thức đệ tử mới vào núi tiêu diệt toàn bộ dã thú, bản ý bất quá là rèn luyện, kết quả lại là tao ngộ một đầu yêu hóa lợn rừng. Bất ngờ không đề phòng, mấy tên đệ tử mới chết, vì bảo toàn tùy hành thực lực thấp đệ tử mới, Trương Thiêm cùng cái kia yêu hóa lợn rừng liều mạng chém giết. Cuối cùng mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng không chỉ có Trương Thiêm bản thân bị trọng thương, hắn xuất lĩnh đệ tử mới cũng là tử thương thảm trọng. Cũng chính là lần này, triệt để tất cả toàn chân đệ tử biết, yêu hóa dã thú đáng sợ. Chương 254, thế giới này 2, chương 254, thế giới này 2. Mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng là phát hiện, yêu hóa dã thú mặc dù cực kỳ đáng sợ, nhưng nó huyết nhục so với phổ thông dã thú huyết nhục đối với tập võ hiệu dụng cũng là muốn lớn hơn rất nhiều. Mà lại yêu hóa dã thú càng lợi hại, nó bị mao cốt cách còn sót lại khí tức liền càng mạnh, tính chất cũng là càng cứng cỏi, mang theo yêu hóa da lông dã thú xương cốt, hoặc là đem chế thành trang sức quần áo, không chỉ có lực phòng ngự không tầm thường, phía trên còn sót lại khí tức mà lại đối với phổ thông dã thú còn có áp chế khu trục tác dụng. Phát hiện này, cũng coi là bạn hạnh trong bất hạnh. Theo thời gian tôi di, một đoàn người cũng là càng hướng trong núi sâu tới gần. Dãy núi kéo dài, từng tiếng liên tiếp tiếng thú gào truyền vào trong tai, đám người thật cũng không quá lớn cảm xúc biến hóa. Đối với toàn chân đệ tử mà nói, mỗi ngày trừ luyện võ, chính là trà trộn trong núi, chu sát tới gần ngoài dãy núi dã thú, mà lại cách mỗi thời gian nửa năm, toàn chân trên dưới liền sẽ toàn thể xuất động, thậm chí triệu tập bên trong Trường Không thành người tập võ, cùng nhau xâm nhập sơn lâm, chém giết dã thú. Chỉ là thú giống, tự nhiên tính không được cái gì. Một đường tiến lên, đám người trên y phục pha tạp vết máu, cũng là càng ngày càng nhiều. Sớm tại thiên địa dị biến không bao lâu, liền có người phát hiện, tại Nhật tinh nguyệt hoa tác dụng dưới, vạn vật tốc độ sinh trưởng đều là tăng tốc rất nhiều, sinh sôi tốc độ cũng là đột nhiên tăng. Đây cũng là vì sao không quản là toàn chân phái, hay là nhất trưởng thành thống lĩnh nghĩa quân thế lực, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu diệt toàn bộ lấy trong núi dã thú nguyên nhân trọng yếu nhất. Không đồng lòng hiệp lực tiêu diệt toàn bộ dã thú hạ tràng khủng bố đến mức nào, cái kia đã từng giàu có tưởng hòa gian nam, cũng đã rất là rõ ràng chứng minh. Đã từng hôn chiến không nghỉ gian nam, tại hiện nay đã nhanh muốn triệt để biến thành man hoang chi địa, giao thông liên lạc triệt để đoạn tuyệt, nhân loại căn cứ bị triệt để chia cắt ra đến, hoàn toàn mất đi cùng ngoại giới giao lưu. Mỗi thời mỗi khắc đều gặp lấy dã thú tập kích quấy rối, nhân khẩu số lượng tự nhiên cũng là từng ngày giảm mạnh lấy. Ngao tiến lên ở giữa, một tiếng gần trong gang tấc sói tru thanh âm cơ hồ là gần trong gang tấc truyền vào trong thai mọi người. Theo bản năng, một đám toàn chân đệ tử liền bày ra trận hình, tướng mạo tứ phương cảnh giác đánh giá. Trong rừng cây bóng sói lấp lóe, bất quá trong chốc lát, mấy chục con sói xanh liền đem mọi người bao bọc vây quanh. Khi thấy rõ sói xanh bộ dáng, chúng toàn chân đệ tử cũng không nhịn được thở dài một hơi. Bọn này sói xanh chỉ là hình thể bị lớn, cũng không có yêu hóa đặc thù tồn tại. Đám người vừa buông lỏng một hơi, liền chỉ gặp bầy sói đột nhiên ngẩng đầu thét dài một tiếng, sau đó liền chỉ gặp rừng cây chỗ sâu có một đầu toàn thân tuyết trắng gần cao cỡ một người bạch lang chậm rãi đến. yêu hóa Bạch Lang. Thấy rõ ràng con sói trắng này bộ dáng đằng sau, đám người thần sắc trong nháy mắt có chút khó coi. Cái gọi là yêu hóa, đã là chỉ ra thú dị biến ra nguyên bản không thuộc về nó chủng loại đặc thù, cũng là chỉ loại này vừa nhìn liền biết đã cùng phổ thông đàn sói hoàn toàn khác biệt tồn tại. Chí Phong sư đệ, Chí Cường sư đệ, hai người các ngươi theo ta chém giết yêu hóa Bạch Lang, mặt khác sư đệ ngăn trở phổ thông sói xanh. Thần sắc mặc dù nghiêm trọng, nhưng lý trí tắc cũng không có quá mức bối rối. Chuyến này lên núi, hơn 10 tên sư đệ tuyệt đại bộ phận đều là bước vào giang hồ nhị lưu chi cảnh cao thủ, tăng thêm chính mình, thậm chí còn có 3 tên nhất lưu chi cảnh cao thủ. Phải biết, tại bây giờ thiên địa dị biến thời đại, người tập võ chiến lực cũng hoàn toàn không phải trước kia thời đại có thể so sánh. Tại vô ý thức dẫn động linh khí phía dưới, xuất thủ uy năng thế nhưng là tăng lên mấy lần, hiện nay nhị lưu cao thủ sức chiến đấu đặt ở chưa từng dị biến trước đó thời đại, đủ để so sánh giang hồ nhất lưu. Hắn hét lớn một tiếng, một đám toàn chân đệ tử liền riêng phần mình tản ra, ba người làm một tổ, hướng đàn sói kia vây sát mà đi. Lý Chí Tắc ba người, tự nhiên là vây lên đầu kia màu trắng sói đầu đàn, thân thể khổng lồ còn chưa tới gần, liền cho người ta một loại nồng đậm cảm giác áp bách. Ba người không sợ hãi chút nào, nhấc kiếm đâm thẳng, sói đầu đàn một tiếng gào thét, lại không lùi mà tiến tới, hướng Lý Chí Tắc tấn công mà đi. Lợi chảo vung dậy, chỉ nghe được vài tiếng sắt thép va chạm, Bạch Lang trên thân đã là nhiều mấy đạo vết máu, mà Lý Chí Tắc trên lồng ngực cũng là nhiều một đạo dữ tợn vết cào. Ngay tại lúc đó, hai đạo mũi kiếm cũng là vừa đúng phong bế Bạch Lang đường lui, cái kia Bạch Lang rõ ràng linh trí khá cao, thân thể lại trong nháy mắt nhỏ yếu một vòng, một cái xoay người, tránh đi đánh tới mũi kiếm, lại có đột nhiên khôi phục nguyên bản to lớn bộ dáng, lợi chảo bay múa, liền đem hai người đánh bay. Ngao ô ô. Bạch Lang thét dài một tiếng, không chút nào dừng lại hướng cái kia té ngã Lý Chí Phong tấn công mà đi. Sư đệ coi chừng. Lý Chí Tắc thân hình bay tán loạn, tại lợi chảo hạ xuống sinh tử trong nháy mắt, một kiếm đem cái kia Bạch Lang quét bay. Đây không phải phổ thông yêu hóa dã thú, rất có thể đã dị biến thành Khâu Sư Thúc nói tới yêu thú. Ba người cảnh giác mà đứng, Lý Chí Tắc trầm giọng nói, "Yêu thú?" Nghe nói như thế, Lý Chí Phong hai người thần sắc có chút khó coi, không phải nhập vi không thể địch. Câu nói này chính là Khâu Sư Thúc lúc đó nói tới. "Liều mạng." Lý Chí Tắc cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một tấm huỳnh quang lấp loé lá bùa. "Đây là Duệ Kim phủ." "Đúng vậy, lần này thua thiệt lớn." Lý Chí Tắc mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc. "Phải biết, chương này Duệ Kim phủ, thế nhưng là hao phí hắn không ít điểm công hiến, nếu là lần này tay không mà về, vậy coi như là bệnh thiếu máu." Tay kết pháp quyết, lá bùa không gió tự cháy, hóa thành một đạo linh quang màu vàng bám vào trường kiếm, mũi kiếm từng tia linh mang phun ra nuốt vào, liếc nhìn lại, lại có loại nhói nhói cảm giác. Giết! Lý Chí Tắc quát lên một tiếng lớn, ba người đồng thời nhấc kiếm, đều ra kiếm thức, đem cái kia Bạch Lang một mực phong tỏa. Tựa hồ là đã nhận ra trôi kia quang kiếm màu vàng uy hiếp, cái kia Bạch Lang hét dài một tiếng, lại có vài đầu sói xanh không chút do dự chủ động hướng Lý Chí Tắc cầm quang kiếm đục vào. Vài đầu sói xanh không hề nghi ngờ máu vẩy tại chỗ, cái kia Bạch Lang không chỉ có tránh thoát một kích chí mạng này, thậm chí còn đem Lý Chí Phong hai người kích thương. Lần này, cái kia Bạch Lang cũng không có truy kích, đứng lặng tại nguyên chỗ nhìn chằm chằm sắc mặt nghiêm túc ba người, thần thái kia tựa hồ còn có chủng đùa cợt ý vị. Xuất sinh này, thành yêu. Nghĩ đến Từ Thiên Ngai nói tới những cái kia đối với tương lai dự đoán suy đoán, Lý Chí Tắc thần sắc cực kỳ khó coi. Chương 254, thế giới này 3, chương 254, thế giới này 3, đến nghĩ biện pháp đem xuất sinh này dây dưa kéo lại, xuất sinh này rõ ràng là sợ ta cái này Duệ Kim phủ. Chúng ta hai lên trước, sư minh ngươi tìm tới cơ hội lại ra tay. Nói xong, Lý Chí Phong quay đầu nhìn về phía mặt khác đang cùng đàn sói chém giết đệ tử, chư vị sư đệ, con sói này xảo trá, các ngươi cuốn lấy đàn sói, chớ lại để cho đàn sói trợ giúp cái này Bạch Lang. Thoại âm rơi xuống, Lý Chí Phong hai người cầm kiếm xung ra, cùng cái kia Bạch Lang chiến đến một đoạn, Lý Chí Tắc Du đã tả hữu, cái kia sáng loáng quang kiếm dễ thấy đến cực điểm. Cái kia Bạch Lang hiển nhiên có chút thông minh, bất kể như thế nào, từ đầu đến cuối giữ lại mấy phần lực chú ý tại cái kia trên quang kiếm, cái kia cảnh giác bộ dáng, đơn giản đã không so với người phải yếu hơn bao nhiêu. Bạch Lang bộ dáng này, cũng khiến cho Lý Chí Tắc thầm mắng không thôi. Xuất sinh này cũng quá mức thông minh. Dù đã ngồi lâu, tại quang kiếm uy hiếp dưới, cái kia Bạch Lang lại bị Lý Chí Phong hai người lưu lại mấy đạo vết thương, màu trắng da lông đã là vết máu loang lổ. Lại thêm chi Lang bảy tại toàn chân đệ tử vây quét phía dưới, cũng là còn thừa không nhiều. Cái kia Bạch Lang lại thét dài một tiếng, thả người nhảy lên, mấy hơi thời gian, lại biến mất tại trong rừng. Mà cái kia còn sót lại không nhiều đàn sói, lại cũng như là kỷ luật nghiêm minh tướng sĩ bình thường, không quan tâm lên núi rừng chỗ sâu phóng đi. Không nên đuổi. Nhìn thấy còn có đệ tử muốn đuổi theo kích, Lý Chí Tắc đội vàng lên tiếng gọi lại. Cầm sạch bị thương vong đằng sau, cho ra kết quả lập tức để Lý Chí Tắc trong lòng mát lạnh. Vẹn vẹn vượt qua bên ngoài dãy núi trận đầu tao nội chiến, liền có một tên sư đệ vẫn lạc, còn lại cơ hồ là người người mang thương. Đám người một phen thương nghị, hay là dứt khoát quyết nhiên hướng thâm sơn mà đi. Bọn hắn không biết là, tại thiên cung ở giữa, Từ Thiên Ngai bỗng dưng đứng lặng, ánh mắt từ đầu đến cuối tại mấy chục chi lên núi đội ngũ phía trên lưu chuyển. Chém giết, tổn thương, thử vong. Mặc kệ vào núi đội ngũ gặp cái gì, cho dù là toàn quân bị diệt, hắn cũng không có phản ứng chút nào. Bây giờ toàn chân, mặc kệ là hoàn cảnh tu luyện, còn là tu luyện tài nguyên, cũng hoặc là võ học truyền thừa, đều là có thể xương thiên hạ gần như không tồn tại. Thưởng thụ như vậy hậu đãi đãi ngộ, lại há có thể không có chỗ bỏ ra. Ngọc bất chắc bất thành khí, có thể che chở nhất thời, không che chở được một thế. Tương lai tình thế sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Từng nhánh vào núi đội ngũ biểu hiện đập vào mi mắt, Từ Thiên Ngai yên lặng đứng lặng hồi lâu, mới chậm rãi biến mất tại thiên khung bên trong. Lúc này Trung Nam Sơn, so sánh với ngày xưa, cũng là an tĩnh không ít, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là đã xuất núi, còn tại trong núi, phần lớn cũng là dẫn các loại chức vụ bận rộn. Từ Thiên Ngai tận thẳng đi vào lão đầu ở sau núi nơi ở, từ khi tu tiên giới trở về đằng sau, vừa có thời gian, Từ Thiên Ngai liền trở lại đến cho lão đầu trải bước thân thể, một đoạn thời gian xuống tới, tuy nói không nổi lớn đến mức nào hiệu quả, nhưng lão đầu khí sắc, nhìn qua cũng là muốn tinh thần không ít. Chỉ bất quá lão đầu tuổi tác quá lớn, khí huyết suy bại lợi hại, cũng vô pháp tu luyện, thậm chí ngay cả đan dược dược lực đều chịu không được, đành phải lần lượt tự mình xuất thủ điều trị lấy. Có lẽ là tuổi tác lớn nguyên nhân, mỗi lần Từ Thiên Ngai đến tận đây, hắn luôn luôn nói liên miên lại nhải. Cái gì không cần một lòng chỉ cố lấy tập võ, cũng muốn quan tâm nhiều hơn quan tâm người bên cạnh, cái gì tuổi tác cũng không nhỏ, nên sinh cái tiểu hài. Mỗi lần nói rông dài hồi lâu, chính hắn đều quên chính mình trước đó nói cái gì, lại lần nữa nói lên một lần. Từ Thiên Ngai mỗi lần cũng là an tĩnh nghe, không còn có giống như trước như vậy cùng lao đầu tranh đấu hai câu miệng, không còn có như vậy không biết lớn nhỏ. Tiểu Long Nhi cũng có chút hiểu chuyện, mỗi lần tập võ đằng sau, luôn luôn giúp vào lao đầu bên cạnh, bồi tiếp lẻ loi chờ chọi lao đầu. Tại lao đầu chỗ chờ đợi mấy canh giờ, nói liên miên lại nhải bồi tiếp lao đầu hàn huyên hồi lâu, Từ Thiên Ngai mới trở lại trong tàng kinh các. Trong tàng kinh các, thất tử sớm đã hội tụ. Từ Thiên Ngai chỗ đề nghị cải tiến võ học hệ thống ý nghĩ, cũng đã tại cái này trong tàng kinh các bắt đầu. Trong tàng kinh các cực kỳ an tĩnh, thất tử đều là tập trung tinh thần lật xem các nhà điển tịch, tập võ chi lộ, tìm dễ hỏi nguyên, đơn giản chính là đối với tinh khí thần ba cái tu luyện. Mà tinh khí thần, hiện nay cũng không có người có thể hiểu nó ảo diệu thực sự, cho dù là Từ Thiên Ngai, đối với nó hiểu rõ, cũng phiến diện rất. Cũng may chỉ là cải tiến hiện hữu võ công hệ thống, đám người chỉ cần dọc theo hiện hữu võ học con đường, chậm rãi hướng phía biên giới tìm tòi liền có thể. Từ Thiên Ngai không có cùng thất tử bình thường thật sớm liền bắt đầu đọc qua điện tịch, mà là một mình ngồi xếp bằng ở một bên, ngưng tâm tinh thần, chui vào thức hải, từ đạp vào tập võ chi lộ bắt đầu cho tới bây giờ, tất cả ký ức đều là trong đầu nổi lên, từng bức họa lấp lóe. Hắn liền như vậy khô tọa tại tàng kinh cát, lặng lặng cảm thụ được chính mình tất cả tập võ tu luyện lịch trình. Từ vọng lưu chấn toàn chân cứ điểm trung bình tấn bắt đầu, đến bái nhập toàn chân, tu tập kiếm pháp, đốn ngộ gặp nạn. Hắn hồi ức rất là cẩn thận, một tơ một hào cũng không từng bỏ sót, lấy bây giờ tầm mắt, lại đi nhìn lúc trước chính mình, không thể nghi ngờ là có quá nhiều khuyết điểm ở trong đó. Từ Thiên Ngai rất rõ ràng, những này dưới cái nhìn của chính mình khuyết điểm chỗ, không thể nghi ngờ chính là hiện nay võ học hệ thống cần cải tiến địa phương. Mặt trời lên mặt trời lặn, ngày đêm giao thế, trong tàng kinh các thất tử ngày đêm không nghỉ lĩnh hội suy nghĩ, có khi cũng là sẽ tranh luận không ngớt, có khi thì riêng phần mình an tĩnh càng ngộ, hắn vẫn tại nơi đó khô tỏa lấy. Mà theo thời gian tôi di, ngoại giới cũng là phong vân biến ảo, tiên khí lượn lờ trung nam sơn, cũng là nhiễm lên một tầng huyết tinh. Từ cống hiến đại điện tuyên bố tìm kiếm linh vật nhiệm vụ đằng sau, lần lượt bước vào trong núi toàn chân đệ tử đã là có gần 300 người. Cuối cùng lại là có 78 tên đệ tử, hoàn toàn chết đi tại trong dãy núi, còn sống sót đệ tử, cũng cơ hồ là người người mang thương. Tổn thất lớn như thế, mang về thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Trung Nam Sơn phương biên mấy trăm dặm, phát hiện 3 đầu mỏ linh thạch, 1 đầu huyền thiết khoáng mạch, còn có 7-8 đầu không biết tên khoáng mạch tung tích. Chỉ bất quá mặc kệ là phụ trách khảo sát toàn chân đệ tử, hay là trong núi trấn giữ Doãn Chí Bình, đều là không nhận ra cái kia mấy đầu không biết tên khoáng mạch chủng loại tác dụng. Nhưng mặc kệ là la bàn chỉ dẫn hay là thần hồn cảm giác phía dưới khoáng mạch khoáng thạch sóng linh khí đều là không kém. Doãn Chí Bình muốn tỉnh giáo, nhưng bây giờ mặc kệ là Từ Thiên Nhai cũng hoặc là Mã Ngọc mấy người đều là đang bế quan, cũng không có chỗ có thể hỏi. Hắn cũng chỉ đành đem nó đăng ký tạo sách, để vào trong môn mới xây trong bảo khố, lưu lại chờ trưởng môn sau khi xuất quan lại đi xem xét. Mà ven đường thu thập linh dược cũng là không ít, chỉ bất quá đại đa số đệ tử đều không từng học qua dược liệu ngắt lấy mà về linh dược phần lớn hư hao nghiêm trọng. Điều này cũng làm cho vẫn muốn vì sư môn xây một cái dược viên Doãn Chí Bình hối hận không thôi. Vì thế hắn còn cố ý an bài trong môn tinh thông dược lý sư minh đệ đem một chút phổ biến dược liệu tri thức chỉnh lý biên tập thành sách cho trong môn mỗi vị đệ tử đều phát một bản, để phòng lại xuất hiện như vậy phung phí của trời sự tình. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng cũng theo đó phát hạng, một đám đệ tử trong lòng bi thương cũng không nhịn được tán đi không ít. Những cái kia hối đoái ra công pháp bí thuật hoặc là đan dược các loại phụ trợ tu luyện vật phẩm, từng cái hoặc bế quan hoặc là thừa dịp nhiệm vụ ban thưởng có chút hậu đãi, lần nữa tổ chức lên đội ngũ xông vào rừng sâu núi thẳm. Mà bởi vì trong môn nhiệm vụ chết đệ tử cống hiến hạn mức cũng là bình thường phát xuống đến trong lệnh bài, chỉ bất quá lệnh bài thì là giao cho chết đệ tử thân thuộc đảm bảo, đại hắn ngày nếu có cùng huyết mạch tương liên người bái nhập toàn chân, trong lệnh bài điểm cống hiến cũng có thể bị nó sử dụng, xem như một món di sản. Chương 255, truy bản tố nguyên, 1, chương 255, truy bản tố nguyên, 1, mà Trung Nam ngoài núi, bởi vì trường không điện xuất hiện, đưa tới banh động vẫn còn tại lên men. Bây giờ thiên hạ, người tập võ sao mà nhiều, nhưng lại có bao nhiêu người có thể có sung túc tập võ tài nguyên. Cho dù là danh xưng đãi ngộ tốt nhất tính giả thì, cũng tuyệt không bỏ ra nổi trong trường không điện như vậy vật thần kỳ. Trong điện đủ loại, những cái kia thần diệu hiệu quả, không thể nghi ngờ để vô số người tập võ điên cuồng, xa so với toàn chân đệ tử còn muốn điên cuồng được nhiều. Dù sao, so sánh với cái gì cũng có toàn chân đệ tử, trên đời này tuyệt đại đa số người tập võ, nhưng mà cái gì đều không có. Bọn hắn thành quần kết đội, xông vào tần lĩnh dãy núi, thi cốt tương đống, huyết tinh khắp nơi trên đất, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ may mắn trổ hết tài năng, truyền ra lấy cái này đến cái khác khiến người điên cuồng tin tức. Những này làm cho người điên cuồng tin tức lại khiến cho càng ngày càng nhiều người tập võ hội tụ tại trường không thành, mà cái kia liên tục không dứt tần lĩnh dãy núi đã thành vô số người mộng ảo chi địa. Tại mảnh này tần lĩnh dãy núi, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số yêu hận tình cựu trình diễn. Có nhiều lần sinh tử mới gian nan trở về người, lại tại mộng có thể đụng tay đến thời điểm gặp phải chặn giết, ngã xuống mênh mông trong dãy núi. Có may mắn nhi chạm đến cơ duyên, nhất phi trùng thiên. Cũng có phát hiện linh vật tài nguyên khoáng sản, kết quả lại bị người giòm trộm, thảm tao vây giết người. Càng về sau, thậm chí có không ít là không phải làm ác chi nhân, hội tụ cùng một chỗ, chuyên môn chặn giết từ trong núi trở về người. Càng về sau, thậm chí có người gan lớn đến chặn giết toàn chân đệ tử lên núi lội ngũ. Dù chưa từng thành công, ngược lại là bị toàn chân đệ tử phản sát không ít, nhưng chuyện này truyền về, cũng là để một nhóm toàn chân đệ tử xúc động phẫn nộ không thôi. Cũng may Doan Chí Bình cũng là có chút ổn trọng, tự mình hạ núi điều tra một phen sau, liền đem 10 cái gần đây là không phải làm ác giang hồ khách phủ lên có thể treo giải thưởng danh sách, sau đó lại điều động đệ tử tọa trấn trường không thành, giữ gìn trị an, định ra trong thành không được động võ quý củ. Về phần ngoài thành hoặc là trong núi động võ chém giết, đây cũng không phải là toàn chân có thể còn được. Mà cái kia bị truy nã 10 mấy người, tại có chút phong phú treo giải thưởng ban thưởng phía dưới, không có qua mấy ngày, liền bị lần lượt bị những cái kia bởi vì treo giải thưởng ban thưởng mà động người giang hồ để mắt tới, mất mạng, thủ cấp đều dùng đến đổi treo giải thưởng. Phong vân vẫn tại biến ảo, Trung Nam Sơn bên trong thì là chậm rãi yên tĩnh trở lại. Tại Doãn Chí Bình chủ tính trung phía dưới, cái kia mấy chỗ khoảng cách toàn chân phái có phần gần mỏ linh thạch cũng là bắt đầu khai thác. Vì thế, hắn còn cố ý lấy trong trường không điện tuyên bố nhiệm vụ phương thức, chiêu mộ không được không ít người giang hồ, tiêu diệt toàn bộ gia thú, thành lập doanh địa, khai thác mỏ linh thạch. Tại thất tử cùng từ thiên ngai tất cả đều bế quan tình huống dưới, hắn ngược lại là đem trong môn phái sự vật đều xử lý quá chặt chẽ có đầu. Xuân thu xoay tròn, đảo mắt chính là hơn phân nửa năm thời gian trôi qua, tàng kinh các vẫn như cũ đóng chặt, toàn chân nội bộ cũng là phát sinh biến hóa không nhỏ. Nguyên bản trống trải phía sau núi, cây cối đã là bị triệt để thanh không, bị quy hoạch thành một mẫu ruộng đồng. Trong đất trồng trọt phần lớn là thu thập mà đến các loại linh thảo linh dược, ruộng đồng cũng là bị trận pháp bao trùm. Một tòa tụ linh trận, một tòa phòng ngự trận pháp, đều là từ Hoàng Dung xây dựng. Mà ở sau núi hang rắn phụ cận, thì là xây dựng một cái cỡ lớn thú tràng. Thú tràng cũng tương tự bố trí trận pháp, mà lại rõ ràng so trong ruộng trận pháp cao cấp hơn không ít. Thú tràng bị ngăn cách thành rất nhiều chỗ, ẩn ẩn có thể thấy được bị giam giữ ở bên trong yêu thú. Lúc trước đầu kia làm cho Lý Chí Thời mấy người thúc thủ vô sách cự lang màu trắng, cũng không biết khi nào bị toàn chân đệ tử bắt, nhốt ở bên trong. Không hề nghi ngờ, chỗ này thú tràng cũng là bởi vì Doãn Chí Bình quyết sách mà dựng lên. Từ trước đó cùng Từ Thiên Ngai Hàn Huyên một chút đối với tiên môn mặc sức tưởng tượng đằng sau, hắn vẫn nhớ mãi không quên muốn triệt để đem toàn chân chế tạo thành chân chính tiên môn. Tại Từ Thiên Ngai cùng thất tử bế quan trong khoảng thời gian này, hắn tựa như một cái động không đáy bình thường, mặc kệ thứ gì, có tác dụng hay không, đều là hướng toàn chân chuyển, dựng lên không đến thời gian một năm trong môn bảo khố, bây giờ đã là nhanh chất đầy. Dưới núi trường không thành cũng là càng phồn hoa, đã triệt để trở thành thiên hạ thánh địa võ học. Tại cái kia vô số có thể xưng truyền kỳ sự tích truyền ngôn ảnh hưởng phía dưới, phàm là thiên hạ người tập võ đều hướng tới tòa này truyền kỳ thành trì. Mỗi ngày đạp vào hành trình, chạy tới Trung Nam Sơn người giang hồ cũng là nối liền không dứt, thông hướng Trung Nam Sơn mấy đầu chủ yếu con đạo, bây giờ đã hoàn toàn có thể được xưng là trên đời này an toàn nhất con đường. Thời đại này, dám ra đây lưu lạc giang hồ, phần lớn là có chút công phu. Bây giờ người tập võ, thế nhưng là không thiếu được thịt thú vật tồn tại, đi đường nghỉ ngơi thời điểm, làm thịt bên trên một lượng con dã thu ăn uống no đủ, tiếp tục đi đường, cái này đã cơ hồ là cực kỳ phổ biến cảnh. Cứ như vậy, nguyên bản chỉ dựa vào lấy nghĩa quân tướng sĩ cố gắng duy trì giao thông, tại trường không điện nổi tiếng đằng sau, người tập võ bắt đầu hành tẩu giang hồ, cũng là từ từ ổn định lại. Đáng nhắc tới chính là, vốn muốn kiến quốc xưng đế nhất trưởng thành, trả lại kinh đô đằng sau, bế quan gần một tháng thời gian sau, liền triệu tập nghĩa quân đông đảo cao thủ tại kinh đô. Mà sau đó trên giang hồ chính là truyền ra, dưới núi Trung Nam đỉnh cũng phải tiên duyên, cũng có tiên gia thủ đoạn tồn tại tin tức. Sau đó dưới núi Trung Nam đỉnh trên dưới càng là có đại động tác, tính dạ đi, trong quân tinh nhuệ hướng các nơi xuất phát, từ trước đến nay chỉ đóng giữ thành trì yếu đạo trong quân tinh nhuệ, lại hướng phía rất nhiều vắng vẻ chi địa mà đi. Qua mấy tháng, mới có người giang hồ nhìn thấy cái kia xe chứa đầy linh thạch linh quán đội ngũ tại đại quân áp giải phía dưới hướng kinh đô mà đi. Tin tức này truyền ra, người trong thiên hạ mới biết nguyên lai dưới núi Trung Nam đỉnh cũng là nắm giữ không ít linh vật chi địa. Đến hiện nay, linh vật chỗ tốt từ lâu bị người trong thiên hạ biết rõ, chưa đến thao túng thần hồn chi cảnh, mặc dù không có khả năng dẫn động trong linh thạch linh khí, nhưng nếu là tùy thân mang theo mấy cái, tại tinh khí thần vô ý thức dẫn dắt phía dưới, tốc độ tu luyện cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Mà các loại linh dược, đó càng là có thể xương trời ban cơ duyên, mặc kệ là ăn vào tăng cao tu vi, hay là cầm tới trường không điện đi hối đoái thành điểm cống hiến, đều là cực kỳ mê người lựa chọn. Linh quáng tồn tại thì là thần binh lợi khí nơi phát ra. Mặc dù tuyệt đại đa số linh quáng, người trong thiên hạ đều không có hiểu do nó tác dụng, nhưng chỉ là cái kia lưu truyền rộng nhất huyền thiết, cũng là để thiên hạ người tập võ chiến lực tăng lên không chỉ một bậc. Đủ loại linh vật, đủ loại tu tiên thủ đoạn, ngắn ngủi không đến một năm xuân thu, toàn bộ Bắc Địa thiên hạ liền trở nên có chút chỉ tốt ở bề ngoài đứng lên. Chương 255, truy bản Tố Nguyên 2, chương 255, truy bản Tố Nguyên 2, mà trên núi Trung Nam, cái kia yên lặng hơn phân nửa nằm tảng kinh cát, lại là đột nhiên có động tĩnh, cửa lớn mở rộng, Từ Thiên Ngai lẻ loi một mình từ trong đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, bước chân mở ra, một giây sau, liền biến mất ở tảng kinh cát bên ngoài. Phía sau núi lên cao ngọn núi có một tòa lầu cát, dựa vào núi, ở cạnh sông, mây mù lờ, tên là Thủy Tạc Cát, lầu cát này chính là Doãn Chí Bình cố ý sắp xếp người xây dựng mà thành, là trưởng môn chỗ cư trụ. Hoàng Dung tự nhiên là cư trú ở này, chỉ bất quá từ say mê trận pháp đằng sau, vùng sơn phong này cũng là thành nàng tốt nhất luyện tập chi địa. Một cái tiếp một cái trận pháp bố trí tại vùng sơn phong này phía trên, làm cho nơi đây đều nhanh trở thành toàn chân lại một cái cấm địa tồn tại. Từ Thiên Ngai đứng tại những trận pháp này trước, có chút im lặng. Nhiều như vậy trận pháp, không có kết cấu gì không liên hệ chút nào nhét chung một chỗ, thật không biết nàng là như thế nào làm ra. Như vậy cấp thấp trận pháp tự nhiên ngăn không được Từ Thiên Ngai tâm thần cảm giác, hắn tâm thần quét qua, liền nhìn thấy đang ngồi ở lầu cắt trên bậc thang đọc sách Hoàng Dung. Hắn bước chân di chuyển, như vào chỗ không người bình thường, xuyên qua từng cái này lít nha lít nhít trận pháp, cuối cùng xuất hiện ở Hoàng Dung trước mặt. Lúc này, Hoàng Dung mới phát giác được bên cạnh động tĩnh, nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vô ý thức nhìn về phía trước dày đặc các loại trận pháp, hiển nhiên có chút động. Một hồi lâu, nàng mới nghi hoặc lên tiếng, và bằng cách nào a? Cứ như vậy tiến đến thôi. Từ Thiên Ngai cười cười, lập tức nhìn về phía cái kia bố trí trận pháp khí cụ, cao mày nói, trận pháp khí cụ đều tiêu hao hết. Đều tiêu hao hết, ta gần nhất đang suy nghĩ làm sao luyện chế trận pháp khí cụ, thất bại rất nhiều lần, phổ thông hỏa luyện chế không ra, ta trong môn cống hiến điện thả ra nhiệm vụ, đã có đệ tử tìm được trong ngọc giản ghi lại địa hỏa chi địa, vật liệu ta đều chuẩn bị xong, qua mấy ngày ta đi xem một chút. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, ngươi trước chờ mấy ngày, ta còn cần mấy ngày thời gian, làm xong cùng ngươi cùng đi. Nghe nói như thế, Hoàng Dung hỏi, võ học hệ thống cải tiến thành công? Không sai biệt lắm. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, khẽ thở dài một tiếng nói, còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói, cái kia bước vào nhập vi cảnh giới hai con đường thôi. Nhớ kỹ a. Hoàng Dung nhẹ gật đầu. Cải tiến võ học hệ thống, đi chính là con đường thứ hai, tinh khí thần đồng tu, ba cái lẫn nhau đẩy mạnh, làm đến nhất định giới hạn, tự nhiên mà vậy liền cảm nhận được thần tồn tại. Lấy bây giờ hoàn cảnh, tại linh khí ảnh hưởng phía dưới, con đường này không thể nghi ngờ so đầu thứ nhất muốn dễ dàng hơn nhiều. Từ võ học nhập môn, liền nội ra kiêm tu, lấy tinh khí hoàn thần, đạt tới ba cái kiêm tu hiệu quả. Từ Thiên Ngai chậm rãi nói cùng thất tử bế quan hơn nửa năm thành quả. Tại ban đầu, mấy người đều là lòng cao hơn trời, muốn sắp hiện ra bây giờ võ học hệ thống cải tiến đến hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng thời gian thôi di, mọi người mới phát giác, một cái phổ cập đến thế gian vô số người tập võ hệ thống, có phải hay không hoàn mỹ vô khuyết không trọng yếu, trọng yếu là phổ cập. Nếu là chỉ là số ít người chuyên môn, không có khả năng phổ cập đến tất cả mọi người, cũng liền đã mất đi ban đầu dự tính ban đầu. Liên giống với võ học chi đạo diễn biến, trong ngoài phân chia, cũng là vì giảm xuống tập võ bậc cửa, không phải vậy lúc trước cái kia linh khí không lộ vẻ thời đại, trong vòng bên ngoài kiềm tu độ khó, tập võ chi lộ, không thể nghi ngờ sẽ chỉ là số ít người chuyên môn. Tại đã nhận ra điểm này đằng sau, mấy người lập tức từ bỏ nguyên bản đủ loại ý nghĩ, vây quanh phổ cập hai chữ bắt đầu suy nghĩ, đến cuối cùng, mấy người mới phát hiện, tốt nhất cải tiến chi pháp, đúng là sắp hiện ra có võ học hệ thống phản cổ. Triệt để vứt bỏ cái gọi là nội ngoại công phu phân chia, khôi phục võ học chi đạo vốn nên có bộ dáng. Nội gia kiêm tu, tinh khí thần lẫn nhau đẩy mạnh, tăng lên, không gây so thích hợp bây giờ linh khí khôi phục thời đại. Trước đó suy đoán không thể nghi ngờ đã được đến chứng thực, tại xa xôi trước kia, thế giới này nhất định là một cái cực kỳ thịnh vượng tu hành đại thế. Một đầu hoàn mỹ phù hợp hiện nay thế giới võ học con đường, nhưng mọi người thôi diễn đằng sau lại là phát hiện, dựa theo con đường này tiến lên, bây giờ cái gọi là hóa cảnh nhập vi, thế chi cảnh, cơ hồ có thể hoàn toàn vứt bỏ. Nội ngoại kiêm tu, tinh khí thần tề đầu tịnh tiến, đến trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy tiếp xúc đến thần hồn tồn tại, căn bản không chi phí kình tâm lực đi cảm ngộ võ học, đi thể ngộ cái kia kình lực viên mãn hoàn mỹ cảnh giới. Thần hồn cảm giác cũng hoàn toàn không có nhập vi cảnh giới loại kia tinh tế nhập vi, khống chế hết thể thần diệu, ngược lại giống nhau công pháp tu tiên bên trong miêu tả thần thức. Không giống với thất tử suy đoán, Từ Thiên Ngai tiếp xúc qua thần thức tồn tại, tự nhiên rõ ràng, không phải giống như, mà chính là truy bản tố nguyên võ học hệ thống, tại Từ Thiên Ngai xem ra, liền tựa như một cái không có linh căn tư chất hạn chế tu tiên hệ thống, chỉ là cảnh giới khác biệt mà thôi. Lúc đó đem cái này truy bản tố nguyên võ học con đường xác định, Từ Thiên Ngai cùng Mã Ngọc mấy người cũng là im lặng hồi lâu, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Đám người bận rộn hơn phân nửa năm, lại là cho ra dạng này một cái sớm đã tồn tại kết quả, không thể nghi ngờ là mất hứng đến cực điểm. Nhìn xem tu tiên giới cùng thế giới này hai cái cực kỳ tương tự hệ thống tu luyện, Từ Thiên Ngai tựa hồ cũng có chút minh bạch. Tại linh khí tồn tại thế giới, không quản tu tiên cũng hoặc là tập võ, đều là bởi vì linh khí tồn tại mà trở nên có loại nước chảy thành sông ý vị. Căn bản không cần đến tốn sức tâm cơ suy nghĩ lấy như thế nào tiết kiệm một chút năng lượng tiêu hao, nghĩ đến như thế nào lấy một phần lực lượng sử xuất 10 phần lực, nghĩ đến như thế nào lấy khó mà đột phá tu vi phát huy càng mạnh đến nỗi hơn chiến lực. Tự nhiên cũng sẽ không sinh ra hóa cảnh, nhập vi, thế chi cảnh loại này càng khuynh hướng sức mạnh của tâm linh. Rất là hiển nhiên, bây giờ văn danh thiên hạ, nhưng lại huyền diệu khó giải thích, vô số người tập võ đều khó mà nhập môn hóa cảnh nhập vi, thế chi cảnh cùng về sau khả năng sẽ còn lĩnh hội mà ra tâm linh cảnh giới, chỉ là thời đại kiệt tác mà thôi. Có lẽ theo tu hành đại thế giáng lâm, cái này không linh thời đại lưu lại, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi bị thế nhân quên lãng. Đợi cho kế tiếp không linh thời đại, từ nhà giàu sang, một chút rơi vào dân nghèo giai tầng võ học chi đạo, có lẽ lại sẽ bắt đầu một vòng đồng dạng biến thiên, từ từ thích ứng thời đại, trong ngoài phân chia, hóa cảnh nhập vi. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai đột nhiên nhớ tới trước đó chính mình đối với thế chi cảnh miêu tả, thiên tài cùng người bình thường giới hạn. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai âm thầm lắc đầu, cùng Hoàng Dung hàn huyên vài câu, liền đi vào trong phòng. Chương 255, truy bản tố nguyên 3, chương 255, truy bản tố nguyên 3, minh sắc con đường hệ thống, hiện nay muốn làm, bất quá là đem nội ngoại công phu lần nữa dung hợp đến cùng một chỗ, đôi này bây giờ Từ Thiên Ngai mà nói, không nên quá đơn giản. Dù sao mặc dù tên là tinh khí thần đồng tu, trên thực tế cũng chỉ là thông qua đối với tinh khí tu luyện, từ đó lợi dụng tinh khí thần ba cái quan hệ trong đó ảnh hưởng ẩn dưỡng thần hồn, dùng cái này đạt tới tinh khí thần kiêm tu hiệu quả. Thần tồn tại Từ Thiên Ngai cũng không dám bảo hoàn toàn hiểu rõ, nhưng đối với tinh khí cái này hai đạo, Từ Thiên Ngai giam lớn tiếng, hôm nay thiên hạ chỉ sợ không có người so với chính mình hiểu còn muốn tấu triệt. Lúc trước đột phá tiên thiên, trăm ngày trúc cơ, thân thể thủy biến, tinh khí hai đạo, có thể nói là không có chút nào bí ẩn. Mà tại tu tiên giới, ngộ kiếm đạo tiên tiên chi lộ, vô số lần nếm thử, vô số lần thụ thương chữa thương, không thể nghi ngờ lại một lần nữa tăng cường đối với tinh khí hai đạo hiểu rõ. Loại tình huống này, bất quá mấy ngày thời gian, liền đem toàn chân võ học chuyển thừa hệ thống triệt để chỉnh lý mà ra, lấy toàn chân nội gia công pháp làm căn cơ, lại lấy vốn là lấy toàn chân rất nhiều kiếm pháp dung hợp mà thành Trường Thiên kiếm quyết làm mạch lạc, lại thêm chi bây giờ chính mình đối ngoại nhà công phu càng nộ, ba cái dung hợp đến cùng một chỗ, một môn nội ngoại kiếm tu, cho đến tiên thiên võ học công pháp liền chỉnh hợp mà ra. Một môn đủ để cải biến giang hồ tập võ hệ thống công pháp từ trong tay mình sinh ra, nhưng Từ Thiên Ngai rõ ràng không hứng thú lắm, tiện tay đem công pháp ném ở một bên, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ lượn lờ tại mây mù ở giữa kéo dài dãy núi, lại là có chút xuất thần. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại tại quyển kia chỉnh lý mà ra công pháp, dừng lại một lát, ánh mắt lại lưu chuyển đến một bên mặt khác một quyển sách phía trên. Hai sách công pháp, một quyển truy bản tố nguyên truyền thừa công pháp, một quyển thì là tự thân kiếm đạo tổng kết. Hắn bung lên ống tay áo, hai quyển sách liền biến mất không thấy, thân hình khẽ nhúc nhích, lập tức biến mất tại thư phòng này bên trong. Hôm sau, một thị trưởng môn chỉ dụ hạ đạt đến tất cả toàn chân đệ tử, cái kia một quyển truy bản tố nguyên truyền thừa công pháp cũng là bị tất cả toàn chân đệ tử biết. Ngay tại lúc đó, phong bế hơn nửa năm tàng kinh các giải trừ phong bế, tích lũy hơn nửa năm cống hiến toàn chân đệ tử tràn vào tàng kinh các. Không hề nghi ngờ, cơ hồ tất cả bước vào tàng kinh các toàn chân đệ tử đều là đem lực chú ý đặt ở cái kia một quyển truyền thừa trên công pháp. Toàn chân kiếm quyết, rất là bình thường một cái tên. Cùng trước mắt toàn chân đệ tử tu luyện toàn chân công pháp tự nhiên là đồng căn đồng nguyên, chuyển tu đứng lên tự nhiên cũng là cực kỳ dễ dàng. Rất nhanh, cái này một quyển toàn chân kiếm quyết liền trở thành tất cả sinh ra khí cảm toàn chân đệ tử bắt buộc công pháp. Theo cái này một quyển công pháp phổ cập, một cái danh tử cũng bị một nhóm toàn chân đệ tử biết. Cảnh giới hậu thiên. Tại cái này một quyển toàn chân kiếm quyết bên trong, Từ Thiên Ngai sẽ từ tập võ bắt đầu, to lớn tiểu chu thiên viên mãn, ở giữa tất cả cảnh giới, gọi chung là cảnh giới hậu thiên. Lệnh tất cả toàn chân đệ tử kinh ngạc chính là, từng để cho tất cả mọi người hướng tới hóa cảnh nhập vi, thế chi cảnh tại cái này một quyển truyền thừa trong công pháp, vậy mà không có chút nào đề cập. Mà lại di vãng võ học hệ thống bên trong, như là tiểu chu thiên viên mãn qua đi muốn đột phá nhất định phải chạm đến nhập vi cảnh giới, mới có thể đột phá tới đại chu thiên loại này không vòng qua được võ học cửa ải, vậy mà quỷ dị biến mất không thấy. Không ít toàn chân đệ tử tới tới lui lui đem cái kia sách toàn chân kiếm quyết lật ra vô số lần, cũng không có tìm được mảy may tung tích. Cái nghi vấn này cũng không có để một nhóm toàn chân đệ tử nghi hoặc quá lâu. Tại một lần trong môn trong đại hội giảng đạo, Mã Ngọc liền rất là rõ ràng đem hóa cảnh nhập vi những này tâm linh cảnh giới cùng cải tiến bản võ học hệ thống ở giữa khác nhau cùng quan hệ. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ lại một lần nữa đem lúc trước thiên tài cùng người bình thường giới hạn ngôn luận lật ra đi ra. Một đám đệ tử âm thầm phân cao thấp, cũng không có mấy cái nguyện ý yếu tại người khác. Mà lúc này Từ Thiên Ngai thì sớm đã cùng Hoàng Dung ra Trung Nam Sơn, căn cứ trong môn ghi lại tin tức, hướng khả năng này có địa hỏa tồn tại dãy núi mà đi. Vừa ra Trung Nam Sơn, Từ Thiên Ngai cùng Hoàng Dung hai người liền rõ ràng cảm thấy ngoại giới khác biệt, dị vãng có thể nói là không chút khói người tồn tại rừng sâu núi thẳm, đã là thỉnh thoảng có thể thấy được người ở tồn tại. Tâm thần cảm giác bên trong, dị vãng thường xuyên có thể nhìn thấy phi cầm tẩu thú tồn tại dãy núi biên giới, lúc này cơ hồ đã hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì phi cầm tẩu thú tồn tại. Người ở tồn tại khu vực đã là ngạnh sinh sinh làm lớn ra một vòng. Hẳn là nơi đó. Không có qua quá lâu, hai người liền tại một chỗ đỉnh núi ngừng lại, ngay tại cách đó không xa trong khe núi, có một tòa doanh trại cực kỳ dễ thấy, làm bằng gỗ hàng rào đem khe núi bao bọc vây quanh, có thể thấy rõ trong doanh trại đi lại bóng người. Coi chừng thần cảm biết, quả nhiên cũng có một tòa trận pháp bao trùm. Hai người rơi đến trận pháp trước, Hoàng Dung bóp ra một đạo pháp quyết, trận pháp cấm chế liền tách ra một đầu thông đạo, hai người cất bước tiến vào. Tham kiến trưởng môn, phu nhân. Vừa tiến vào doanh trại, lập tức liền có đóng tại cửa ra vào mấy tên toàn chân đệ tử hành lễ ân cần thăm hỏi. Trưởng môn, phu nhân. Cùng lúc đó, ngay tại phụ cận kiểm tra Lý Chí Phong cũng là đội vàng chạy đến, liền đội vàng hành lễ nói: sư đệ ngươi phụ trách tọa trấn nơi này. Từ Thiên Ngai nhìn lướt qua trong doanh trại như là một cái cỡ lớn công trường giống như chẳng cảnh, thuận miệng hỏi một câu: hồi bẩm trưởng môn, chí thời lĩnh 20 danh sư đệ phụ trách ở đây trông coi, nơi này còn có 232 danh chiêu quên mà đến bách tính bình thường, còn có một số người giang hồ phụ trách khai thác tài nguyên khoáng sản. Từ Thiên Ngai tâm thần khẽ nhúc nhích, tập trung tại những cái kia bị khai thác mà ra màu lửa đỏ khoáng thạch phía trên, trong lòng đối với chỗ này có địa hỏa tồn tại khả năng lại tăng thêm không ít. Loại lửa này màu đỏ khoáng thạch tên là hỏa diệu thạch, bởi vì địa hỏa rèn đốt đằng sau tính chất sinh ra biến hóa một loại linh quang. Bởi vì quanh năm tháng dài kinh địa hỏa rèn đốt, tính chất cực kỳ cứng rắn, kháng nóng tính cực mạnh, hơn nữa còn có một chút đối với thần thức kháng tính. Tại tu tiên giới, hỏa diệu thạch thường thường là rèn đúc địa hỏa thất, luyện đan phòng luyện khí tốt nhất vật liệu. Ngươi biết khoáng thạch này tác dụng thôi. Từ Thiên Ngai đột nhiên có chút hiếu kỳ, những này đối với khoáng thạch tưởng giải, hắn cũng không có để vào tông môn trong tàng kinh các. Ách Lý Chí Thời mặt người, lập tức cười khổ lắc đầu, Chí Thời cũng không biết linh này mỏ vì sao tác dụng, nhưng Doãn sư minh nói đúng, như thế linh vật, không biết tác dụng không quan hệ, trước sách về trong môn, nói không chừng về sau liền dùng đến. Nghe nói như thế, ngược lại là đến phiên Từ Thiên Ngai có chút không lời có thể nói, một hồi lâu, hắn mới hỏi, như loại này không biết tác dụng cùng danh tự khoáng mạch, trong môn tại khai thác có bao nhiêu? Cụ thể số lượng sư đệ không biết, trước đó nghe Doãn sư minh đề cập qua một lần, giống như có 7, 8 chỗ đi. Ân Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa, ra hiệu Lý Chí Thời không cần đi theo, hắn dẫn Hoàng Dung rất nhanh liền đến khe núi chính giữa nhấp nhô hồ nước nham tương bên cạnh. Chương 256, 1, chương 256, 1, cảm thụ được tràn đầy khí tức cuồng bạo nham tương, Từ Thiên ngay hơi nhướng mày, khống hỏa trận Dung Nhi ngươi biết bảy đứa thôi. Sẽ. Hoàng Dung thần sắc rất là trịnh trọng nhìn thoáng qua hồ nước nham tương, lập tức vỗ túi trữ vật, mấy cái màu lửa đỏ trận kỳ lơ lửng tứ phương. Thấy vậy, Từ Thiên ngay bước chân mở ra, tận trực tiếp đông dương đứng ở phun trào trên nham tương không, hắn tâm thần tản ra, ánh vào não hải nhưng cũng cùng mắt thường thấy hoàn toàn khác biệt, màu lửa đỏ linh khí tùy ý phun trào, trong nham tương hỏa long gào thét, tại linh khí tác dụng dưới, càng là táo bạo điên cuồng. Dung Nhi ngươi chuẩn bị kỹ càng. Từ Thiên ngay la lên một tiếng, tâm thần bộc phát, một cỗ vô hình ba động đột nhiên hướng trong hồ nước nham tương cái kia táo bạo linh khí cùng hỏa diễm đè xuống. Khống hỏa trận trọng yếu nhất chính là một cái khống chữ, lấy Hoàng Dung tu vi, tự nhiên không có khả năng khống chế lại trong hồ nước nham tương kinh khủng như vậy táo bạo linh khí cùng hỏa diễm, khống chế không nổi, trận pháp cũng liền không có khả năng bố trí thành công. Kinh khủng hỏa diễm tại sóng linh khí phía dưới, như là lửa cầm gió thổi bình thường, tùy ý hướng tâm thần đánh thẳng vào, liên tục không dứt, kinh khủng trùng kích mà lấy Từ Thiên ngay bây giờ tu vi cũng có chút chống đỡ không nổi cảm giác. Hắn khẽ quát một tiếng, tinh khí thần hoàn toàn bộc phát, sau lưng thiên khung ở giữa ba thanh cự kiếm hư ảo ẩn ẩn lấp lóe, mũi kiếm chi thế trong nháy mắt bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Trong nháy mắt, trong núi rừng gà bay chó chạy, những cái kia để vô số người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật yêu hóa dã thú, yêu thú, giờ phút này đều là nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám động đậy mảy may. Ngược lại là những cái kia không có yêu hóa phi cầm đầu thú, thì là điên cuồng chạy thục mạng, rời xa khí tức khủng bố này nơi phát ra. Mà trong doanh trại cũng là như vậy, vốn còn tràn đầy phấn khởi khai thác lấy khoáng thạch, tính lấy chính mình một ngày sẽ đạt được bao nhiêu thủ lao thợ mỏ, vào lúc này, từng cái cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời ở giữa ba thanh cự kiếm hư ảo. Dung Nhi, bày trận. Lúc này, quát to một tiếng cũng là vang lên. Sớm đã vận sức chờ phát động mấy cái trận kỳ, cũng là không gió từ trướng, mấy hơi thời gian, liền hóa thành từng mặt cao mấy trượng đại kỳ, một cái treo diệu hỏa diễm phù văn hiện hiện ở trên hồ nước nham tương không, cùng lúc đó, cái kia táo bạo linh khí hỏa diễm, tại phù văn kia áp chế dưới, cũng là chậm rãi yên tĩnh trở lại. Đang lúc hai người đều là thở dài một hơi thời điểm, cái kia dần dần dịu dàng ngoan ngoãn hỏa diễm, lại là đột nhiên phát sinh biến cố. Giống, hình như có rồng gào thét bình thường, phun trào hồ nước nham tương tùy theo sôi trào, gần như vô cùng vô tận hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa diễm rồng. Hỏa diễm rồng rồng bay thẳng mà lên, một tiếng kinh thiên oanh minh, hỏa diễm phủ văn trong nháy mắt phá toái, cái kia mấy cái trận kỳ cũng là ứng thanh mà đứt. Cự long kia lại là một tiếng gào thét, một đạo hỏa diễm phun ra, hướng Từ Thiên ngay phủ tới. Cái này đột nhiên một màn, lập tức liền để trong doanh trại vốn là trợn mắt hốc mồm đám người, càng trở nên hãi nhiên đứng lên. Bọn hắn bận rộn mấy tháng quá mạch, lại còn có thần long tồn tại. Có không ít người thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng ngọn lửa kia rồng đập ngẩng đầu lên, liền ngay cả một đám toàn chân đệ tử đều là một mặt hãi nhiên, rồng. Rồng tồn tại tất cả mọi người trong lòng, không thể nghi ngờ chiếm cứ cực kỳ tôn cao địa vị, hiện nay lại có hỏa long xuất thế, hơn nữa còn hướng bọn họ trưởng môn phát động công kích. Đây là dưới đáy đám người đăm chiêu suy nghĩ lúc này Từ Thiên Nhai đương nhiên sẽ không đi để ý tới, hắn nhìn qua đầu này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm rồng, thần sắc có chút kinh nghi. Nhưng lúc này, tại ngọn lửa kia phô thiên cái địa đánh tới thời điểm, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, tránh đi ngọn lửa kia đồng thời, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm giơ cao, một tia khiến người ta run sợ sắc bén tiêu tán thời điểm, Từ Thiên ngay lại đột nhiên buông xuống trường kiếm. Linh hỏa. Hắn nhìn qua cái này gào thét hỏa diễm rồng, khóe miệng giơ lên, hắn biết chỗ này vị hỏa long là cái gì. Linh hỏa, lại xưng là hỏa mạch chi linh, trong tu tiên giới, là hỏa mạch đản sinh linh trí, cũng có thể nói là toàn bộ hỏa mạch tinh hoa nhất một sợi hỏa diễm. Trong tu tiên giới, nghe nói đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện hỏa mạch chi linh, dù sao động vật sinh ra linh trí còn cực kỳ khó khăn, huống chi hỏa diễm loại này tử vật muốn sinh ra linh trí, đoán chừng phải đoạt thiên địa tạo hóa, không biết có bao nhiêu nghịch thiên cơ duyên. Suy nghĩ đến tận đây, Từ Thiên ngay đột nhiên sững sờ, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái kia không giờ khắc nào không tại tầm bộ vạn vật nhật tinh nguyên hoa, cái kia không phải là thiên địa tạo hóa thôi. Nhìn trước mắt gào thét hỏa diễm trường long, trên mặt hắn ý mừng rỡ cũng là trì trệ, thần sắc đều có chút cứng ngắt lại. Mặc dù sớm đã biết đây là một cái vạn vật khôi phục thời đại, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hay là xem nhẹ thời đại này kinh khủng. Giống hỏa diễm loại này không có nghịch thiên tạo hóa hoặc là cực kỳ dài lâu thời gian diễn biến, trên cơ bản không có khả năng sinh ra linh trí tự vận, tại thiên địa này tạo hóa phía dưới, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền sinh ra linh trí. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Hắn không khỏi nhìn về phía cái này mênh mông dãy núi, cây cối hoa cỏ, dãy núi trung điệp, đến không hết linh mạch khoáng mạch các loại, có phải hay không cũng tại dựng dục linh trí tồn tại. Nghĩ đến cái này, trong lòng hắn cũng không nhịn được run lên, phải biết, tự vận hóa linh, vốn là đoạt thiên địa tạo hóa sự tình, cho dù là mới sinh linh trí, nó chỗ kinh khủng cũng xa xa không phải những yêu thú kia có thể sánh ngang. Liên như là trước mắt hỏa mạch này chi linh, bất quá linh trí mới sinh, nhưng ở nó thao túng hỏa mạch bạo phát xuống, chỉ sợ trong tu tiên giới bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ đều không chiếm được tốt. Tất cả mọi người thối lui. Từ Thiên ngay quát lên một tiếng lớn, một trường bố ra, phun trào linh lực liền đem Hoàng Dung đẩy tới doanh trại bên dưới. Cùng lúc đó, nghe được Từ Thiên ngay tiếng hò hét đám người, mới theo bản năng cách xa trong khe núi ương hồ nước nham tương. Nhưng ở hồ nước nham tương phụ cận, vẫn có không ít người giang hồ còn có ngu muội bất tính, bị giảm xuống đất, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng đập lấy đầu. Chỉ bất quá lúc này cũng không có chú ý nữa bọn hắn mảy may, tại thiên khung bên trong, đầy trời hỏa diễm đã là đem toàn bộ bầu trời đều bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia lấp loé kiếm quang cũng là một lần tiếp một lần đều xé rách gần như vô cùng vô tận hỏa diễm. Như vậy rộng rãi trang cảnh, cũng là hấp dẫn không biết bao nhiêu người chú ý, phải biết, nơi đây khoảng cách ngoài dãy núi thế nhưng là không xa, chỉ bất quá tại kinh khủng như vậy tràng cảnh phía dưới, cũng không có mấy cái không sợ chết dám tiến lên tham gia náo nhiệt. Chỉ là đầu kia dâng trào hỏa diễm rồng tồn tại, cũng đủ để chấn nhiếp tuyệt đại đa số dục dịch người giang hồ. Chương 256-2, chương 256-2, xin hỏi phu nhân, hỏa long này là? Nhìn xem cái kia gào thét hỏa long, lý trí tắc có chút run như cầy sấy hướng Hoàng Dung hỏi. Lúc này Hoàng Dung cứ việc cũng có chút run sợ, nhưng nàng tự nhiên rõ ràng, thân là trưởng môn phu nhân, lúc này tuyệt không thể lộ ra mảy may khiếp nhược chi sắc. Chớ hoảng, hẳn là hỏa mạch bên trong đàn sinh yêu vật, trưởng môn chẳng mấy chốc sẽ đem nó trấn áp. Ngươi đi trấn an được các đệ tử, còn có xem trọng những người giang hồ kia, đừng để bọn hắn thừa dịp loạn sinh sự, quấy nhiễu được trưởng môn. Nàng đều đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh, rất nhanh, rối bời doanh trại, liền tại nàng chủ tính trung phía dưới, khôi phục mấy phần trật tự. Mà thiên cung bên trong, chiến đấu vẫn tại tiếp tục, đến lúc này, cái kia hỏa mạch chi linh tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng, tựa như phát điên muốn về tới mặt đất hỏa mạch bên trong, nhưng cùng nó hao lâu như vậy từ thiên ngai, há lại sẽ nguyện ý một đạo đều là một đạo kiếm quang lấp lóe, mỗi lần cái kia hỏa long muốn hướng trong nham tương vào tới, liền có một đạo kiếm quang đem nó quét bay. Theo thời gian thôi di, nguyên bản khí thế mãnh liệt hỏa diễm rồng, khí tức cũng là càng ngày càng đứng lên, liền ngay cả khổng lồ dọa người thân thể, cũng là càng ngày càng nhỏ đứng lên. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, tất cả mọi người dẫn theo tâm cũng không khỏi tự chủ để xuống, ngược lại biến thành từng đạo cường nhiệt ánh mắt, nhìn chăm chú vào thiên khung ở giữa cái kia đem hỏa long đùa bỡn bàn tay ở giữa thân ảnh. Nhất là một đám toàn chân đệ tử, càng là từng cái kích động sắc mặt thường hồng, thân là toàn chân đệ tử, tự nhiên là hy vọng nhà mình trưởng môn càng mạnh càng tốt, huống chi còn là đem trong truyền thuyết rồng loại sinh vật này đùa bỡn bàn tay. Lúc này không ít toàn chân đệ tử thậm chí đều muốn tốt môn tử, việc này qua đi, nên như thế nào hướng người ngoài nói khoát nhà mình trưởng môn uy phong. Không có qua quá lâu, khi một đạo kiếm quang rơi xuống, một mực khoảng cách hỏa mạch chi linh tương đối xa từ thiên ai, lại là đột nhiên một bước phóng ra, xuề bàn tay ra, lại đống dưng hóa ra một cái linh khí bàn tay, đem hỏa long này giữ tại ở trong tay. Bị khống chế lại hỏa long điên cuồng gào thét, tiếng gào thét vang vọng dãy núi, dẫn tới trong dãy núi lại là một hồi náo loạn, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mặc kệ cái kia hỏa long dãy rủa như thế nào, lại là một chút hiệu quả đều không có, tại linh khí bàn tay chậm rãi nắm chặt phía dưới, cái kia thân thể khổng lồ hỏa long lại cũng tùy theo chậm rãi thu nhỏ đứng lên. Đến cuối cùng, linh khí bàn tay hóa thành lồng giam, giữ tại từ thiên ngay trong tay, xuyên thấu qua cấm chế, có thể thấy rõ một đầu rước trường dài gần tức hỏa hồng tiểu xà, ngay tại điên cuồng đụng chạm lấy phong cấm. Cùng lúc đó, cái kia sôi trào hồ nước nham tương cũng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, linh khí nội liễm đã khôi phục bình thường hỏa mạch bộ dáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, từ thiên ngai cũng không nhịn được thở dài một hơi, hỏa mạch chi linh bởi vì hỏa mạch mà sinh, tự nhiên có thể hoàn toàn khống chế hỏa mạch uy năng. Trước đó bởi vì trận pháp phong cấm hỏa mạch mà đánh bậy đánh bạ khiến cho hỏa mạch chi linh thoát ra, lại thêm chi chính mình một mực đem nó gắt gao vây khốn, không có để nó trở về hỏa mạch bên trong. Không phải vậy, nếu để cho nó trở về hỏa mạch, liều linh triệt để dẫn động bộc phát hỏa mạch lực lượng, cái kia phương viên mấy trăm dặm, chỉ sợ đều được sinh linh đồ thán, chính mình nhiều nhất có thể làm được, chỉ sợ sẽ là mang theo Hoàng Dung chạy chối chết. Không có sao chứ, Thiên Ngai ca ca. Vừa xuống đất, Hoàng Dung liền nhịn không được hỏi. Không có việc gì. Từ Thiên Ngai cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay hỏa mạch chi linh, lập tức đem nó đưa cho Hoàng Dung. Cơ duyên không sai, vào bên trong ta giúp ngươi luyện hóa. Nghe nói như thế, Hoàng Dung liền giật mình, theo bản năng nhìn về phía trong tay còn tại dày vò không ngừng hỏa mạch chi linh. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chính mình nhìn qua một viên ngọc giản, bên trong ghi lại một loại thiên địa linh vật, tựa hồ cùng cái này hỏa hồng tiểu xà không sai biệt lắm đặc thù. Đây là hỏa mạch chi linh. Hoàng Dung có chút chờ mong. Từ Thiên Ngai nhìn chung quanh một chút toàn bộ doanh trại, nhẹ gật đầu, đúng vậy, là hỏa mạch chi linh, đưa nó luyện hóa về sau, chỉ sợ ngươi liền có thể thử một chút luyện đan luyện khí. Nghe được Từ Thiên Ngai lời này, Hoàng Dung cũng theo bản năng nhẹ gật đầu. Vô luận là luyện đan hay là luyện khí, trọng yếu nhất chính là hỏa diễm cùng thần thức tinh tế hóa thao túng, đương nhiên, còn cần không nhỏ thiên phú. Mà trước đây hai loại tại luyện hóa hỏa mạch chi linh sau, nàng đều là có, mà thiên phú. Đối với điểm này, Hoàng Dung càng thêm tự tin. Hay là tạm thời. Nhìn thấy Hoàng Dung cái kia kích động biểu lộ, Từ Thiên Ngai vội vàng khoát tay áo, tu vi là căn bản, trước đem tu vi tăng lên, lại đi lĩnh hội những vật này. Nói xong, Từ Thiên Ngai lại hướng chạy tới Lý Chi Tắc bàn giao vài câu, liền dẫn Hoàng Dung nhẹ lướt đi. Vừa về tới Trung Nam Sơn, Từ Thiên Ngai vừa mới chuẩn bị trợ Hoàng Dung đem cái kia hỏa mạch chi linh luyện hóa, Doãn Chí Bình liền vội vàng mà đến. Lại là đã từng nghĩa quân, bây giờ Bắc Địa phủ Nguyên Soái phái ra sứ thần chuyên môn đưa tới thì mời toàn chân tham gia lập quốc đăng cơ đại điện. Đây cũng là sớm đã biết đến sự tình, chỉ bất quá Từ Thiên Ngai cũng không nghĩ tới, lại sẽ chỉ hoãn lâu như vậy. An bài Doãn Chí Bình đi chuẩn bị việc này sau, Từ Thiên Ngai liền trong thủy tạ các trợ Hoàng Dung đem cái kia hỏa mạch chi linh luyện hóa. Hỏa mạch chi linh mặc dù hung hãn không gì sánh được, nhưng ở Từ Thiên Ngai áp chế dưới, lần này luyện hóa cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hao tốn mấy ngày, liền đã luyện hóa thành công. Luyện hóa về sau, tại hỏa mạch chi linh trả lại phía dưới, càng đem Hoàng Dung một thân tu vi triệt để đẩy tới hậu thiên viên mãn, khoảng cách cảnh giới tiên tiên chỉ còn cách xa một bước. Chỉ bất quá một bước này xa, nếu là đối thất tử mà nói, sẽ là sờ nhẹ liền tới, nhưng đối với Hoàng Dung mà nói, thì cần muốn dài một đoạn thời gian đi rèn luyện lắng động, mới có thể vượt qua. Dù sao, Hoàng Dung bây giờ một thân tu vi này, cơ hồ đều là dược lực trồng chất mà thành, mặc kệ là mật rắn, hay là lấy mật rắn chế thành ngọc hoàng đan, cũng hoặc là trong tu tiên giới rất nhiều linh đan diệu dược, đều là ngoại lực. Dưới tình huống như vậy, tùy tiện đột phá, dù là thành công, tương lai võ học chi lộ cũng chắc chắn trở nên không gì sánh được gian nan. Từ Thiên ngay một chậu nước lạnh, lập tức liền dập tắt Hoàng Dung muốn mau chóng đột phá tiên thiên xúc động. Hiện tại cùng tương lai, lựa chọn ra sao, Hoàng Dung tự nhiên rõ ràng, huống chi, bây giờ khoảng cách này tiên thiên lâm môn một cấp tu vi, phóng nhãn thiên hạ, có thể địch nổi cũng không có mấy cái. Chương 256-3, chương 256-3, sau đó Từ Thiên ngay lại hao tốn mấy ngày thời gian cho Hoàng Dung thoáng giảng giải một chút đại diễn quyết, lúc này mới thẳng đến Trọng Dương điện mà đi. Lập quốc đăng cơ, thay đổi triều đại, loại này đủ để ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ đại sự, đối với toàn chân mà nói, tự nhiên cũng cần coi trọng. Huống chi toàn chân cùng nghĩa quân quan hệ trong đó, sớm đã có minh hữu chi thực. Cùng Mã Ngọc mấy người thương nghị mấy canh giờ, mới định ra phó đại điện cấp bậc lễ nghĩa quá trình. Như tại Di Vãng, nhất định là phải thật sớm sớm khởi hành, chỉ bất quá trước đó tại trong động phủ kia, Từ Thiên ngay cũng là thả ở một chiếc từ phó gia đại trưởng lao trong túi chữ vật tìm tới phi thuyền cỡ lớn, có thể dung nạp mấy trăm người. Tại nguyên nhân này phía dưới, đám người cũng không có như là dưới núi người giang hồ như vậy cấp bách, nghe nói tin tức liền vội vã tiến đến. Chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng, lần trì hoãn này chính là tới một cái kinh hỉ lớn. Vốn là một lần bình thường ngồi xuống tu luyện, tu vi sớm đã đến hậu thiên viên mãn khâu sử cơ, lại đột có cảm ngộ, bắt đầu đột phá tiên thiên chi cảnh đứng lên. Khâu sử cơ phá kính tiên thiên trong nháy mắt đó, khống chế toàn bộ toàn chân đại trận hộ sơn Từ Thiên ngay, liền trước tiên cảm giác được động tĩnh, lập tức đã tìm đến tàng kinh các ba tầng. Xác nhận tình huống đằng sau, mới đưa Mã Ngọc mấy vị sư phụ sư thúc gọi, đám người mừng rỡ qua đi, mới nhớ tới cái kia đại điện sự tình. Trong ngày trúc cơ, mới là tiên thiên, rất là hiển nhiên, khâu sử cơ là không kịp chạy tới đại điện, mà Mã Ngọc mấy người cũng là có chút lo lắng khâu sử cơ. Cuối cùng thương nghị một phen, Mã Ngọc mấy người cũng là quyết định lưu lại là khâu sử cơ hộ quan, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Dưới sự bất đắc dĩ, Từ Thiên ngay cũng chỉ đành một lần nữa điều chỉnh lần này tiến đến tham gia đại điện nhân viên, từ trong môn điều 108 tên đệ tử tinh nhuệ tùy hành. Làm cái kia mấy chục trượng trưởng phi thuyền khổng lồ rơi vào Trung Nam Sơn thời điểm, dù là đã sớm biết phi thuyền này tồn tại Mã Ngọc mấy người, cũng không khỏi có chút rung động. Chớ nói chi là mặt khác toàn chân đệ tử, từng cái đều là trợn mắt hốt mồm, thẳng đến Từ Thiên ngay hạ đạt leo lên phi thuyền mệnh lệnh, tùy hành một đám toàn chân đệ tử mới phản ứng được, từng cái không kịp chờ đợi nhảy lên một cái, nhảy lên phi thuyền. Mà mặt khác chưa từng chọn chúng tùy hành toàn chân đệ tử, nhìn qua cái này mộng ảo giống như phi thuyền khổng lồ, từng cái hối tiếc không kịp. Phụ trách chọn lựa triệu tập tùy hành đệ tử Doãn Chí Bình, càng là lập tức thành đám người oán niệm đối tượng, cái kia từng đạo tràn ngập oán niệm ánh mắt nhìn đến đứng Doãn Chí Bình là đứng ngồi không yên. Hắn cũng không nhịn được có chút u oán nhìn xem Từ Thiên ngay. Sớm biết có thứ này, hắn làm sao cũng biết đem tên của mình thêm tiến trong danh sách, nghĩ đến chờ chút phi thuyền rời đi, chính mình đem một mình đối mặt tất cả sư huynh đệ oán niệm, hắn liền không khỏi có chút tê cả da đầu. Vừa mới chuẩn bị leo lên phi thuyền, Từ Thiên ngay nhìn sang trên phi thuyền những cái kia kích động đến nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem một đám toàn chân đệ tử, lại là đột nhiên ngừng bước chân, nhìn về phía cái kia u oán nhìn lấy mình Doãn Chí Bình, hướng hắn khoát tay áo. "Sư đệ, ngươi cũng cùng nhau tiến đến đi." Nghe nói như thế, Doãn Chí Bình cũng là sửng sở, xác nhận Từ Thiên ngay kêu là chính mình sau, thần sắc hắn chỉ trệ, lập tức thở dài một hơi, cũng không quay đầu lại nhảy lên phi thuyền. Nhìn xem Doãn Chí Bình lần này bộ dáng, Từ Thiên ngay cũng không khỏi có chút buồn cười, dậm chân hướng về phía trước, cùng Hoàng Dung lên chiếc này phi thuyền khổng lồ. Từ Thiên ngay vừa lên phi thuyền, nguyên bản từng cái hưng phấn kích động toàn chân đệ tử cũng là chậm rãi yên tĩnh trở lại, tại Doãn Chí Bình an bài xuống, riêng phần mình tìm chỗ ngồi xuống. Phi thuyền cực lớn, cứ việc có hơn trăm tên đệ tử ngồi xuống, nhưng chính chiếc phi thuyền cũng là lộ ra cực kỳ trống trải. Quét mắt một chút toàn bộ khoang thuyền đằng sau, Từ Thiên ngay tâm thần khẽ nhúc đích, cả chiếc phi thuyền chính là rất nhỏ run lên, một tầng nhàn nhạt hình quang cũng là bao trùm cả chiếc phi thuyền. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, chiếc này to lớn phi thuyền cũng là chậm rãi lơ lửng mà lên. Kịch liệt sóng linh khí bộc phát, khổng lồ như thế phi thuyền lại đột nhiên gia tốc, bất quá mấy hơi thời gian, liền biến mất ở Trung Nam Sơn trên không, chân trời ở giữa cũng chỉ còn lại một cái điểm đen thật nhỏ. Phi thuyền không thể so với trúc cơ cảnh ngự khí phi hành muốn chậm bao nhiêu tốc độ, cũng là để lần thứ nhất thao túng phi thuyền này Từ Thiên ngay có chút rung động, nhìn xem phi thuyền bên ngoài phi tốc xẹt qua đám mây, hắn tâm thần khẽ nhúc đích, phi thuyền tốc độ lập tức thả chậm rất nhiều. Đối với phi thuyền này, Hoàng Dung hiển nhiên rất là tò mò, nhất là trên phi thuyền ấn khắc cái kia lít nha lít nhít trận pháp cấm chế, càng là hoàn toàn khơi gợi lên hứng thú của nàng. Hoàng Dung cầm qua thao túng phi thuyền lệnh cấm chế bài đằng sau, liền một thân một mình suy nghĩ. Mà trên phi thuyền một đám toàn chân đệ tử, nhìn thấy Từ Thiên ngay tiến vào khoang thuyền, không thấy bóng dáng, từng cái cũng lập tức sinh động hẳn lên. Như vậy mới là thể nghiệm, đối với tất cả mọi người mà nói, thật đúng là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất, không phải do đám người không hiếu kỳ. Chúng đệ tử ba lượng thành đàn ở phi thuyền bốn chỗ quan sát đến, bộ dáng kia, thấy Doãn Chí Bình là bất đắc dĩ đến cực điểm. Vốn định ổn thỏa khoang thuyền, phơi bày một ít làm sư minh ổn trọng, nhưng làm sao từng đạo kinh hô không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của hắn, bước lên lòng hiếu kỳ của hắn. Không lâu lắm, hắn thường phục mô hình làm dạng đứng người lên, chắp tay ở trên phi thuyền bốn chỗ quay trở ra, trong mắt ngạc nhiên cũng là ức chế không nổi. Cả chiếc phi thuyền tổng cộng có 2 tầng, đám người sở đãi đều là ở vào thượng tầng bố trí ngược lại là có chút đơn giản, đám người sở đãi khoang thuyền liền chiếm cứ hơn phân nửa vị trí, mà khoang thuyền trước sau liền đều là lộ thiên bong thuyền. Đứng ở bong thuyền biên giới, đập vào mi mắt chính là nhìn không thấy bờ biển mây, lại hoặc là mơ hồ có thể thấy được kéo dài dãy núi, tràng diện chi trắng lệ, cũng là hắn chưa bao giờ thấy qua. Cùng mặt khác toàn chân đệ tử một dạng, đứng lặng tại bong thuyền biên giới xuất thần hồi lâu, Doãn Chí Bình mới chậm rãi từ cái kia tráng lệ chi cảnh bên trong lấy lại tinh thần, trong lòng tràn đầy cảm khái. hắn đột nhiên có chút may mắn. May mắn chính mình toàn chân đệ tử thân phận, nếu không có bái nhập toàn chân, cho dù thiên địa dị biến, cho dù tu hành đại thế, hắn làm sao đức gì có thể từ đầu đến cuối một mực đứng tại thời đại chi đỉnh, tiếp xúc thời đại này tuyến ngoài cùng đủ loại biến hóa. Mang đủ loại khó nói nên lời cảm xúc, đi vào tầng dưới khoang thuyền, đập vào mi mắt thì là một đầu trực tiếp lối đi nhỏ, nhìn nó chiều dài, hẳn là quán xuyên cả chiếc phi thuyền, lối đi nhỏ hai bên thì là phiến cửa phòng đóng chặt. Có đệ tử mở cửa phòng tiến vào, mới phát hiện những này đúng là khắp nơi bế quan tinh thất, hơn nữa còn có lệnh cấm chế bài tồn tại, tựa hồ có thể mở ra trong căn phòng chất pháp. Chỉ bất quá hơn 100 tên đệ tử, tiếp xúc đến thần hồn cũng bất quá mấy người, tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ có thể nhìn xem tu vi cao cường sư huynh loay hoay điều khiển tinh thất chất pháp. Chương 256, 4, một đám đệ tử bốn chỗ đi dạo phía dưới, thời gian cũng là trôi qua rất nhanh, chẳng biết lúc nào, phi thuyền tốc độ lần nữa chậm dần, độ cao cũng là tùy theo giảm xuống. Không ít đứng ở giáp biên giới nhìn xem biển mây phong cảnh đệ tử cũng lập tức phát hiện sự biến hóa này, theo độ cao giảm xuống, xuyên qua tầng mây, một tòa hùng thành cũng là bỗng nhiên hiện ra ở tất cả toàn chân đệ tử trong tầm mắt. Dù là ở vào không trung, tòa thành trì này cũng là không thể nhìn thấy phần cuối chỗ, tường thành cao thủ mấy trượng, toàn thân đen kịt. Trên tường thành, tất cả đều mặc giáp chấp duệ tướng sĩ đứng lặng, đếm không hết chữ Minh đại kỳ theo gió phun trào, liếc nhìn lại, một cỗ uy nghiêm túc sát chi ý chính là đập vào mặt. Một nhóm toàn chân đệ tử chấn kinh tại thành trì hùng vĩ rộng rãi, mà lúc này mặt đất trong thành trì, nguyên bản ồn ào náo động, cũng là theo cái kia phi thuyền khổng lồ xuất hiện, mà chậm rãi trở nên yên lặng lại. Mặc kệ là trên tường thành chấp thủ tướng sĩ, cũng hoặc là trong thành trì bách tính còn có người giang hồ, lúc này đều là cùng trước đó toàn chân đệ tử nhìn thấy phi thuyền này lúc biểu lộ giống nhau như lúc. Mấy chục trượng trưởng phi thuyền che khuất bầu trời, cũng may trên phi thuyền tung bay toàn chân cờ sĩ cũng là chứng minh phi thuyền này nơi phát ra. Mà lại phi thuyền cũng không vượt qua tường thành mảy may, cũng không trở thành để cho người ta quá mức bối rối. Nhưng dù là như vậy, trong thành trì lại vẫn là có không ít bối rối chi cảnh, thậm chí còn có người quỳ xuống hướng phi thuyền lễ bái lấy, trên đường phố từng đội mặc giáp chấp duệ tướng sĩ chạy đội, hướng tứ phương truyền lại tin tức mệnh lệnh. Không lâu lắm, thành trì trung ương, một bóng người phóng lên tận trời. Ngay sau đó, thành trì các nơi lần lượt có mấy đạo thân ảnh theo sát phía sau, ngự không mà đi. Bất quá trong chốc lát, mấy bóng người kia liền đứng lặng tại phi thuyền trước đó. Tham kiến đại soái. Làm bóng người triệt để hiện lộ mà ra, Linh Hai nhức góc tiếng hô to liền vang tận mây xanh, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là quỳ giảm xuống đất tướng sĩ cùng bách tính. Cùng lúc đó, cái kia che khuất bầu trời phi thuyền cũng là một trận rung động, cái kia bao trùm toàn bộ phi thuyền huỳnh quang chậm rãi biến mất. Trên phi thuyền, chỉnh tề đứng lặng toàn chân đệ tử cũng là hiện lộ mà ra. Đứng ở chủ vị cái kia áo xanh đeo kiếm thân ảnh, lập tức liền bị không ít người giang hồ nhận ra, còn chưa đợi đám người nghị luận, cái kia bị vô số người coi là Bắc Địa hùng chủ Nhiếp Trường Thanh một câu, lập tức chính là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Sư đệ đường xa mà đến, sư minh không có từ xa tiếp đón, sư đệ chớ trách, sư đệ chớ trách a. Sư minh, sư đệ. Hai cái này xưng hô, lập tức dẫn tới vô số người nghị luận ở Mỹ phải biết, theo năm đó Nghĩa Quân khởi sự, Nhiếp Trường Thanh xông ra uy danh đằng sau, người giang hồ đối với hắn lúc trước cũng không có thiếu bắt quái. Từ toàn chân thân truyền đến toàn chân khí đồ, đến Minh giáo 36 doanh thống lĩnh, lại đến bây giờ Bắc Địa chi chủ. Mặc dù trên giang hồ sớm đã có truyền ngôn hắn cùng toàn chân cũng không hề hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, toàn chân đã từng nhiều lần bởi vì hắn mà trợ giúp Nghĩa Quân. Mà lại hắn cùng toàn chân trưởng giáo Từ Thiên Nhai cũng là quan hệ thâm hậu, nhưng dù sao một mực không có chứng cứ rõ ràng, hắn cũng chưa từng công khai đàm luận qua có quan hệ toàn chân bất cứ chuyện gì. Mà toàn chân, từ đầu đến cuối cũng chưa từng lấy xuống hắn toàn chân khí đồ cái mũ, càng chưa từng trên mặt nổi cùng Nghĩa Quân từng có bất luận cái gì gặp nhau. Mà lại, Minh giáo tồn tại từ đầu đến cuối đều là vô số trung nguyên người giang hồ trong lòng cấm kỵ, đây cũng là vì ở đầu trận kia thú triều đằng sau sẽ có kẻ dã tâm nổi lên bốn phía, tạo thành hỗn loạn đến nay cũng không lắng lại. Ở thời đại này, giang hồ cũng không phải trước kia giang hồ, dưới núi Trung Nam Đỉnh cũng không phải trước kia dưới núi Trung Nam Đỉnh. Chính trực tuổi xuân đang độ dưới núi Trung Nam Đỉnh, chưa bao giờ có huy hoàng như vậy giang hồ. Quan hệ giữa hai cái, tại bất luận cái gì một cái người sáng suốt xem ra, cái kia không thể nghi ngờ là vi diệu rất. Giờ khắc này, không ít người ánh mắt cũng là chăm chú nhìn trên phi thuyền cái kia một bộ áo xanh, khẩn trương chờ đợi vị kia trả lời. Không hề nghi ngờ, vị kia hoàn toàn có thể đại biểu toàn chân thái độ. Đồng dạng không hề nghi ngờ, vị kia tiếp xuống trả lời, mặc kệ nói là cái gì, đều sẽ triệt để cải biến toàn bộ thiên hạ xu thế. Ha 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 ha, sư minh lời này thế nhưng là xa lạ. Sau một lát, nương theo lấy thăm thẳm truyền vào trong thai mọi người thanh âm, cái kia một bộ áo xanh cũng là cất bước mà ra, đông dưng mà đứng. Một màn này chẳng cảnh rơi vào trong thành trong mắt mọi người, chẳng biết tại sao, không ít người tựa hồ buông lỏng thở ra một hơi, cũng không ít mặt người lộ vẻ không cam lòng, chỉ bất quá càng nhiều thì là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao người đứng xem. Khu phố đã giới nghiêm, hắc giáp huyền y tính giả vệ cùng mặc giáp chấp duệ trong quân tướng sĩ đứng lặng hai bên đường phố, rất nhanh liền đem ồn ào náo động khu phố thanh lý không còn. Thiên cung ở giữa mấy bóng người cũng là chậm rãi hạ xuống tại khu phố, cái kia che khuất bầu trời cự thuyền cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hơn 100 tên toàn chân đệ tử đều nhịp rơi vào khu phố, theo sát tại đi tại phía trước nhất phía sau hai người. Hồi lâu không thấy, đạo trưởng võ công lại tinh tiến không ít ta. Đột nhiên vang lên thanh âm có chút khàn giọng, Doãn Chí Bình ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, lên tiếng đúng là cái kia từ trước đến nay quái gở tính giả ti ti chủ. Hắn đối với vị này tính giả ti ti chủ hiểu rõ cũng không nhiều. Trước đó ra Trung Nam Sơn làm việc cùng giao thủ luận bàn một trận, nhưng Doãn Chí Bình cảm giác, trận kia ngẫu nhiên gặp, đoán chừng chính là cái này ti chủ an bài, vì chính là thăm dò thực lực của mình. lại thêm chi rằng trên hồ cái này Tĩnh Dạ Ti Ti chủ thanh danh, Doãn Chí Bình cũng không nhịn được âm thầm tỉnh táo. Ti chủ quá khen, không so được ti chủ đang lúc hai người đều mang tâm tư thăm dò thời điểm, tại cạnh đường đi trong một chỗ lầu cát, mấy tên lạt ma giả dạng tăng nhân đánh thẳng số lượng lấy trên đường phố tiến lên đội ngũ. A Di Đà Phật, toàn chân không hổ là uy chấn thiên hạ trung nguyên đại phái đệ nhất, như thế như trường sinh thiên chi cảnh, thật sự là vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Có một lao tăng nhân tràn đầy cảm khái. Kim Luân, năm đó ngươi cùng sư huynh tại Mạc Bắc, đột phải thế nhưng là cái kia toàn chân trưởng giáo. Lại có một lao tăng lên tiếng. Hồi bẩm sư thúc, chính là người này. Trả lời là một tên dáng người cực kỳ cao lớn to con tăng nhân tuổi trẻ, như từ thiên nhai ở đây, nhất định có thể nhận ra, này tăng nhân tuổi trẻ, chính là năm đó Mạc Bắc gặp phải cái kia bát thứ ba. Chương 256, Nam, chương 256, Nam, tuế nguyệt thay đổi, mười mấy năm xuân thu đi qua, cái này bát thứ ba rõ ràng thành thục rất nhiều, khí tức cường đại, hiển nhiên đã tới hậu tiên viên mãn, khoảng cách cảnh giới tiên tiên, chỉ sợ cũng đã không xa. Mà cái này mấy tên lao tăng, cũng rõ ràng không phải kẻ yếu, cái kia hỏi thăm ba tư đạt lao tăng, khí tức quanh người thậm chí đều gần như không, tựa hồ hay là một tôn tiên tiên cường giả. Sư minh trời sinh tính từ bi, quên mình vì người, đây là mệnh trùng chú định nhân quả, Kim Luân ngươi không cần thiết canh cánh trong lòng ta xem cái kia toàn chân trưởng giáo, đã là công tham tạo hóa, trên đời này chỉ sợ đều không người có thể địch nổi sư thúc ngài cũng không được thôi. Bát Tư Ba có chút kinh nghi, pháp vương chi cảnh, một kích băng sơn, đơn giản cùng thần Phật giáng thế không có gì khác biệt. Lao tăng bằng phẳng thừa nhận, pháp vương chi cảnh, trung nguyên võ lâm, thì tên tiên tiên, trăm ngày trúc cơ, rút đi phàm thể, do hậu thiên lại tiên tiên cái kia toàn chân trưởng giáo, bước vào tiên tiên đã lâu, lại nghe nói còn là tự khai kiếm đạo tiên tiên một đạo. Thiên phú tài tỉnh có thể xưng thế gian gần như không tồn tại, ta không bằng hắn xa rồi. Nói xong, lão tăng nhìn về phía Bát Tư Ba, đầy mắt từ bi. Trung Nguyên võ lâm bác đại tinh thông, bây giờ càng là đã đều là chạm đến tiên Phật chi đạo, chúng ta không cần thiết tự cao tự đại nghe lời nói. Bát Tư Ba đốn lúc trầm mặc. Mặc bác về chùa, 10 năm tính tu, trường sinh tiên rơi xuống, càng đem võ học chi đạo thăng hoa. Vốn cho rằng võ công xem như đỉnh cao nhất, bước vào Trung Nguyên, mới phát hiện, hắn cái gọi là đỉnh cao nhất, tại Trung Nguyên đại địa cũng không thể coi là cái gì. Tiên Phật chi thuật lưu truyền, cảnh giới tiên tiên càng là đám người đều biết, liền ngay cả bị coi là bí mật bất truyền hóa cảnh nhập vi, cũng là lưu truyền rất rộng, tùy tiện một cái người giang hồ đều có thể nói ra một hai. Toàn bộ Bắc Địa, càng là người người đều là võ. Cho dù là người già trẻ em, cũng đều là biết chút võ học kỹ năng, một cái hoàn toàn khác với tàng địa đại mạc phong bế võ học hoàn cảnh, một cái bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới tu hành đại thế. Mà hết thể này cuối cùng đầu nguồn, chính là cái kia bị vô số trung nguyên nhân sĩ võ lâm xưng là kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm hàn quang diệu cửu châu từ thiên ngai. Từ huyết tẩy thiết trưởng phong chấn động thiên hạ, đến Hoa Sơn luận kiếm triệt để đẩy tới đỉnh phong, lại đến Trung Nam truyền đạo thiên hạ, cho tới bây giờ trời cao đại điện hành không xuất thế càng là hoàn toàn thay đổi toàn bộ thiên hạ nhận biết. Nhìn qua tầm mắt với một bộ áo xanh, năm đó Mạc Bắc đỉnh núi chẳng cảnh kia không khỏi lại đang trước mắt hiện hiện. Bát Tư Ba thần sắc cũng không khỏi có chút ảm đạm, như lúc trước chính mình mạnh một chút, sư phụ chỉ sợ cũng sẽ không biên tịch. Lấy sư phụ tu vi võ học, ở thời đại này, pháp vương chi cảnh, chỉ sợ cũng là có thể đụng tay đến. Trong mắt thời điểm, có lẽ là dò xét quá mức chuyên chú, cái kia một bộ áo xanh, lại là đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về hướng lầu cát. Bốn mắt đối mặt, Từ Thiên Ngai cũng là khẽ giật mình, ký ức phi tốc lưu chuyển, người trước mắt cuối cùng cùng một tấm hơi có vẻ ngây ngô khuôn mặt chậm rãi trung hợp. Sư đệ thế nhưng là chú ý tới đám kia là ma. Lúc này, chú ý tới Từ Thiên Ngai động tĩnh, Nhiếp Trường Thanh cũng lên hướng cái kia lầu các nhìn lại, mấy cái lạt ma thân ảnh cũng là ánh vào tầm mắt của hắn. Hắn hơi nhướng mày, nhưng rất nhanh liền đã giãn ra, hắn nhìn về phía Từ Thiên Ngai, sư đệ thế nhưng là phát hiện đám kia là ma. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, từng có một đoạn đoán. Nhiếp Trường Thanh lập tức tò mò, làm Từ Thiên Ngai chậm rãi kể ra ra tình huống lúc đó đằng sau, hắn mới hiểu được tới. Hắn liếc qua trong lầu các ngồi ngay ngắn mấy người, lại nói bọn này lạt ma là từ Mông Cổ mà đến Trung Nguyên đã có mấy tháng, đoán chừng là đã nhận ra sư đệ ngươi làm ra động tĩnh, nghe nói là cái gì Đại Tuyết Sơn đại luân tự tăng nhân, có một cái cảnh giới tiên thiên, đám kia lạt ma giống như đem cảnh giới tiên thiên xưng là pháp vương chi cảnh, mặt khác mấy cái đều là hậu thiên biên mãn, thực lực không thể khinh thường. Nói xong Nhiếp Trường Thanh dường như nhớ ra cái gì đó, lại nói sư đệ ngươi cũng đã biết Thiếu Lâm. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết Thiếu Lâm tự, chỉ bất quá từ trước đến nay đến thời đại này đằng sau, Thiếu Lâm vẫn ở vào phong tự tị thế trạng thái. Năm đó còn cố ý tiến về Thiếu Lâm sao chép một chút kinh văn, tưởng tượng lấy tuyệt thế cơ duyên, chỉ bất quá đang nghe Thiếu Lâm phong tự ẩn thế tin tức sau cũng liền không giải quyết được gì. Hơn nửa năm trước, mới bắt đầu mưu đồ đả thông hướng thu phục Hà Nam Hà Bắc chi điệu theo Nhiếp Trường Thành kể ra, Từ Thiên Ngai thế mới biết nguyên do trong đó. Thiên điệu dị biến, bởi vì một trận thú triều, còn có theo thời gian thôi gì càng ngày càng nghiêm trọng hoàn cảnh sinh tồn, giao thông liên lạc không thể nghi ngờ một mực là vấn đề lớn nhất. Bây giờ Bắc Địa mặc dù đã sơ hiện ổn định, nhưng cũng có rất nhiều địa phương một mực ở vào mất liên lạc trạng thái, ở trong đó nguyên nhân đương nhiên là rất nhiều, binh lực không đủ, nặng nhẹ không giống mới, lại hoặc là yêu thú quá nhiều, không thể không từ bỏ. Hà Nam Hà Bắc cùng lại bên ngoài mảng lớn cố thổ, đã là như thế, bởi vì Trung Nam Sơn tồn tại, Nhiếp Trường Thành cùng nghĩa quân trọng tâm, một mực đặt ở Trung Nam Sơn phương hướng, những phương hướng khác cũng chỉ là lướt qua mà dừng. Dù sao hiện nay mỗi khai cương khoách thổ một nơi, không chỉ có riêng cần tại trong thành trì dừng lại trọng binh, liền liên thông hướng chỗ thành trì con đường đều được trọng binh đóng quân, định thời gian tiêu diệt toàn bộ dã thú, giữ gìn con đường giao thông vận chuyển, nếu không sẽ cùng tại toi công bận rộn một trận, hao phí nhân lực vật lực, xa xa không phải dị biến trước đó thống trị một chỗ đơn giản như vậy. Cứ như vậy, đối với những khác phương hướng thu phục một mực có chút chậm chạp, thẳng đến gần đây bởi vì tiên gia chi thuật lưu truyền, rất nhiều không cần thần hồn cảm giác cũng có thể sử dụng tiên gia pháp thuật truyền bá ra, thực lực càng tăng lên, phủ Nguyên Soái mới bắt đầu mưu đồ đối với chốn cũ thu phục. Hà Bắc Hà Nam khoảng cách kinh đô nơi ở có thể nói là xa xôi, kinh đô tọa lạc tại Quảng Châu trên bình nguyên, chính là thú triều qua đi, dựa vào cố đô Hàm Dương xây dựng thêm một tòa đô thành, khoảng cách Tung Sơn khoảng chừng hơn 1000 dặm. Mà lại bởi vì địa mạch khôi phục, đại địa khuyết trường, đã từng đường phần lớn biến mất tại thiên địa vĩ lực phía dưới, địa hình địa thế biến hóa, càng là khó mà đánh giá. Mấy bạn tướng sĩ hao phí gần nửa năm, mới bất quá khó khăn lắm tiến lên mấy trăm dặm, phát hiện bách tính nơi định cư hơn 10 cái, mấy chục vạn bách tính một lần nữa đặt vào thống trị, đương nhiên, ở trong đó nhất định là không thể thiếu huyết tinh lại tàn khốc trấn áp. Mà khi đại quân tiến lên đến khoảng cách Tung Sơn nước chừng mấy trăm dặm thời điểm, dựa theo lệ cũ, có trinh sát phái ra điều tra, lại phát hiện đã từng văn danh thiên hạ Tung Sơn thiếu lâm đã giải trừ phong tự ẩn thế. Toàn bộ Tung Sơn phía dưới, to to nhỏ nhỏ thành trấn thôn xóm mấy chục cái, chí ít có mười mấy vạn trăm họ tại thiếu lâm che chở phía dưới sinh tồn. Từng nhà lễ Phật bái tăng đã có mặt đất Phật quốc chi tượng. Nghe nói như thế, Từ Thiên ngay liền giật mình, hắn đột nhiên nhớ tới dưới núi Trung Nam Trường Không thành, trong thành cư dân lại thêm chi gần đây bởi vì Trường Không điện mà hình thành to to nhỏ nhỏ điểm định cư, toàn bộ dưới núi Trung Nam, phỏng đoán cẩn thận chí ít đều là mấy chục vạn người. Đây là quan phủ lực lượng tồn tại, thống trị ổn định tình huống dưới. Nếu là quan phủ lực lượng không tồn tại, trật tự mất khống chế lời nói, cái kia đoán trưởng phủ cận tuyệt đại bộ phận bách tính đều sẽ chạy nạn tụ đến, vậy liền tuyệt đối không chỉ là mấy chục vạn người. Chương 257, biến, 1, chương 257, biến, 1, các ngươi cùng Thiếu Lâm tiếp xúc không có? Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên ngay hỏi. Còn không có, bất quá Thiếu Lâm đoán trưởng đã phát hiện đại quân tồn tại. Nhất Trường Thanh thần sắc có chút nghiêm trọng, chậm rãi phun ra mấy chữ, Thiếu Lâm cũng có tiên tiên tồn tại. Lời này vừa ra, Từ Thiên ngay hơi nhướng mày, nhưng rất nhanh liền thoải mái, Thiếu Lâm truyền thừa không biết bao nhiêu năm, có tiên thiên tồn tại cũng là bình thường. Nói xong, Từ Thiên ngay dừng lại một lát, tâm thần không lưu dấu vết quét mắt một chút Nhiếp Trường Thanh, quả nhiên, thần hồn ba động rất là rõ ràng, hiển nhiên đã bước vào thao túng thần hồn chi cảnh. Nhớ tới nơi này, Từ Thiên ngay đột nhiên khẽ cười một tiếng, hỏi: "Đối với kia Thiếu Lâm, ngươi định làm gì?" Nhiếp Trường Thanh trầm mặc, bước chân dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn một cái gần ngay trước mắt hoàng thành cửa thành, đao kia gọn dịu mài vĩnh định hai chữ cực kỳ dễ thấy. Hắn cũng là cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển, dừng lại tại Từ Thiên ngay trên thân, bốn mắt đối mặt, chậm rãi hỏi: "Sư đệ cảm thấy ta nên như thế nào?" Từ Thiên ngay bỗng nhiên im lặng, hồi lâu, thanh âm mới tham thẳm vang lên: "Thời đại này võ học chi đạo, cần trăm nhà đua tiếng, sư minh ngươi cũng là người tập võ, nghĩ đến cũng minh bạch điểm này." Nghe nói lời này, Nhiếp Trường Thanh trầm mặc một hồi, mới nhẹ gật đầu: "Sư minh minh bạch." Nói xong, Nhiếp Trường Thanh thoải mái cười một tiếng, chỉ hướng cái này vĩnh định môn đằng sau miên diên hoàn thành: "Đi thôi, vi huynh đã tại hoàng cung bày xuống tiệc rượu, hôm nay ngươi ta sư minh đệ hai người, không say không về." Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuyên qua vĩnh định môn, tiến vào trong hoàng cung, lệnh một nhóm toàn chân đệ tử kinh ngạc chính là, tại trong hoàng cung này, bọn hắn lại cũng phát hiện không ít trận pháp cấm chế tồn tại. Phải biết, tại trong Trường Không điện, có thể cung cấp người giang hồ chọn lựa hối đoái vật phẩm tuy nhiều, nhưng một nhóm toàn chân đệ tử ý nguyên biết, bày ra tới phần lớn là một chút đan dược phụ chú các loại tiêu hao phẩm, chân chính hoạch tâm truyền thừa, đều là chưa từng lưu truyền ra đi. Vậy cái này trong hoàng cung trận pháp, một nhóm toàn chân đệ tử nhịn không được miên man bất định đứng lên. Mà lúc này Từ Thiên Ngai cũng là nhiều hứng thú đánh giá trong hoàng thành tồn tại cấm chế. Phải biết, lúc trước chính mình giao cho Nhiếp Trường Thanh trong túi trữ vật, chỉ có tu tiên kỹ nghệ truyền thừa hệ thống, còn có một tấm đủ để trấn áp phổ thông tiên thiên tu sĩ phù bảo bên ngoài, liền không mặc khác. Cấm chế đơn sơ thô ráp, chỉ sợ tùy ý một cái nhất nhị lưu người giang hồ liền có thể tùy tiện phá hủy, giống như phòng ngự, lại như dự cảnh, công hiệu không rõ, lộn xộn. Cái này bố trí xuống những cấm chế này người, hiển nhiên trận pháp trình độ cứ thấp, lại nghĩ đến gồm cả nhiều loại công hiệu, lúc này mới thành trước mắt cái này tứ bất tựa bộ dáng. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên ngay nhịn không được liếc qua bên cạnh Nhiếp Trường Thanh, hắn lúc này tựa hồ cũng là cảm nhận được Từ Thiên ngay ánh mắt, hai gò má co quắp một trận, hiển nhiên cũng có chút xấu hổ. Đang lúc bầu không khí có chút khó nói nên lời xấu hổ thời điểm, phía trước mọi người, một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đến, cũng là đem cái này không khí lúng túng xô tan. Người đến là một tên dung mạo đoan trang nữ tử này sau lưng đi theo mấy tên nữ tử tuổi trẻ, dung mạo tuyệt mỹ, đều là mỗi người mỗi vẻ, những nữ tử này bên cạnh còn có nội thị nữ quan tùy hành. Thiếp thân gặp qua đại soái. Cái kia dung mạo đoan trang cầm đầu nữ tử chậm rãi hành lễ, còn lại mấy tên nữ tử tuổi trẻ cũng là đi theo hành lễ, mà trong lúc này thị nữ quan thì là quỳ xuống một mảnh. Mà phía sau hai người quan viên sĩ tốt cũng là liền đội vàng hành lễ. Lúc này, Từ Thiên ngay mới phát hiện, trong đội ngũ lại còn có mấy cái ăn mặc đẹp đẽ tiểu nam hài nữ hài. "Tốt tốt, cũng đừng tới này chút khách sáo hư lễ. Sư đệ, đây là ngươi mấy vị tẩu tử giới thiệu bài câu." Nhiếp Trường Thanh liền hướng cái kia mấy tên tiểu hài vẫy vẫy tay, cái kia mấy tên tiểu hài liền chạy chậm đến Nhiếp Trường Thanh trước người, từng cái cha cha réo lên không ngừng. Nhiếp Trường Thanh cùng mấy tên tiểu hài chơi đùa thân mật một hồi, liền dẫn mấy tên tiểu hài đứng ở Từ Thiên ngay trước người, nói ra lại là để mọi người đều là thần sắc đại biến. "Đến, quỳ xuống, cho các ngươi thúc thúc dập đầu." "Đại soái, không thể." Lập tức liền có một tùy hành quan văn hô to lên tiếng, còn lại quan viên cũng là dục dịch. Cái kia mấy tên tới nên tiếp nữ tử thần sắc giống vậy không vui, duy chỉ có cái kia cầm đầu nữ tử đoan trang kia ngược lại là không có gì phản ứng. "Có cái gì không thể?" Nhiếp Trường Thanh mang trên mặt một chút sắc mặt giận dữ. "Đại soái thống soái Bắc Địa và dân, công tử cũng là thiên kim thân thể đánh giám. Quan văn kia lời nói còn chưa nói xong, Nhiếp Trường Thanh liền quát mắng lên tiếng. Tôn sư trong đạo, lễ nghi luân thường, bản xoáy chủng, bái hắn thúc thúc thế nào? Một trận nổi trận lôi đình đằng sau, Nhiếp Trường Thanh mới nhìn hướng mấy cái kia không biết làm sao tiểu hài, lần nữa lên tiếng, quỳ xuống, bái các ngươi thúc thúc. Mấy cái tiểu hài lập tức phủ phù một chút quỳ gối Từ Thiên Nhai trước mặt, mại thanh mại khí la lên lên tiếng. Sư minh làm gì như vậy? Từ Thiên Nhai đưa tay vung lên, quỳ xuống mấy cái tiểu hài liền bỗng dưng đứng lên, hắn nửa ngồi hạ thân, lần lượt hỏi đến tiểu hài danh tự. Nhiếp Trấn, Nhiếp Võ, Nhiếp Chiến, Nhiếp Linh Tê. Ba nam một nữ, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, mấy cái tiểu hài rõ ràng có chút hiểu chuyện nhu thuận, cấp bậc lễ nghĩa cũng cực kỳ chú đáo. Đùa một chút mấy cái này tiểu hài, Từ Thiên Nhai ống tay áo khinh động, bốn mai ngọc bội liền xuất hiện tiểu hài bên hông. Hắn hướng mấy tên nữ tử kia chắp tay, sau đó mới cùng Nhiếp Trường Thành tiếp tục hướng trong hoàng cung đi đến. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến lên, rất nhanh liền biến mất ở mấy tên nữ tử trong tầm mắt, lúc này mới có nhất tướng mạo nữ tử xinh đẹp rốt cục nhịn không được lên tiếng, chỉ là một cái giang hồ đạo sĩ, lấy ở đâu kiêu ngạo như thế. Nói xong nữ tử kia liền đội đội vàng đem bên trong một tiểu nam hài ôm vào trong ngực, một bộ nhà mình nhi tử bảo bối bị ủy khuất bộ dáng, sau đó càng là một tay lấy ngọc bội kia giật xuống, nhét vào trên mặt đất. Cái này ngọc bội nát cũng không cảm thấy ngại lấy ra tặng người. Quỷ dị chính là, nữ tử này nổi trận lôi đình, cũng không ai lên tiếng khuyên giải mảy may, một đám nội thị nữ quan càng là từng cái lo lắng hai hùng quỷ giảm xuống đất. Tại cái này trong soái phủ, người nào không biết cái này mật phu nhân là thụ nhất đại soái sủng ái, soái phủ trên dưới, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Mà đại soái chính thê phương phu nhân, theo giang sơn ngày càng ổn định. Nàng cái kia có thể xưng mẫn cảm thân phận, cũng là bị người kiêng kỵ, nhất là những năm gần đây đại soái cùng toàn chân càng đi càng gần, vị phu nhân này, địa vị nghiễm nhiên có chút tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Chỉ bất quá lúc này vị này phương phu nhân, nhìn thấy mật phu nhân bộ dáng này, nhất là nhìn thấy cái kia bị ngã tới mặt đất ngọc bội thời điểm, khóe miệng càng là không ức chế được giơ lên, nhìn về phía cái kia mật phu nhân trong ánh mắt, ẩn ẩn cũng là nhiều một tia khinh thường. Thâm cung đại viện ở lâu, cũng không biết thế giới bên ngoài là dạng gì. Mà khi ngọc bội kia bị ném giật xuống nhét vào mặt đất thời điểm, Từ Thiên Ngai cũng là thần sắc hơi động, tâm thần kéo dài, một màn kia lập tức ánh vào não hải. Hắn khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Sư đệ thế nào? Nghe được cái này đột nhiên tiếng cười, Nhiếp Trường Thanh nghi hoặc hỏi. Đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện thú vị, Từ Thiên Ngai cười cười, Nhiếp Trường Thanh cũng không tốt hỏi nhiều, hai người đi tới đại điện yến hội ngồi xuống, theo sát một nhóm toàn chân đệ tử và văn võ quan viên cũng là riêng phần mình ngồi xuống, một trận thịnh đại yến hội cũng là bắt đầu. Chương 257, biến 2, chương 257, biến 2, yến hội kéo dài hơn một canh giờ, mới khó khăn lắm kết thúc, văn võ quan viên lần lượt thối lui, một nhóm toàn chân đệ tử thì được an bài đến ngoài hoàng cung ở lại. Mà Từ Thiên Ngai cùng Hoàng Dung thì tại Nhiếp Trường Thanh dẫn dắt bên dưới, tại trong hoàng cung này đi dạo đứng lên. Hoàng cung chính là nguyên bản phủ nguyên soái xây dựng thêm mà thành, trong đó bộ phận kiến trúc thậm chí đều là đã từng kim quốc hoàng đế hành cung. Có lẽ là còn chưa đăng cơ lập quốc nguyên nhân, trong hoàng cung cũng là lộ ra có chút trống trải, một đường đi dạo, nhìn thấy nhiều nhất không thể nghi ngờ là võ trang đầy đủ chấp thủ duệ sĩ, cùng bên ngoài hoàng cung thấy tướng sĩ khác biệt, những này duệ sĩ, từng cái rõ ràng đều là võ công cao cường hạng người. Làm Nhiếp Trường Thanh nói về những này duệ sĩ thời điểm, cũng có tránh khỏi tự đắc, những này đóng giữ hoàng cung duệ sĩ, là Long Tương vệ, chính là theo hắn chinh chiến nhiều năm nhất tự doanh tinh nhuệ chỉnh biên mà thành. Theo như hắn nói, những năm này hắn tại cái này bất quá mấy ngàn người Long Tương vệ bên trên võ học tài nguyên đầu nhập có thể xưng đại lượng, không ít đóng giữ địa phương mấy vạn người quân đoàn lấy được võ học tài nguyên, chỉ sợ cũng không sánh bằng đến chi này bất quá mấy ngàn người Long Tương vệ. Khổ tâm tạo nghệ phía dưới đại lượng tài nguyên đầu nhập, cũng liền sáng tạo ra một chi này có thể xưng Bắc Địa Định Hải thần châm bình thường lực lượng. Một đường nói chuyện phiếm, nghe Nhiếp Trường Thanh thỉnh thoảng kể ra, đối với bây giờ toàn bộ Bắc Địa, cũng hoặc là nói hắn chỗ thống trị địa vực tình huống, Từ Thiên Ngai cũng coi là lần thứ nhất có chút kỹ càng hiểu rõ. Theo Nhiếp Trường Thanh nói tới, hắn bây giờ mặc dù trên danh nghĩa là thống lĩnh toàn bộ Bắc Địa, nhưng trên thực tế, hắn bây giờ chỗ xác lập thống trị địa vị địa vực, vẫn chưa tới toàn bộ Bắc Địa một nửa. Địa phương khác, hoặc là chính là như là Giang Nam bình thường, bị kẻ dã tâm chiếm cứ, hỗn chiến không ngớt, hoặc là liền chính là một mảnh man hoang chi cảnh, lực lượng của hắn còn khó có thể chạm đến. So sánh với toàn chân phái chỉ ở Trung Nam một chỗ cùng dị biến phía dưới vạn vật tiếp xúc, dưới trướng hắn mấy chục vạn tướng sĩ, tứ phương chinh phạt, tin tức tập hợp phía dưới, đối với bây giờ vạn vật hiểu rõ, Từ Thiên Ngai đều là cực kỳ kinh ngạc. Tại Nhiếp Trường Thanh dẫn dắt phía dưới, ba người đi tới trong hoàng cung tới gần cửa cung một chỗ lầu các ba tầng bên trong. Trong lầu các có chút thanh tịnh, cùng toàn chân tàng kinh các không sai biệt làm bố trí, từng dãy giá sách chỉnh tề bày ra, trên giá sách đều là từng quyển biên có dãy số sách. Đây đều là mấy năm này thời gian, các nơi tập hợp mà đến tin tức, ta cố ý sai người đem nó biên tập thành sách, cũng tốt đối với toàn bộ thiên hạ có cái kỹ càng hiểu rõ. Từ Thiên Ngai từ trên giá sách tùy ý rút ra một quyển sách, mở sách phong, đập vào mi mắt chính là văn hay chữ đẹp chú thích, các loại yêu hóa giá thu đặc thủ, tập tính, bộ dáng, yếu hại rất nhiều đủ loại. Thật mỏng một quyển sách, liền đi chép 7-8 loại yêu hóa giá thú, trong đó thậm chí đều có mấy loại Từ Thiên Ngai cũng không thấy qua. Nhìn xem trên kệ sách này lít nha lít nhít sách, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được có chút rung động, không hề nghi ngờ, trên sách đều mỗi một loại yêu hóa giá thú từng giải, phía sau cũng không biết có bao nhiêu người vì vậy mà mất mạng. Mỗi một chữ đều là dùng máu tươi viết mà thành. Nhìn thấy Từ Thiên Ngai hào hứng khá cao, Nhiếp Trường Thanh phất phất tay, ra hiệu vốn còn ở lại chỗ này trong lầu các chỉnh lý bận rộn quan viên tất cả đều rời đi, lưu lại một cái thanh tịnh hoàn cảnh. "Sư minh, những tài liệu này, ta muốn." Từ Thiên Ngai nhìn chung quanh một chút toàn bộ lầu các, không chút nào khách sáo nói. có thể. Nhiếp Trường Thanh cũng không có do dự mảy may, rất là dứt khoát đáp ứng. Thấy vậy, Từ Thiên Ngai tâm thần khẽ nhúc nhích, tất cả trên giá sách đều là lơ lửng mà lên, không gió mà bay, tất cả sách vậy mà tự động lật giấy đứng lên. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ lầu các mới quay về an tĩnh. Từ Thiên Ngai vuốt vuốt cái trán, quy mô lớn như thế điều động tâm thần, dù là lấy hắn bây giờ tu vi, cũng có chút không chịu được nổi. Hắn vô túi trữ vật, lấy ra mấy chục mai ngọc giản trống không, tâm thần chạm đến ngọc giản, lập tức đem vừa rồi đọc qua tất cả tin tức một mạch rót vào trong ngọc giản. Nhìn xem như vậy hạ bút thành văn thủ đoạn, Nhiếp Trường Thanh trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một tia hướng về chi sắc. Nghĩ đến cũng thật sự là thiên ý trêu người, năm đó vì mình chí hướng, dứt khoát từ bỏ võ học chi đạo, nghĩ không ra một trận tiên điệu dị biến, lại đem chính mình kéo trở về võ học phía trên. Thay đổi dần thời đại sẽ như thế nào diễn biến, hắn và văn võ bách quan thương nghị thôi diễn vô số lần, cũng có được vô số khả năng, nhưng duy nhất không biến một chút, chính là cường giả kia vi tôn chí lý. Chỉ bất quá cường giả định nghĩa, sẽ từ trước đó rộng khắp hàm nghĩa, diễn biến thành tập vĩ lực tại tự thân duy nhất định nghĩa. Hắn muốn ngồi vững vàng cái này cựu ngũ chí tôn bảo tọa, cường giả định nghĩa này, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ắt không thể thiếu một bộ phận. Thiên Thiên. Trong đầu của hắn theo bản năng hiện lên hai chữ này, bây giờ đều thiên hạ đỉnh cao nhất, sớm đã không phải lấy trước kia nhất nhị lưu cảnh giới liền có thể cân tôn thời đại, cho dù năm đó ngũ tuyệt cảnh giới, tại hiện nay cũng không thể coi là cái gì. Chỉ có cảnh giới Thiên Thiên mới là hôm nay thiên hạ đứng đầu nhất tồn tại, chân chính một người đế quốc, một người chân quốc. Suy nghĩ lưu chuyển, hắn không khỏi nhìn về phía ngay tại trải bước ngọc giản nội dung từ Thiên Ngai. Chính mình vị sư đệ này, chỉ sợ đã sớm không phải phổ thông cảnh giới tiên thiên có thể so sánh a. Sư đệ. Từ Thiên Ngai vừa đem ngọc giản mấy chục miếng ngọc giản để vào túi trữ vật, Nhiếp Trường Thanh liền đột nhiên lên tiếng. Sư minh thế nào? Vi minh muốn, đợi tiếp qua mấy năm, liền đem Chấn Nhi bọn hắn đưa đi Trung Nam Sơn bái sư học nghệ vừa vặn rất tốt. Nghe nói như thế, Từ Thiên Ngai trầm ngâm một lát, lập tức lắc đầu nói, quá sớm. Quá sớm. Nhiếp Trường Thanh có chút giật mình, không hiểu hỏi. Ta trước đó ở trong núi, cùng sư phụ sư thúc thôi diễn cải tiến hiện hữu võ học hệ thống, để nó càng thêm thích ứng bây giờ thời đại này. Từ Thiên Ngai chậm rãi đem cái kia truyền thừa võ học hệ thống ưu khuyết điểm nói ra, Nhiếp Trường Thanh cũng là nghe được có chút mê mẩn, điểm này lúc trước hắn cũng có chút suy nghĩ thi, nhưng làm sao tu vi cảnh giới cũng là hữu tâm vô lực. Trước đó xếp vào tại Mông Cổ thám tử nhiều lần truyền về có tàng địa thảo nguyên cao tăng đột phá tới tiên tiên pháp vương chi cảnh, có tâm nhìn trộm tàng địa công pháp hệ thống, nhưng đối với võ công truyền thừa, tàng địa mật tông thấy thế nhưng là cùng mệnh căn tử bình thường, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài mảy may. Bây giờ nghe Từ Thiên Ngai nói ra đã cải tiến võ học truyền thừa hệ thống, cũng không nhịn được cảm thấy kinh hỉ. Cái này ngược dòng bản quy nguyên võ học truyền thừa, đối với hắn cái này Bắc Địa chi chủ mà nói, có thể xa so với bất luận cái gì thần công linh dược tác dụng phải lớn hơn nhiều. Chương 257, biến 3, chương 257, biến 3, kích động qua đi, Nhiếp Trường Thanh lúc này mới phát hiện, Từ Thiên Ngai vừa rồi nói, cùng cái này ngược dòng bản quy nguyên võ học truyền thừa nhưng cũng không có liên hệ quá lớn. Khi hắn đem cái này nghi vấn đưa ra lúc, Từ Thiên Ngai mới giải thích, tại thiên địa chưa từng dị biến trước đó, tập võ gian nan, mà theo lấy tuổi tác tăng trưởng, kinh mạch càng là sẽ càng ngắn chặt, tập võ tuổi tác tự nhiên là cần nhỏ một chút mới có thể chịu được tạo nên. Nhưng bây giờ linh khí tồn tại, người mỗi thời mỗi khắc đều bị linh khí chỗ tầm bổ, nhân thể trọc khí mặc dù vẫn tồn tại, nhưng cũng bởi vì linh khí ảnh hưởng mà ít đi rất nhiều, lại thêm chi linh khí ảnh hưởng, cảm thụ khí cảm cái này đã từng cơ hồ ngăn cản tuyệt đại bộ phận người tập võ cửa ải, hiện nay hầu như không tồn tại, võ học tu luyện đã trở nên cực kỳ đơn giản. Mà nội gia công phu tu luyện, tại di vãng, bất quá thuần túy luyện hóa tinh khí hóa thành nội khí, chính là trong thân thể tuần hoàn, đối với kinh mạch cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng hiện tại công phu nội gia tu luyện, người kiểu gì cũng sẽ vô ý thức thu nạp linh khí nhập thể đến đan điền luyện hóa, linh khí mặc dù dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cũng không phải hoàn toàn chưa từng trưởng thành kinh mạch có thể tiếp nhận hiện tại tốt nhất tập võ tuổi tác, không, tốt nhất bắt đầu tu luyện nội gia công phu tuổi tác, phải cần đợi đến kinh mạch triệt để trưởng thành, mà trước đây, có thể thích hợp tập luyện võ kỹ, cùng ngoại gia công phu đánh xuống võ học căn cơ tử. Thiên Ngai chậm rãi nói, điểm này, sớm tại trước đó truyền thụ Tiểu Long Nhi võ nghệ thời điểm, hắn liền có chỗ phát giác. Chỉ bất quá lúc đó cũng không muốn quá nhiều, thẳng đến lần này tố bản truy nguyên một lần toàn bộ võ học hệ thống, hắn mới chính thức ý thức được vấn đề này. Lúc đó vô cùng lo lắng chạy tới kiểm tra một hồi Tiểu Long Nhi tình huống, may mắn chính là, có lẽ là bởi vì trước đó hàn độc còn có chính mình cho nàng khu trục hàn độc, dịch kinh tẩy tủy nguyên nhân, linh khí đối với Tiểu Long Nhi ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Lại thêm chi, Tiểu Long Nhi cũng vẫn luôn là lấy kiếm pháp tu tập làm chủ, nội ngoại công phu cũng còn chưa từng đụng vào, cũng là không sao. Nghe xong Từ Thiên Ngai nói tới, Nhiếp Trường Thanh trầm mặc một hồi, lên tiếng hỏi, cái kia nếu là có linh đan diệu dược bảo vệ tâm mạch, hoặc là hao phí công lực dịch kinh tẩy tủy lời nói, có hay không có thể sớm tu luyện? Có thể. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó nhưng lại lắc đầu, chậm trễ thời gian có thể dùng tu luyện tài nguyên để đền bù, nhưng tâm tính, nhưng không có bất luận cái gì linh đan rượu dược có thể đền bù. Nghe nói như thế, Nhiếp Trường Thanh lập tức phản ứng lại, trong lòng cũng là hiểu rõ. Quá mức dễ dàng lấy được lực lượng không thể nghi ngờ cũng càng dễ dàng để cho người ta mê thất, hắn há lại sẽ không biết, tâm tính tầm quan trọng, xa xa lớn hơn lực lượng. Từ Thiên Ngai lúc này cũng là đang tự hỏi, hắn nghĩ, lại là toàn chân tương lai bồi dưỡng đệ tử hệ thống chế độ. Hiện hữu chế độ, mặc dù vẫn như cũ áp dụng, nhưng một ít địa phương có lẽ cũng nên sửa lại. Đang lúc Từ Thiên Ngai suy nghĩ thời khắc, một trận vội vàng tiếng bước chân đột nhiên vang lên, lập tức liền chỉ gặp một nội thị vội vàng đi vào, hướng Nhiếp Trường Thanh không mình hành lễ, đại soái, người Mông Cổ sứ đoàn đến. Người Mông Cổ sứ đoàn? Từ Thiên Ngai hơi nghi hoặc một chút. Trước đó cái kia đại luân chùa là ma, tương đương với chúng ta người giang hồ, lần này tới thì là Thiết Mộc chân thuộc hạ. Nhiếp Trường Thanh giải thích một câu, nói xong, Nhiếp Trường Thanh cười khổ lắc đầu, lần này người Mông Cổ thế nhưng là khí thế hùng hùng, nghe nói bọn hắn cái gọi là Mông Cổ đệ nhất cao thủ đều tại trong sứ đoàn. Sư minh ta trước xin lỗi không tiếp được, sư đệ ngươi tại cái này tùy tiện đi dạo, có chuyện gì phân phó nội thị là được. Sư minh đi thong thả. Từ Thiên Ngai khoát tay áo, thẳng đến Nhiếp Trường Thanh đi xa, Hoàng Dung mới lên tiếng, cảm giác hai người các ngươi sư minh đệ quan hệ rất quỷ dị. Nghe lời nói, Từ Thiên Ngai sững sờ, cười lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì. Tâm thần đắm chìm trong ngọc giản, nhìn xem từng màn kia dùng máu tươi viết đồ văn tin tức, hắn cũng không nhịn được có chút rung động. Có lớn chừng quả đấm màu đỏ sẫm bảy kiến, bất quá mấy canh giờ, liền đem một tòa mấy vạn người thành trì thôn vệ. Có đại quân xuất chinh thời điểm, gặp phải một đầu mấy trượng trưởng cá sấu, đao thương bất nhập, dù là mấy tên nhập vi cảnh giới tướng lĩnh đồng thời vây công, cũng chỉ là miễn cưỡng đem nó đánh lui, căn bản khó mà đối với nó tạo thành quá lớn thương hại. Cũng có đa hóa thành tử địa cấm địa, theo may mắn chạy ra binh lính báo cáo, trong rừng cây, không có một mảng cỏ, cây cối đều là đã thành tinh, vật sống vừa tiến vào, liền sẽ lọt vào cây cối vây công, bị dây leo quấn thân thôn phệ toàn thân tinh khí mà chết. Càng có truyền ngôn, tại Tương Dương, có một có thể miệng nói tiếng người yêu vương, dưới trướng vô số yêu thú hội tụ, còn bắt không biết bao nhiêu người loại lên núi. Khi thấy Tương Dương tin tức này thời điểm, Từ Thiên Ngai cũng là sửng sở, tiếp tục hướng xuống đọc qua, lại phát hiện thì tin tức này đều là giang hồ truyền ngôn, cũng không phải cùng mặt khác ghi chép bình thường, có minh xác tiếp xúc gặp phải sự thật tồn tại. Đọc qua hồi lâu, Từ Thiên Ngai mới buông xuống ngọc giản, ánh mắt lấp lóe, hắn không khỏi hồi tưởng lại thâm cốc cái kia thần điêu tồn tại. Năm đó không linh trong hoàn cảnh, thần điêu đều có thể thông minh như vậy, bây giờ thiên địa dị biến lâu như vậy, nhật tinh nguyệt hoa, thiên địa tinh khí, đủ loại cơ duyên tạo hóa phía dưới, liền ngay cả phổ thông dã thú đều có không ít sinh ra u mê linh trí, cái kia thần điêu, miệng nói tiếng người lời nói, chỉ sợ cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là không biết, nếu là cùng cái kia điêu minh thời điểm gặp lại, sẽ là như thế nào một cái chẳng cảnh. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Thế nào? Hoàng Dung hiếu kỳ hỏi. Từ Thiên Ngai cười cười, tiện tay đem ngọc giản đưa cho Hoàng Dung, Hoàng Dung nghi ngờ tiếp nhận ngọc giản nhìn qua, không bao lâu, nàng liền kinh ngạc lên tiếng. Thần điêu, hẳn là 89/10. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu. Đợi lần này chuyện chúng ta đi Tương Dương xem một chút đi. Hoàng Dung rất là hưng phấn, cũng có thể đi xem một chút chúng ta nhà gỗ nhỏ kia, rất lâu không có đi. Được, đợi sư minh chuyện xong, liền đi qua một chuyến đi. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, trong đầu lại không khỏi nổi lên cái kia cô lập thế gian thân ảnh mặc hắc bào, một màn kia khinh thường thế gian tất cả kiếp vang. Hắn biết, nếu bàn về tu vi, lúc này chính mình tại thời đại thủy dưới núi Trung Nam phía dưới, tuyệt đối là sớm đã vượt qua hắn. Nhưng kiếm đạo cảnh giới, chỉ sợ còn chênh lệch rất xa. Từ Thiên Ngai rõ ràng hơn, tại cái kia thâm cốc, có cuộc đời của hắn kiếm đạo truyền thừa, mà lại lấy chính mình bây giờ kiếm đạo cảnh giới, cái kia đã từng dò một chút liền trọng thương truyền thừa, cũng là có thể đụng tay đến. Nhưng hắn biết, như chính mình chưa từng tự khai một đạo, hành kiếm đạo tiên tiên chi lộ, đạo truyền thừa kia, không thể nghi ngờ sẽ là chính mình tạo hóa cơ duyên. Nhưng hiện tại, đạo truyền thừa kia, cùng mình mà nói, không chỉ có không phải cơ duyên tạo hóa, mà là độc dược. Tâm như gương sáng kiếm tựa năng trời, liên quan đến tâm con đường, lại há có thể mơ màng. Chương 257, biến 4, chương 257, biến 4, khoảng cách lập quốc đăng cơ đại điện còn có mấy ngày thời gian. Mấy ngày thời gian bên trong, to lớn trong thành kinh đô, các nơi hỏi thăm mà đến người giang hồ cũng là càng ngày càng nhiều, mà trong đó nhất qua làm người khác chú ý, không ai qua được hai nơi địa điểm, một là Mông Cổ sứ thần phủ. Mông Cổ sứ đoàn mấy trăm người, do Mông Cổ quốc sư ban trí đạt xuất lĩnh, và ở kinh đô đằng sau, nhưng cũng một chút cũng không có sứ giả nên có địa thấp. Người Mông Cổ ngang ngược càn rỡ, tại trong thành kinh đô có thể nói là hoành hành bá đạo, bất quá mấy ngày thời gian, liền có không ít xúc động người giang hồ bị dưới đó ngoan thủ mất mạng. Sau đó càng là tuyên bố muốn tìm khắp Trung Nguyên giang hồ, dẫn tới kinh đô hội tụ người giang hồ đều là lòng đầy căm phẫn. Kinh đô thành càng là quần quận sóng ngầm, ẩn ẩn có báo tố dáng lâm ý vị. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ làm người khác chú ý chi địa, không thể nghi ngờ là toàn chân đặt chân chi địa, bắc địa giang hồ thế lực lớn nhỏ, tiến kinh đô thành, chuyện thứ nhất chính là đến toàn chân đặt chân chi địa, đưa lên bài thiếp. Tại tiếp đai mấy lần đằng sau, Từ Thiên Ngai cũng có chút phiền phức vô cùng đứng lên, cũng may Doãn Chí Bình đối với loại sự tình này ngược lại là có chút thuần thục. Dù sao, bên trong trường không thành trường không điện tất cả sự vật, chính là hắn toàn quyền tại xử lý. Hơn nửa năm xuống tới, trong trường không điện đủ loại tiên gia đồ vật chuyển khắp giang hồ, bác địa phàm là có năng lực phái ra nhân mã lặn lội đường xa, đều là tại trường không thành thiết hạ cứ điểm. Đối với loại tràng diện này, Doãn Chí Bình đã là xe nhẹ đường quen, mấy ngày thời gian, không biết bao nhiêu lớn nhỏ giang hồ thế lực bài kiến, hắn xử lý đến đều là ngay ngắn rõ ràng. Đối với cái kia ngang ngược cản rỡ người Mông Cổ, tại xin chỉ thị từ Thiên Nhai đằng sau, Doãn Chí Bình cũng liền mặc kệ ương ngạnh, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Mấy ngày thời gian bên trong, duy chỉ có để từ Thiên Nhai ra mặt, cũng chỉ có cái kia đại luân tự mấy vị là ma. Vượt quá từ Thiên Ngai dự liệu, mấy vị này là ma, thậm chí cái kia ba tư đạn, thái độ đều là cực kỳ khiêm tốn, trong lời nói cũng chỉ là một chút tại Bắc Địa giang hồ chứng kiến hết thảy, không có liên quan đến mảy may mẫn cảm sự tình. Thẳng đến cuối cùng, cái kia cảnh giới tiên tiên lão tăng mới nói ra nó chân thực ý đồ đến, đúng là muốn tại trường không thành thiết hạ một cứ điểm, lấy cung cấp hắn trong chùa du lịch Trung Nguyên đệ tử đặt chân. Như vậy ý đồ đến, Từ Thiên Ngai há lại sẽ không biết nó ý tứ chân chính, nghĩ cùng năm đó ở Đại Mạc cùng lão tăng kia kết xuống nhân quả, Từ Thiên Ngai cũng không có cự tuyệt, cho phép Đại Luân tự tăng Lữ Vu trong trường không thành định cư, lại định ra không cho phép chuyển giáo hoặc chúng điều kiện đằng sau, liền đồng ý sau đó cùng mấy vị lao tăng nói chuyện phiếm hồi lâu. Từ Thiên Ngai thế mới biết, tại tăng địa, chùa miếu đều là lấy chế độ tồn tại, mà lại bởi vì Phật pháp lý niệm khác biệt, cũng tự nhiên mà vậy tạo thành rất nhiều bẻ cánh. Mà năm đó Mông Cổ chiếm cứ tăng địa, vì duy trì thống trị, chế độ này cũng theo đó giữ lại, thậm chí vì ưu đãi có công chi thần, còn đối với tăng địa không ít chùa miếu ưng thuận đủ loại đặc quyền. Ở các loại đặc quyền phía dưới, tăng địa Phật giáo tại toàn bộ Mông Cổ thống trị địa vực, truyền bá phát hiện cũng là được sừng tụng đột nhiên tăng mạnh, Lạt Ma địa vị cũng theo ảnh hưởng xâm nhập, rũ phát tôn sùng đứng lên. Mà thiên địa dị biến đằng sau, võ học chi đạo hiển lộ tài năng, đều có truyền thừa chùa miếu, võ học thời đại biến thiên, nhất là tiên thiên pháp vương chi cảnh xuất hiện, không thể nghi ngờ để Phật ảnh hưởng, tại thống trị địa vực càng lên hơn một tầng lầu. Tại bây giờ Mông Cổ, tăng địa Phật giáo đã trở thành Mông Cổ quốc giáo, càng là sắc phong tại tàng địa thanh danh cực cao ban trí đặt là quốc sư, thiết hạ tổng chế viện, thống lĩnh thiên hạ Phật giáo chùa triển, trấn áp yêu ma. Mà lần này đến đây kinh đô sứ đoàn, chính là do ban trí đạt xuất lĩnh. Làm Từ Thiên Ngai hỏi đến ban trí đạt tu vi võ công thời điểm, cái kia tiên thiên cảnh giới lao tăng lại là lắc đầu, nói thẳng ban trí đạt tại Trường Sinh Thiên chưa từng giáng lâm trước đó liền lấy Phật pháp tinh thâm nổi tiếng tăng địa. Mà Trường Sinh Thiên giáng lâm đằng sau, càng làm Mông Cổ cảnh nội cái thứ nhất đột phá pháp vương chi cảnh người, Phật pháp võ nghệ chi tinh thâm, hắn kém xa vậy. Cái này Đại Luân tự mấy vị lao tăng đều là cực kỳ bằng phẳng ôn hòa, liền ngay cả cái kia bát tứ bà, nhiều như vậy không thấy, cũng rõ ràng ổn trọng rất nhiều, liếc nhìn lại, cũng có mấy phần cao tăng khí tức. Phật đạo tương thông, sướng trò chuyện hồi lâu, cũng là đều có đoạt được, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, Đại Luân tự mấy vị cao tăng Lạt Ma mới cáo từ rời đi. Kiếm tâm thông minh ý linh hoạt kỳ hảo, giang hồ truyền văn Từ Thiên Ngai tự khai kiếm đạo tiên thiên một đạo, chỉ sợ cũng không hư giả mảy may. Mấy người đi tại khu phố, lao tăng cảm khái một câu, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên trán cũng là nhiều một vẻ sầu lo. Thấy thế, Bát Tư Ba hỏi, sư phụ thế nhưng là lo lắng ban trí đạt. Kim Luân không cần thiết như vậy. Lao tăng trầm thấp quá lớn, bất kể như thế nào, ban trí đạt tóm lại là chúng ta người dẫn đường, quyết không thể như vậy không có chút nào tốt đi. Bát Tư Ba không cam lòng, nhưng cũng không dám lại nhiều nói. Hắn thấy, ban trí đạt phá kính trí pháp vương, truyền pháp tăng điện, cái này không thể nghi ngờ đáng giá tất cả mọi người tôn kính, nhưng mặc cho quốc sư, thiết tổng chế viện thống linh thiên hạ Phật đạo, lại là hiện lộ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt diện mạo. Lợi dụng quyền thế, chen ép đối lập, để bản thân tín, làm việc không có chút nào cao tăng tiền bối chi bằng phẳng, ngược lại là không từ thủ đoạn, ác độc căm hiểm, tiểu nhân chi tượng. Loại người này, hắn kinh thường vậy. Ta mặc dù nhìn không thấu từ đạo trưởng tu vi võ công, nhưng cũng có thể cảm giác được, hắn cường đại, thiên hạ chỉ sợ không người có thể địch, ban trí đạt tuy mạnh, chỉ sợ cũng không phải từ đạo trưởng đối thủ. Lao tăng cảm khái lên tiếng, ban trí đạt làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn, bây giờ tại kinh đô này trong thành ngang ngược càng rỡ, trêu chọc mầm thai và A Trung Nguyên có câu nói gọi là ác giả ác báo. Trung Nguyên giang hồ từ trước đến nay cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngũ tuyệt chỉ sợ sớm đã đến thiên hạ đỉnh cao nhất, toàn chân phái cỡ nào bị phòng, cái kia từ đạo trưởng càng là lấy kiếm thần chi danh chấn áp thiên hạ. Ban trí đạt thân là sứ giả, lại không có chút nào sứ giả chi lễ, khinh thị Trung Nguyên giang hồ, làm việc tùy ý làm vậy, thuộc hạ ngang ngược càng rỡ, trêu chọc mầm thai vạ cũng là tất nhiên. Một bên một tên khác mặt như kim cương khôi ngô lão tăng không chút khách khí liên tiếp lời nói, lập tức để mấy người đều là trầm mặt lại. Thôi thôi. Chương 257, biến nam. Chương 257, biến nam. O không o Thiên Ngai ca ca, ngươi cảm thấy bọn hắn nói là sự thật thôi. Đại Luân tự mấy vị lao tăng cùng Bát Tư Ba sau khi đi, Hoàng Dung hỏi. 89/10. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, trước đó tại cái kia hoàng cung trong tàng kinh các có đối với Mông Cổ ghi chép, cùng bọn hắn nói không sai biệt lắm. Ban Chí Đạt cũng không phải một nhân vật đơn giản nghe xong Từ Thiên Ngai kể ra, Hoàng Dung nhíu nhíu mày, Thiên Ngai ca ca ngươi phải cẩn thận, như thế âm hiểm ác độc người, ở thời điểm này đến kinh đô, nhất định là cất không thể cho ai biết tâm tư. Hiện nay người Mông Cổ tại trong thành kinh đô hành hành bá đạo, nghiễm nhiên là chuẩn bị bước lên thị phi, chúng ta toàn chân là Trung Nguyên giang hồ lãnh tụ, chúng ta nhất định là một trong những mục tiêu của hắn. Nói xong, Hoàng Dung có chút lo lắng nói nghe nói Mông Cổ trong sứ đoàn có hai tên cảnh giới tiên tiên cường giả, mà lại vừa mới rời đi lão tăng kia cũng là tiên tiên cảnh giới cường giả cảnh giới tiên tiên mà thôi, tính không được cái gì. Từ Thiên Ngai khoát tay áo, cũng không có quá mức để ý nếu là hoàn toàn dựa theo ngược dòng bản quy nguyên võ học truyền thừa tu luyện, không truy cầu càng mạnh tâm linh cảnh giới, lấy hiện nay toàn chân, chỉ sợ 10 ngón số lượng tiên tiên cảnh giới đều có thể đụng được. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Như viên nào quá mức, bọn hắn cũng đừng trở về. Nói xong, Từ Thiên Ngai tâm thần khẽ nhúc nhích, ống tay áo khinh động, một viên lóe ra huỳnh quang lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Sư Minh bên kia có việc, ta đi hoàng cung một chuyến, mấy ngày nay, Dung Nhi ngươi cũng đừng đơn độc xuất phủ, đợi việc này chuyện lại nói. Nói xong Từ Thiên Ngai bước chân nhẹ bước, trong một chớp mắt, thân hình liền xuất hiện ở trong viện, đằng không mà lên, hướng hoàng cung bay lượn mà đi. Xem ra lần này, lại không bình tĩnh. Nhìn xem Từ Thiên Ngai biến mất thân ảnh, Hoàng Dung nhíu nhíu mày, trầm ngâm một hồi lâu, mới lắc đầu, nàng có thể không cảm thấy, trên đời này còn có ai có thể địch nổi nàng Thiên Ngai ca ca. Cái thế đạo này, đánh không lại còn bốc lên sự cố, đó chính là muốn chết. Không thú vị. Lười nhắc nghĩ những thứ này đáng ghét sự tình, Hoàng Dung tùy ý tìm chỗ ngồi ghế dựa ngồi xuống, xuất ra một quyển sách liền bắt đầu cân nhắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, vốn là tập trung tinh thần xem sách Hoàng Dung, thần sắc lại là đột nhiên biến đổi, nàng vỗ túi trữ vật, một cái la bàn liền xuất hiện trong tay, trên la bàn một cái điểm đỏ lấp lóe, đồng thời còn phi tốc hướng chính mình sở tại gian phòng mà đến. Nàng đưa tay tại trên la bàn một vòng, một hình ảnh liền xuất hiện ở trên la bàn, chỉ gặp một cái quần áo chật vật, thần thái kinh hoàng toàn chân đệ tử, chính hướng chính mình chỗ ở này chạy như bay đến, liền tựa như xảy ra đại sự gì bình thường. Trong viện không ít toàn chân đệ tử cũng bị kinh động đến, theo sát chạy tới, chỉ bất quá mặt khác toàn chân đệ tử, hiển nhiên không có gây nên la bàn dự cảnh. Ngụy Trang hay là Hoàng Dung nhíu mày, nàng cũng không có bối rối cái gì, vung tay lên, trên mặt bàn liền xuất hiện một đống lớn vật phẩm, có lít nha lít nhít một đống kiếm phù, mỗi một mai kiếm phù bên trong đều có từ thiên nhai tự mình phong cấm ở bên trong kiếm khí, mặc dù bởi vì hao tổn nguyên nhân, nhưng một viên kiếm phù uy lực cũng không thua kém một chút nào phổ thông tiên tiên cảnh cường giả một kích toàn lực. Còn có rất nhiều đặt ở tu tiên giới đều có thể xưng bảo vật công phạt phụ chú, phòng ngự phụ chú, các loại cấp bậc không tầm thường trận bàn, trong đó thậm chí còn có tại tu tiên giới đều đại danh đỉnh đỉnh tiên lôi con. Những vật phẩm này tác dụng Hoàng Dung tự nhiên sớm đã rõ ràng, nàng xoắn xuýt một hồi, liền chọn lựa mấy loại vật phẩm, đầy mắt hưng phấn nhìn thoáng qua trên la bàn biến ảo hình ảnh. Lúc này mới đem la bàn thu hồi, giả bộ như cái gì cũng không biết bình thường tập trung tinh thần xem sách, chỉ là có chút nâng lên sắc mặt, lại là lộ ra một tia không ức chế được ý cười. Rất nhanh, bên ngoài gian phòng liền đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Trưởng môn, trưởng môn, ngươi chưa đến, thanh âm dồn dập liền đã chuyển đến. Nghe được cái này thanh âm dồn dập, Hoàng Dung nụ cười trên mặt lập tức càng đậm đứng lên, nhưng rất nhanh, một màn kia ý cười liền bị Hoàng Dung cưỡng ép xuống, cố nén hưng phấn trong lòng nhìn về hướng ngoài cửa. Trưởng môn, rất nhanh, cái kia đạo biểu lộ ra khá là thân ảnh chật vật xuất hiện ở Hoàng Dung trong tầm mắt. Trưởng môn, xảy ra chuyện, Doãn sư huynh bị người đả thương. Người kia hốt hoảng xông vào gian phòng, cái kia cháy bỏng kinh hoàng ngữ khí, thấy Hoàng Dung đều có chút bội phục nó diễn kỹ đứng lên. Trưởng môn, có việc đi ra, tình huống như thế nào, ngươi đừng hốt hoảng. Phu nhân, chúng ta cùng Doãn sư huynh nghe người này kể ra, Hoàng Dung thần sắc tựa hồ cũng biến thành ngưng trọng lên, nàng nhìn thoáng qua người này bối rối bộ dáng, lại là tâm tư chơi bời cùng một chỗ, giả bộ như hốt hoảng bộ dáng nói ta cái này thông chi trưởng môn, liền thông chi trưởng môn lời này vừa ra, người kia lập tức biến sắc, lại đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay hướng Hoàng Dung chụp tới. Làm cản. Phu nhân coi chừng. Cái này đột nhiên một màn, nghe hỏi mà đến không ít toàn chân đệ tử lập tức thần sắc đột biến, từng đạo tiếng hò hét liên tiếp vang lên, kiếm quang chợt chợt, không ít phản ứng cực nhanh đệ tử càng là đã cầm kiếm lao đến. Mà lúc này Hoàng Dung, nguyên bản thần sắc hốt hoảng tại người này xuất thủ trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng cười giả dối, một tầng lóe ra lít nha lít nhít phủ văn màng ánh sáng liền đột nhiên nổi lên, đem người này hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, nàng tiện tay lại vung ra mấy đạo linh quang, màng ánh sáng kia bên ngoài lại nổi lên mấy tầng màng ánh sáng, một tầng bao trùm một tầng, đem nam tử kia bao quanh bao khỏa. Cái này đột nhiên một màn, không chỉ có đem nam tử kia cả kinh không nhẹ, liền ngay cả cái kia một đám vọt tới toàn chân đệ tử, cũng là lập tức không có kịp phản ứng. Bạn cô nương đã sớm chờ ngươi đấy. Hoàng Dung phủi tay, thần sắc tràn đầy hưng phấn. Người kia lúc này cũng là phản ứng lại, thần sắc âm trầm, đưa tay một trường đánh vào trên màng ánh sáng cũng chỉ là rất nhỏ dập dờn một chút, hiển nhiên cũng không có tạo thành tổn thương gì. Người kia âm trầm nhìn chung quanh một chút hưng phấn Hoàng Dung, còn có cái kia đã xuống lại mà đến toàn chân đệ tử. Tốt tốt tốt, coi là cái này vây được bản tọa thôi, trò cười. Thoại âm rơi xuống, hắn quát lên một tiếng lớn, cánh tay nổi gân xanh, một tầng nhàn nhạt huỳnh quang hội tụ, ầm vang một quyền, màng ánh sáng kia trong nháy mắt phá toái hai tầng, tầng thứ ba cũng là kịch liệt dập dờn. Rõ ràng cũng trèo trống không được bao lâu. Thiên Thiên. Chương 257, biến 6, chương 257, biến 6, Thiên Thiên. Có toàn chân đệ tử lên tiếng kinh hô. Phu nhân ngài đi mau. Toàn chân đệ tử nghe lệnh, bảo hộ phu nhân. Không cần hoảng, đều lui xuống trước đi. Hoàng Dung nhíu nhíu mày, đưa tay vung lên, mấy đạo cao giai phòng ngự phủ chú lơ lửng trước người, nổ tung đằng sau lập tức hóa thành một lồng ánh sáng đem trong phòng tất cả toàn chân đệ tử bao phủ ở bên trong. Lúc này, người kia cũng đã đem tất cả trận pháp cấm chế đánh tan, hắn nhảy lên một cái, cười gần một quyển hướng lồng ánh sáng này đánh tới. Phanh! Khí lãng quét sạch, cả tòa phong ốc trong nháy mắt nổ tung, kịch liệt tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng gần phân nửa thành trì. Tất cả toàn chân đệ tử lập tức bị kinh động, làm xác nhận động tĩnh nơi phát ra đằng sau, từng cái đều là thần sắc đại biến, mũi kiếm tất cả đều ra khỏi vỏ, hoặc bay qua chạy, phi tốc hướng cái kia bụi đất đá vụn phun trào chi địa mà đi. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là không thể gạt được phụ cận đi tuần thành phòng tướng sĩ, nhất là tại phát hiện động tĩnh tới nguyên địa đúng là toàn chân đệ tử đặt chân chi địa lúc, từng đội tướng sĩ cũng là chạy như bay đến. Làm sao có thể? Nhìn xem vậy không có một tia ba động lồng ánh sáng, nam tử trẻ tuổi kia đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, pháp vương chi cảnh, dưới một kích, đủ để băng sơn, lại không làm gì được tầng này thật mỏng màng ánh sáng. Bùi đất bên ngoài, cái kia hỏng bét hỗn tạp tiếng hò hét rõ ràng truyền đến, thần sắc hắn khẽ biến, phẫn hận nhìn thoáng qua trong lồng ánh sáng Hoàng Dung, trong lòng cũng có thoái ý, động tĩnh như vậy, thế nhưng là hắn không có dự liệu được. Hắn nhảy lên một cái, liền muốn rời đi nơi đây. Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy theo sát truyền vào trong tai của hắn. Đánh bản cô nương liền muốn chạy, nghĩ hay lắm. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, thanh thúy kiếm minh vang tận mây xanh, tâm thần cảm giác bên trong, hắn phảng phất thấy được một bộ áo xanh, rút kiếm mà ra, một đạo để cho người ta dùng mình kiếm quang lập tức chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Khi hắn gian nan đến cực điểm tránh thoát đạo kiếm quang kia đằng sau, cảnh giác đến cực điểm tìm kiếm khắp nơi xuất thủ chi địch lúc, khỏe mắt liếc qua lại nghiêng mắt nhìn đến trong lồng ánh sáng Hoàng Dung, đang đắc ý rào rạt bóp nát mấy viên hình kiếm ngọc phủ. Trong một chớp mắt, mấy đạo kiếm quang hiện hiện, cái kia dùng mình cảm giác lần nữa đánh tới, lúc này, hắn chỗ nào vẫn không rõ, cái kia để cho mình dùng mình kiếm quang, lại chỉ là một cái quả ngọc phủ. Ngay sau đó, đập vào mi mắt một màn, cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng đứng lên, chỉ gặp bóp nát mấy cái ngọc phù đằng sau Hoàng Dung, trong chớp mắt lại lấy ra mấy viên ngọc phù, lại không chút do dự bóp vỡ nát. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít kiếm quang, hắn lúc này cũng không lo được tại ẩn giấu thân phận, quát lên một tiếng lớn, Phật quang chợt chợt, Mật Tông đại thủ lớn toàn lực vung ra, lấy ngăn cản đánh tới kiếm quang. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Dung không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả thật là tàng địa Mật Tông người. Nàng không có lại ra tay, mà là lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia buộc phát ngăn cản kiếm quang nam tử đầu trọc. Mà tại một tiếng kia kinh thiên tiếng oanh minh vang lên thời điểm, trong hoàng cung chính đang thương nghị lấy có quan hệ Mông Cổ sứ đoàn sự tình Nhiếp Trường Thanh cùng Từ Thiên Nhai hai người, không hề nghi ngờ bị kinh động. Ngay sau đó làm Hoàng Dung bóp nát ngọc phù một khắc này, còn chuẩn bị dò xét một chút tình huống Từ Thiên Nhai, cái kia nguyên vốn còn lạnh nhạt thần sắc, trong nháy mắt chính là âm trầm xuống. Sư đệ, nhìn thấy Từ Thiên Nhai đột biến thần sắc, Nhiếp Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một cố dự cảm không tốt, động tĩnh kia cũng sẽ không liên lụy đến sư đệ đi. Suy nghĩ vừa dâng lên, liền chỉ gặp Từ Thiên Nhai phóng lên tận trời, giờ khắc này, quyền kia còn tại đại chiến thần uy hán tử đầu trọng, thần sắc đống nhiên hoảng sợ, hắn cảm nhận được đại khủng bố. Không chỉ là hắn, phụ cận quân bảo vệ thành tướng sĩ, vây xem người giang hồ, tất cả mọi người, trong nháy mắt này, một cố dùng mình cảm giác, đều là tự nhiên sinh ra, phảng phất một giây sau, liền đem đầu một nơi thân một mẹo bình thường. Như máu thương cung, kiếm như lưu tinh sẽ qua, trong nháy mắt, đám người liền chỉ gặp, cái kia bị quân bảo vệ thành nhận ra chính là tiên thiên cảnh giới nam tử tuổi trẻ, hắn cái kia nâng tay lên, đã là vô lực rủ xuống. Một bộ áo xanh sừng sững trời cao, một tay cầm kiếm, thần sắc lạnh nhạt, mà lưỡi kiếm kia đã chui vào nam tử trẻ tuổi cái cổ. Mà lúc này, nam tử trẻ tuổi kia bộ dáng dáng người, cũng theo trong mắt thần quang biến mất, mà chậm rãi biến hóa, rất nhanh, một cái vóc người cường tráng, râu quai nón, rõ ràng khác thường tại người trung nguyên bộ dáng hiện lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Là người Mông Cổ. Mông Cổ trong sứ đoàn người. Một tên quân bảo vệ thành tướng lĩnh nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không ít quân bảo vệ thành tướng sĩ cũng đều là mặt lộ kinh hãi, ngày đó, Mông Cổ sứ đoàn vào thành lúc phách lối bộ dáng, bọn hắn thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Thanh âm này vừa truyền ra, một đám người vây quanh lập tức liền sôi trào, nhìn người này ăn mặc, rõ ràng là giả trang thành toàn chân đệ tử, thừa dịp kiếm thần không đang len lén tiềm nhập toàn chân cứ điểm dục hành bất quý, kết quả hẳn là bị phát hiện, liền bạo khởi đả thương người, kết quả bị chạy về kiếm thần một kiếm chu sát. Trước mắt một màn này, không ít người đều có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, năm đó cái kia Ngọc Hoàng Sơn phía trên, uy áp thiên nhai thiết trưởng thủy thượng phiêu cựu thiên nhận, không phải là thừa dịp kiếm thần không tại, giết tới Ngọc Hoàng Sơn toàn chân, đồng dạng là cùng hiện tại như vậy, bị một kiếm chu sát. Mà đằng sau, không ít người bắt đầu hồi tưởng lại cái kia manh động toàn bộ thiên hạ thiên lý huyết lộ, còn có cái kia bị huyết tẩy thiết trưởng phong, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn diệu cửu châu. Kiếm thần tên, tựa hồ chính là từ ngày đó qua đi, triệt để chuyển khắp thiên hạ. Người Mông Cổ xong, kiếm thần vừa ra tay này, đám kia người Mông Cổ tuyệt đối đều được đem mệnh lưu tại đây kinh đô thành. Ha ha, thống quái, thống quái. Trưởng quỹ, cho trong tiệm tất cả hảo hán đều đưa lên một vò rượu ngon, hôm nay đại gia ta phải thật tốt thưởng thức một chút, đám kia người Mông Cổ hạ chẳng. Không ít người giang hồ lập tức sướng ý lên tiếng, những ngày này đối mặt với ngang ngược cản rỡ người Mông Cổ, bọn hắn cũng không có ít cùng người Mông Cổ phát sinh xung đột. Nhưng phổ thông người giang hồ nơi nào sẽ là Mông Cổ một nước chi tinh nhuệ đối thủ, mấy ngày nay, thế nhưng là bị người Mông Cổ khi dễ đến có đủ biệt quất. Bây giờ lại nhìn thấy Mông Cổ trong sứ đoàn cái kia cao cao tại thượng tiên thiên cảnh cường giả, đều giống như chó chết bị treo ở trên mũi kiếm, từng cái không khỏi là thống khoái đến cực điểm. Chương 258, người Mông Cổ hạ tràng, 1, chương 258, người Mông Cổ hạ tràng, 1, đang lúc vây xem đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, kinh đô các nơi, mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên, ngay sau đó liền đều là bay lượn mà đến. Nhất Trường Thanh, Tĩnh Dạ Ti Ti chủ, còn có mấy tên thân mang áo giáp tướng lĩnh, khi mọi người nhìn thấy cái kia bị Từ Thiên Nhai chọn tại mũi kiếm Mông Cổ sứ thần thời điểm, mấy người thần sắc cũng đều là khẽ biến. Bọn hắn há lại sẽ không nhận ra thân phận của người này, Mông Cổ tổng chế viện tuyên chế làm đạt ba lập kiện, cái kia danh xưng Mông Cổ đệ nhất cao thủ bàn chí đạt sư đệ. Tại soái phủ, liên quan tới người này tình báo tư liệu sớm đã chất đống một cái soạn. Mông Cổ đã biết vị thứ ba đột phá tới tiên tiên pháp vương cảnh giới cao thủ, mặc dù dựa theo toàn chân lưu truyền võ học hệ thống tới nói, chỉ là phổ thông tiên tiên cảnh giới, chưa từng lĩnh ngộ kiếm thần mở tâm linh cảnh giới, nhưng bất kể như thế nào, đều là một tôn thực sự tiên tiên cường giả. Nhất Trường Thanh thần sắc đồng dạng cực kỳ nghiêm trọng, hắn quét mắt một chút mặt đất cái kia bị vành sập biệt viện, còn có cái kia ẩn thân tại trong lồng ánh sáng đệ muội, lại nhìn về phía trước mắt đã là mất đi sinh tức Mông Cổ sứ thần, hắn làm sao lại không biết xảy ra chuyện gì? Không hề nghi ngờ, nhất định là cái kia đạt ba lạp kiền thừa dịp sư đệ tiến về hoàng cung cùng mình tương nghị, chui vào toàn chân nơi đặt chân dục hành bất quý, lại bị đệ muội phát hiện, mới xuất hiện hiện nay tình huống này. Hắn nhìn một cái thần sắc lạnh lùng từ thiên ai, không chút do dự, truyền bản soái mệnh lệnh, Long Thương vệ xuất động, vây quanh Mông Cổ sứ thần phủ, nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Mạc Sâu, phái người khoái mã chuyên âm, đưa đến Bích Lạc Quan, mệnh Quách Tĩnh chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa người Mông Cổ xuôi nam. Liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, hắn lúc này mới nhìn về phía từ thiên ai, việc đã đến nước này, cắt cỏ làm trừ tận gốc. Sư đệ ngươi công tham tạo hóa, ban chí đạt liền phải phiền phức sư đệ ngươi. Liền theo sư minh an bài làm đi, Mông Cổ cái kia mấy tên pháp vương tính không được cái gì, như người Mông Cổ dám có dị động, cái kia sư đệ ta liền đi tới bên trên thảo nguyên một lần. Nói xong, Từ Thiên Ngai liếc qua trên mũi kiếm chọn Mông Cổ sứ thần, ánh mắt lập tức chuyển, nhìn về phía cái kia Mông Cổ sứ thần phụ phương hướng. Hắn thân ảnh khẽ nhúc đích, trong nháy mắt liền đã biến mất ngay tại chỗ, lại nhìn thời điểm, nghiêm nhiên là hướng Nam Mông Cổ sứ thần phụ mà đi. Đại soái, Cái này có tướng lĩnh thần sắc kinh nghi, nhịn không được lên tiếng. Tán đi, bọn này người Mông Cổ, xong. Nhiếp Trường Thanh khoát tay áo, nhưng trong lòng cũng có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Thời đại này, chưa đến tiên thiên, cuối cùng kém một bậc. Mông Cổ mặc dù không có trưởng thành thể hệ võ học truyền thừa, nhưng tàng địa mật tông võ học hệ thống cũng không điều trùng nguyên mảy may. Tàng địa sớm đã thuộc về Mông Cổ, mật tông vô số chùa miếu, tại thiên địa dị biến đằng sau, đản sinh cường giả cũng không ít. Đã biết pháp vương cảnh giới cường giả, liền đã có 5 tôn. Mà lại trừ đại luân tự lão tăng kia, 4 người khác đều là trên danh nghĩa thuộc về Mông Cổ tổng chế viện lệ thuộc. So sánh Mông Cổ, Trung Nguyên tuy mạnh người xuất hiện lớp lớp, thậm chí có thể nói tại đỉnh tiêm lực lượng đối với Mông Cổ có ưu thế áp đảo, nhưng Trung Nguyên giang hồ đối lấy Trung Nam đỉnh bí tôn, có lẽ hiện tại như vậy, giải quyết dứt khoát cũng không tệ lắm. Mà mặt đất vây xem người giang hồ, nhìn thấy Từ Thiên ngay tiến lên phương hướng sau, từng cái lập tức liền phản ứng lại, đã từng huyết tẩy thiết trưởng phòng một màn, hôm nay chỉ sợ muốn tại kinh đô này lần nữa diễn ra. Cái kia ngang ngược cản rỡ Mông Cổ sứ đoàn, ngày tốt lành tựa hồ chấm dứt. Từng cái vừa mới chuẩn bị xê dịch bước chân, đi đụng bên dưới náo nhiệt, một đạo sát ý 10 phần thanh âm đột nhiên vang vọng hư không. Dám giết sư đệ ta, ngươi là đang tìm cái chết. Thoại âm rơi xuống, liền chỉ thấy thiên địa ở giữa Phật quang chợt chợt, như kim cương trừng mắt, Ban Chí Đạt đứng lặng hư không, đưa tay một trường, ý sát phạt chấn động thiên cung, mật tông đại thủ lớn ầm vang mà tới. Từ Thiên ngay hừ lạnh một tiếng, nhấc kiếm vẩy một cái kia sớm đã mất đi sinh tức trung niên tráng hán bị kình lực vung ra, hướng cái kia dáng lâm đại thủ lớn bay đi. Cả hai va chạm, huyết vụ bắn ra, tráng hán đầu chọc kia, đúng là hái cốt không còn. Lớn mật, bản tọa nhất định phải đưa ngươi trấn áp cửu lũ địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Từ Thiên ngay lạnh giọng một câu, nhìn về phía mặt kia sắc cực kỳ khó coi Ban Chí Đạt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, bất quá một cảnh giới tiên thiên, ở đâu ra mặt ta xứng tổ? Ngươi làm càn. Ban Chí Đạt sắc mặt nhăn nhó, đã bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên có người dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Sắc ý bành trướng, Ban Chí Đạt quát lên một tiếng lớn, thiên địa linh khí hội tụ, một cái màu vàng chứa vạn ấn ngưng tụ thiên cung, tầng mây xé rách, Phật quang phổ chiếu, ẩn ẩn có dấu âm lở lở. Ban Chí Đạt ngồi xếp bằng hư không, uy nghiêm túc mục, liền tựa như Phật tổ dáng thế bình thường. Lần này cảnh tượng, cũng là để tất cả người vây quanh rung động không thôi, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến truyền thuyết đã lâu tiên thiên cảnh giới. Loẹt loẹt. Từ Thiên ngay hừ lạnh một tiếng, trong mắt khinh thường càng là nồng đậm. Cảnh giới tiên thiên, kinh lực sớm đã hôn nguyên như ý, lại cố ý làm linh khí tiêu tán, tâm thần càng là ở trong đó giả vờ giả vịt, thật đơn giản một thức đại thủ lớn, tận lực làm ra như vậy thanh thế, quả thực là đối với võ học vũ đục. Hắn một kiếm vung ra, lượn lờ dấu âm tại mũi kiếm rơi xuống một sát na, chính là liễu lo đình chỉ, đầy trời Phật quang, cũng là tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại thời khắc này, giữa thiên địa, đạo kiếm quang kia triệt để đè xuống tất cả, chậm rãi đè xuống chữ vạn ấn, ở vang pha toái, kiếm quang lại chưa từng đỉnh trệ mảy may, hướng Ban Chí Đạt phủ tới. Ban Chí Đạt thần sắc đổi biến, nhưng cũng không chút hoang mang, mấy trưởng vung ra đồng thời, thân hình biến ảo, tay cầm kim cương sử, linh khí phun trào, mang theo huy hoàng đại thế mãnh liệt đè xuống. Vâng. Kinh thiên va chạm, tiêu tán khí lãng quét sạch, bạo động linh khí càng đem cả mảnh thiên khung nhiễm đến ngũ thải ba lan. Trước đây không lâu một màn kia, lần nữa tái hiện tại mảnh thiên khung này, vẫn như cũng là thành kiếm kia phòng, chỉ bất quá mũi kiếm chui vào đối tượng, lại là đổi thành Ban Chí Đạt. Tinh khí tán loạn, thần hồn mất diệt. Chọn tại mũi kiếm Ban Chí Đạt, đã vẫn lạc. Chương 258, người Mông Cổ hạ tràng, 2. Chương 258, người Mông Cổ hạ tràng, 2. Long Tương Vệ nghe lệnh, giết. Giờ khắc này, đã tới Mông Cổ sứ thần bên ngoài phủ Long Tương Vệ, cũng là theo ra lệnh một tiếng, vọt vào trong phủ. Không có tiên thiên cảnh giới định hải thần châm tồn tại, dù là hậu thiên đỉnh phong, cũng khó có thể ngăn cản Nhiếp Trường Thanh hao phí đại lượng tài nguyên tu luyện bồi dưỡng mà ra tinh huệ. Huống chi, tại nghĩa quân bên trong, cũng không phải không có nhập vi cảnh giới tồn tại. Bất quá trong chốc lát, Mông Cổ sứ thần phủ chính là một mảnh huyết tinh, đạp trên chân cụt tay đước, Long Tương Vệ cực kỳ nhanh chóng rào sát lấy trong phủ tất cả Mông Cổ sứ đoàn người. Lưu mấy cái người sống. Phiêu nhiên hạ xuống, thanh âm truyền vào một đám Long Tương Vệ trong hai, cái kia vung vẩy lưỡi đao cũng theo bản năng dừng lại một chút, kiếm khí tung hành. Trong mấy mắt, cái kia nguyên vốn còn điên cuồng ngăn cản người Mông Cổ, đều là đã ngã xuống trong vũng máu. Duy còn mấy tên thân mang Mông Cổ quan bảo, địa vị hiển nhiên không thấp hán tử chính run lẩy bẩy quỳ gối mặt đất, không dám động đậy mảy may. Toàn bộ trong phủ lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả Long Tương Vệ tướng sĩ lập tức theo bản năng nhìn về phía đi hướng Từ Thiên Ngai. Cái kia danh xưng Mông Cổ đệ nhất tiên thiên cảnh cao thủ ghim tại trên mũi kiếm, theo hắn đi lại mà tới lui. Nói xong, Từ Thiên Ngai mũi kiếm lắc một cái, Ban Chí Đạt thi thể liền lăn xuống tại mấy người trước mặt. Lập tức nhìn về phía Long Tương Vệ thống lĩnh, đem bọn hắn dẫn đi thẩm vấn một phen, lưu một người sống phụ trách đem bộ thi thể này đưa về Mông Cổ. Nghe lời nói, Long Tương Vệ thống lĩnh không khỏi một trận do dự. Long Tương Vệ thụ đại soái lệ thuộc trực tiếp, căn bản không cần nghe trừ đại soái bên ngoài bất luận người nào mệnh lệnh. Nhưng đối mặt với Từ Thiên Ngai vị này làm thị tiên thiên cường giả như giết chó tồn tại kinh khủng chi mệnh lệnh, hắn cũng có chút không dám vi phạm. Theo sư đệ ta nói xử lý. Cũng may lúc này, Nhiếp Trường Thanh từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy một màn này sau, liền lập tức ra lệnh. Từ Thiên Ngai nhẹ rung trường kiếm, huyết châu tiêu tán biến mất, uy kiếm vào vỏ. Hắn nhìn về phía Nhiếp Trường Thanh, chậm rãi nói, lần này cho sư minh ngươi tạo thành phiền phức như vậy. Từ Thiên Ngai còn chưa có nói xong, liền bị Nhiếp Trường Thanh đánh gãy. Sư đệ cớ gì nói ra lời ấy, người Mông Cổ vốn là lòng lang dạ thú, huống chi còn dám can đảm chui vào toàn chân, hiển nhiên là có âm mưu thật lớn làm thịt liền làm thịt. Lúc này, nhưng khác biệt ngày xưa, hắn Mông Cổ đại quân lại muốn giống như trước như vậy tiến quân thần tốc, là tuyệt không có khả năng. Hưu. Vừa dứt lời, một đạo chói hai âm thanh bén nhọn liền đột nhiên vang tận mây xanh, hai người theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, còn chưa đợi hai người xem xét, một tên Long Tương vệ tướng sĩ vội vàng mà đến, nửa quỳ trên mặt đất. "Đại soái, hậu viện có phát hiện." Nghe lời nói, Nhiếp Trường Thanh nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Từ Thiên Ngai, thanh âm mới rồi nơi phát ra chi địa vượt xa khỏi hắn thần hồn dò xét phạm vi, cũng chỉ có thể chờ đợi Từ Thiên Ngai điều tra. "Quá xa, hẳn là tại thành tây, ta đi xem một chút." Từ Thiên Ngai cũng là lắc đầu, kinh đô thành quá lớn, dù là lấy tâm thần của hắn cường độ, cũng chỉ có thể bao trùm gần phân nửa kinh đô thành. "Tốt." Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, bước chân điểm nhẹ, phóng lên tận trời, đứng ở thiên khung nhìn chung quanh một chút toàn bộ kinh đô thành, vừa mới chuẩn bị tiến về thanh âm truyền đến phương hướng, tại nhưng một giây sau, khóe mắt liếc qua một màn kia, lại là để Từ Thiên Ngai tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Chỉ gặp Nhiếp Trường Thanh xoay người, nghiễm nhiên là chuẩn bị tiến về Long Tương vệ tướng sĩ nói tới hậu viện, nhưng nguyên bản một mực cung kính tên kia Long Tương vệ tướng sĩ, lại là trực tiếp giơ lên trong tay chiến kiếm, không chút do dự mà đâm vào Nhiếp Trường Thanh trong thân thể. "Ngươi dám?" Hét to tiếng vang triệt toàn bộ kinh đô, tâm thần trong nháy mắt bộc phát, lít nha lít nhít hư ảo chi kiếm cơ hồ là trong nháy mắt liền đem tên kia sĩ tốt găm trên mặt đất. "Sư minh." Trong nháy mắt, hắn liền rơi vào mặt đất, một tay lấy lung lay sắp đổ Nhiếp Trường Thanh đỡ lấy. "Đại soái, đại soái." Cái này đột nhiên một màn, phu cận vốn đã chuẩn bị rút lui Long Tương vệ tướng sĩ lập tức quá sợ hãi, binh giáp va chạm, từng cái lập tức lộn xộn tuôn ra mà đến, nhưng nên đón bọn hắn, lại là một đạo sáng chói kiếm quang. "Vi phạm người chết." Nương theo lấy vết kiếm khắc mặt đất, thanh âm băng lãnh cũng là rõ ràng truyền vào mỗi cái Long Tương vệ tướng sĩ trong tai. "Khụ khụ, tất cả tướng sĩ, nghe theo sư đệ mệnh lệnh. Còn có, truyền lệnh xuống, mệnh tam đại doanh giới nghiêm kinh đô, bất luận kẻ nào không cho phép ra vào." Lúc này, Nhiếp Trường Thanh gian nan lên tiếng, kiếm thương không tính là chí mạng, nhưng bất quá mấy hơi thời gian, sắc mặt hắn liền đã trắng bệch như tờ giấy, bờ môi đều có chút tím thâm đứng lên, hiển nhiên là chúng kịch độc, mà lại hiển nhiên tuyệt không phải phổ thông độc dược. Nghe được Nhiếp Trường Thanh thanh âm, một đám Long Tương vệ tướng sĩ mới chậm rãi lui ra phía sau, sau đó càng là tại các cấp tướng lĩnh mệnh lệnh phía dưới, trực tiếp tại trong nội viện này cấu trúc một đầu phòng tuyến. Từ Thiên Ngai thật sâu nhìn lướt qua một đám Long Tương vệ tướng sĩ, lập tức vỗ túi trữ vật, mấy đạo trận kỳ bay ra, hóa thành một cái phòng ngự trận pháp đem hai người bao phủ. Lúc này, hắn mới nhìn hướng mình đỡ lấy Nhiếp Trường Thanh. "Kiếm, trên thân kiếm có độc, ứng, hẳn là yêu vật chi độc, độc tính rất bá đạo." Ta không chống được quá lâu, Nhiếp Trường Thanh thâm hít một hơi, gian nan phun ra một câu. "Trước ăn vào cái này." Từ Thiên Ngai xuất ra một cái bình ngọc, tiện tay đem đổ ra mấy hạt xanh mơn mởn đáng dược, đưa cho Nhiếp Trường Thanh ăn vào, hắn một trường đánh vào Nhiếp Trường Thanh phần lưng, trầm giọng nói, "Ngưng tâm tinh thần, luyện hóa dược kình." Nghe lời nói, Nhiếp Trường Thanh lập tức điều động nội lực, phối hợp với Từ Thiên Ngai chậm rãi luyện hóa dược kình đứng lên. Mà liên tại cái này, Mông Cổ sứ thần phụ bởi vì cái này đột nhiên biến hóa mà loạn thành một bầy thời điểm, bản này còn có chút tưởng hòa kinh đô thành, lại là đã lộ ra loạn tượng. Có sát thủ ám sát trung nam đỉnh trọng thần, cũng có người giang hồ làm loạn, hỗn loạn trật tự, thậm chí liền ngay cả cái kia mấy tên bị áp đi thẩm vấn người Mông Cổ, đều bị cao thủ cướp đi, ban trí đạt thi thể cũng là bị đoạt đi. Loạn tượng nổi lên bốn phía, tính dạ vệ cùng quân bảo vệ thành kiệt lực trấn áp hỗn loạn, truy sát sát thủ, văn võ quan viên càng là mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ là còn chưa đợi trật tự khôi phục, Nhiếp Trường Thanh gặp ám sát không rõ sống chết tin tức liền truyền đến đi ra. Tin dữ này truyền ra, không thể nghi ngờ chấn động toàn bộ Trung Nam đỉnh, so sánh với Nhiếp Trường Thanh an nguy, trong thành một chút loạn tượng, hoàn toàn tính không được cái gì. Bất quá trong chốc lát, cái này còn tràn đầy huyết tinh trong viện, liền đã chạy đến không ít Trung Nam đỉnh trọng thần, tính giả ti cùng Long Tương vệ càng là trực tiếp phong tỏa toàn bộ Mông Cổ sứ thần phủ chỗ thủy địa vương. Nhiếp Trường Thanh mấy tên thế thiếp, tương lai hoàng hậu phi tử, còn chưa đến đem phải thừa kế cái này Bắc Địa Giang Sơn mấy tên hài đồng, giờ phút này đều là hội tụ tại cái này máu tanh đầy đất trong viện. Đám người mặc dù thần sắc cháy bỏng, nhưng ở lúc này, nhìn thấy Từ Thiên Ngai ngay tại cho Nhiếp Trường Thanh chữa thương cử động, cho dù là cái kia ngày bình thường nhất là điêu ngoa mật phu nhân, lúc này đều là thành thành thật thật đứng ở một bên, tràn đầy lo lắng nhìn xem trong trận pháp Nhiếp Trường Thanh. Mà Lưu Triệu Đình mấy vị trung nam đỉnh trọng thần, giờ phút này thì hội tụ ở một bên, rõ ràng là tại thương nghị cái gì. Long Tương vệ thống lĩnh cùng Tĩnh Dạ Ti Ti chủ hai người, thì giống như không liên hệ chút nào bình thường, các trạm một phương, liền ngay cả lúc này toàn bộ thủy tuyển phường thủ vệ đều là Long Tương vệ cùng Tĩnh Dạ vệ hỗn hợp, nơi nào có Long Tương vệ tướng sĩ tồn tại, chỗ nào liền có Tĩnh Dạ vệ tồn tại, lẫn nhau giám thị, lẫn nhau cảnh giới. Chương 258, người Mông Cổ hạ tràng 3, chương 258, người Mông Cổ hạ tràng 3, trong thành kinh đô đã là thần hồn nát thần tính, đóng giữ kinh thành tam đại doanh, đã toàn bộ điều động, phố lớn ngõ nhỏ đều là mặc giáp chấp duệ tướng sĩ, tất cả mọi người bị xua đuổi tiến vào phòng ốc. Toàn bộ thành kinh đô, trong khoảng thời gian ngắn, liền triệt để yên tĩnh lại, chỉ có từng đợt binh giáp tiếng va chạm, còn có thỉnh thoảng vang lên tiếng la giết, dẫn động tới tất cả kinh đô bách tính cùng người giang hồ tâm. Tất cả toàn chân đệ tử sớm đã tại Hoàng Dung an bài xuống, toàn bộ lui về trong cứ điểm, môn hộ đóng chặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. So sánh với lúc này kinh đô kiềm chế, lúc này Bích Lạc Quan mới thật sự là làm cho người ngạt thở. Giữa trưa liệt dương treo cao, tại trong ngày thường, cái giờ này Bích Lạc Quan vốn phải là không ít bỏ mạng thương khách ra vào quan giờ cao điểm. Dù sao, tại lúc trước Mông Cổ rời khỏi Trung Nguyên, chỗ sách một cái trọng yếu nhất điều kiện chính là hai nước hô thị thông thương không có khả năng đoạn, cho nên dù là hai nước quan hệ lại vì khẩn trương, cái này thông thương hô thị cũng chưa từng đoạn tuyệt qua. Nhưng lúc này Bích Lạc Hồng Quan lại là đóng cửa đóng chặt, trên tường thành hàn phong lấp lóe, đao thương như rừng, đến không hết phá lô vệ tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể làm cho hiện nay đối mặt Mông Cổ duy nhất hùng quan bộ dáng như thế, nguyên nhân tự nhiên không gì khác, Mông Cổ đại quân một lần nữa binh gõ bích lạc quan. Mà lần này xa xa không phải trước đó như vậy tiểu đả tiểu nháo, ở vào hùng quan phía trên liếc nhìn lại, cờ sĩ phân phận giống như vô cùng vô tận bình thường, Mông Cổ đại quân đã kéo dài đến chân trời ở giữa. Quách Tĩnh vẫn như cũng là cái kia một thân áo giáp, đứng lặng tại trên cổng thành, nhìn qua trước mắt gần như vô tận Mông Cổ đại quân, thần sắc hắn cực kỳ nghiêm trọng. Từ toàn chân tiên pháp lưu truyền đằng sau, vô số linh vật tác dụng bị thế nhân biết, Mông Cổ đi sứ yêu cầu đem linh vật tài nguyên gia nhập song phương hỗ thị bên trong bị cự tuyệt đằng sau, là hắn biết, người Mông Cổ sớm muộn sẽ đến. Không chỉ là bởi vì thảo nguyên căn cỗi, linh vật tài nguyên không có trung nguyên phong phú, hay là bởi vì dù là bây giờ tuyệt đại đa số người cũng không thể hiệu suất cao lợi dụng linh vật tài nguyên, nhưng dù là dạng này, linh vật tài nguyên mang tới cải biến, cũng là lòng trời lở đất. Điểm này, Quách Tĩnh thân là phá lô vệ thống soái, bích lạc quan trấn thủ đại tướng, hắn là cảm xúc từ sâu. Một viên bình thường nhất linh thạch, dù là sĩ tốt chưa từng chạm đến thần hồn, nhưng nếu là tùy thân mang theo, tại tiềm thức ảnh hưởng dưới, võ học tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chớ nói chi là linh thiết chế tạo binh giáp, còn có Trung Nam Sơn đã văn danh thiên hạ rất nhiều tiên gia vật, đây đều là cần đại lượng linh vật tài nguyên. Quách Tĩnh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nếu là như vậy phát triển diễn biến xuống dưới, lấy trung nguyên đất rộng vật đồng, còn có toàn chân phái truyền bá ra đủ loại tiên gia kỹ nghệ, chỉ sợ không cần bao nhiêu năm, Bắc Đạp thảo nguyên liền không phải là mộng. Nhưng rất là hiển nhiên, cái kia Thiết Mộc Chân cũng không phải đồ đần, sẽ không nhìn thấy chênh lệch xuất hiện. Suy nghĩ chuyển động, Quách Tĩnh đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày nhập quan Mông Cổ sứ đoàn. Mông Cổ đại quân lớn như vậy quy mô xuất hiện, nhất định là rất sớm đã có từ trước mưu đồ, tại có mưu đồ tình huống dưới, còn phái sứ đoàn nhập quan. Hơn nữa còn có hai tên tiên tiên cường giả. Hắn theo bản năng nhìn về phía kinh đô chỗ phương hướng, trong lòng không khỏi tuôn ra một cố dự cảm không tốt. Nhưng nghĩ lại, như thế thực sự, lấy từ đại ca đổi cùng chủ thượng giao tình, từ đại ca định cũng tại kinh đô. Vừa nghĩ như thế, Quách Tĩnh cũng không nhịn được yên lòng. Hắn nhìn qua càng ngày càng gần Mông Cổ đại quân, thần sắc kiên nghị, cánh tay hữu lực nâng lên, chuẩn bị. Chi chi chi. Chói hai dây kéo âm thanh liên tiếp vang lên, hàn phong điểm điểm, lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ tường thành. Từng cái cự nỗ cũng tại phá lô vệ tướng sĩ thao túng bên dưới, nhắm chuẩn cái kia càng ngày càng gần Mông Cổ đại quân. Cùng trời cuối đất đại kỳ phía dưới, đã từng lập tức giơ roi uy chấn thiên hạ Thiết Mộc Chân, lúc này đã là hiển thị rõ vẻ giàn mua, to con thân thể mặc dù còn uy thế mười phần, nhưng trong mơ hồ dáng vẻ giàn mua, nhưng cũng chứng minh thảo nguyên này ngừng, đã mục nát. Một bên mấy vị chiến tướng khẩn trương nhìn qua bọn hắn đại hãn, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bọn họ cũng đều biết, nếu không có đủ loại linh vật kéo dài tính mạng, tất cả người Mông Cổ trời khả năng đã sớm sợ. Khu khu, ban chí đạt truyền đến tin tức không có. Thiết Mộc Chân nhìn qua hùng quan kia hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng. Hồi bẩm đại hãn, quốc sư đã dựa theo kế hoạch làm việc, hiện tại người Hán kinh đô cũng đã đại loạn. Một tên tướng lĩnh lập tức lên tiếng, sau khi nói xong, hắn lại cẩn thận nhìn thoáng qua Thiết Mộc Chân, nghĩ cùng đại hãn đối với cái kia toàn chân phái lo lắng, hắn lại vội vàng bổ sung một câu, quốc sư chuẩn bị bắt giữ cái kia Từ Thiên Nhai phu nhân, tái dẫn dụ cái kia Từ Thiên Nhai đến hỏa mạch chỗ, lấy hỏa mạch bộc phát uy lực. Cái kia Từ Thiên Nhai mạnh hơn, cũng chỉ có thể cùng hắn phu nhân làm một đôi bỏ mạng nguyên lương. Chỉ cần giải quyết Từ Thiên Nhai, toàn chân phái liền không đáng để lo. Lời này vừa ra, một bên mấy tên Mông Cổ tướng lĩnh cũng không nhịn được giật mình trong lòng. Hỏa mạch cái từ ngữ này là từ Trung Nguyên truyền đến, nhưng chân chính kiến thức đến nó kinh khủng, lại là bọn hắn những này người Mông Cổ. Hỏa mạch bộc phát, sơn băng địa liệt, thả tròn mấy trăm dặm đều là hóa thành đất khô cằn, một vài vạn người đại bộ phận tại trong nháy mắt liền bị biến thành tro tàn, một chút vết tích đều không có lưu lại. Đến nay cái kia một mảnh địa vực vẫn như cũng là liệt hỏa hừng hực, không có chút nào dập tắt dấu hiệu, liền ngay cả cao cao tại thượng pháp vương cảnh cường giả cũng không dám bước vào mảy may. Trang diện kia, bọn hắn không ít người đều là tận mắt chứng kiến người. Nếu không có Trung Nguyên thỉnh thoảng truyền đến một chút liên quan tới thời đại biến ảo tri thức, thảo nguyên chỉ sợ lại phải thêm ra khiến mọi người sợ hãi thần linh. Nhưng dù là như vậy, bọn hắn cũng biết rõ, tại bây giờ trên thảo nguyên, hỏa thần truyền thuyết đã bắt đầu lưu truyền. Cho dù là bọn họ liên tục cấm chỉ truyền bá, cũng có gặp hiệu quả. Chỉ mong đi. Thiết Mộc Chân than nhẹ một tiếng, chinh phạt cả đời, đến hiện nay, hắn đã không có quá nhiều hùng tâm trang trí. Nhưng Trung Nguyên chi địa, hắn nhất định phải nắm trong tay. Người hắn võ học hệ thống tu luyện cũng quá mức hoàn chỉnh lại phổ cập. Hắn tự nhiên nhìn ra được, lấy hiện nay thời đại này biến hóa, chỉ sợ không cần bao nhiêu năm, trong lúc này Nguyên chi địa, chỉ sợ cũng sẽ là cường giả xuất hiện lớp lớp. Đến lúc đó, cho dù Mông Cổ thiết kỵ ngựa đạp thiên hạ, tinh nhuệ vô song, chỉ sợ cũng không có mảy may tác dụng. Thảo Nguyên cũng liền sẽ thành người hắn chăn ngựa chi địa. Truyền lệnh tiến công đi. Thiết Mộc Chân nhìn một cái trên cổng thành đứng lặng Quách Tĩnh, đục ngầu đôi mắt lấp lóe một tia hàn quang, bản đại hắn không hi vọng được nghe lại Quách Tĩnh cái tên này. Chương 258, người Mông Cổ hạ tràng, 4, chương 258, người Mông Cổ hạ tràng, 4, ngựa đạp thiên hạ Mông Cổ thiết kỵ vẫn như cũ tinh nhuệ, thậm chí tại thời đại diễn biến bên dưới, chiến lực cường đại, càng hơn di vãng. Thiết Mộc Chân ra lệnh một tiếng, mênh mông tiếng kèn liền lập tức vang lên, đến không hết nô lệ khiêng đủ loại khí giới công thành, tại đao phong uy hiếp phía dưới, điên cuồng hướng cái kia tọa lạc dãy núi ở giữa hùng quan phóng đi. Cùng lúc đó, còn có từng đạo khí tức khủng bố bộc phát, có 7-8 đạo thân ảnh đằng không mà lên, phi tốc hướng lạc bích quan bay đi. Nhìn xem cái kia bay lượn mà đến 7-8 đạo thân ảnh, Quách Tĩnh cho mày, nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng. Hiện nay thời đại này, thời gian ngắn ngự không phi hành, phổ thông giang hồ nhất lưu liền có thể làm đến. Mà trước mắt cái này 7-8 cái lạt ma cùng Mông Cổ tướng lĩnh, đều không qua là tiểu chu thiên viên mãn tu vi, thật sự là không đáng để lo. Hắn chỗ lo lắng, chỉ có Mông Cổ trong quân chân chính cường giả, nhập vi cảnh giới đỉnh cao nhất, thậm chí rất có thể tồn tại tiên thiên pháp vương cảnh cường giả. Thả, Khắc Nghiệt thao luyện phía dưới phá lô bệ, đối với loại tràng diện này, cũng phần lớn tập mãi thành thói quen, ra lệnh một tiếng, mũi tên như mưa xuống, mấy hơi thời gian, liền đem cái kia hơn 10 người bay lượn mà đến thân ảnh triệt để bao phủ. Cùng lúc đó, cái kia từng cái cự hình phá thành nổ, cũng tại thay đổi lấy phương hướng, huyền thiết chế thành đầu mũi tên, thậm chí liền ngay cả chân chính yêu thú đều khó mà ngăn cản, lúc này lại tại mưa tên che giấu phía dưới, lặng yên không tiếng động nhắm chuẩn cái kia bay lượn mà đến Mông Cổ cao thủ trên thân. Nương theo lấy mấy đạo chói tai gào thét, mấy đám huyết vụ cũng là tại mưa tên ở giữa bắn ra, khí thế kia rào rạt hơn 10 người Mông Cổ cường giả lập tức trì trệ, còn chưa đãi bọn hắn kịp phản ứng, từng nhánh to bằng cánh tay bó mũi tên liền dẫn chói tai tiếng xé gió gào thét mà đến. Trong nháy mắt, lại là một đoàn huyết vụ nở rộ, tàn chi thịt nát rơi đầy đất. Rút lui, rút lui, rút lui. Còn chưa tới gần tường thành, liền tổn thất hơn phân nửa nhân thủ, chưa tỉnh hồn tiếng hô liền lập tức vang lên, lúc đến có bao nhiêu khí thế hùng hổ, rút lui lúc liền có bấy nhiêu chật vật không chịu nổi. Người thối lui chết. Hai tên đầu chọc râu quai nón trắng hán phóng lên tận trời, đao quang lấp lóe, trong nháy mắt, dẫn đầu lui lại những người kia liền đã chết. Một đám phế vật, theo ta lên. Hai tên trắng hán đầu chọc dẫn theo đại đao, quát lên một tiếng lớn liền tiến vào đẩy trời trong mưa tên. Đôi kia phổ thông giang hồ cường giả hạng nhất đủ để chí mạng bó mũi tên, tại hai người trước mặt, lại không có chút nào uy hiếp, đao quang bay múa, cơ hồ là sẽ rách cái này lít nha lít nhít mưa tên, mở ra hai đầu thông đạo. Uy thế như vậy, lập tức để trùng kích Mông Cổ đại quân sĩ khí đại trấn, liền ngay cả đại kỳ phía dưới mấy tên Mông Cổ trọng thần tướng lĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, Thiết Mộc chân thần sắc lại là có chút khó coi. Tung hoành một thế, uy áp thiên hạ, vô số đầu người đỉnh duy nhất vương, liền xem như kia cái gọi là Phật, cũng không thể không bị hắn vương trượng phía dưới. Nhưng hiện tại, hắn trong lúc lơ đãng nhìn sang đại kỳ đằng sau một chỗ cực kỳ xa hoa doanh trướng. Pháp vương trong lúc đó, Thiết Mộc chân trong lòng không khỏi tuôn ra một cô thật sâu cảm giác vô lực. Mông Cổ không làm nổi hệ thống võ học chi đạo, dù là những năm này hắn ý thức đến lúc đó thay mặt biến ảo, dốc hết toàn lực thu thập võ học truyền thừa, hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng Mông Cổ cao thủ, nhưng cuối cùng bù không được thời đại quần cuộn trào lưu, hắn bây giờ còn có thể bằng vào mấy chục năm tích lũy hy vọng đè xuống hết thảy, nhưng đợi hắn chết đi, kẻ kế tục thì như thế nào có thể đè ép được càng cường đại phần. Hắn đột nhiên nhớ tới Tây Trinh thời điểm nghe nói, tại cái kia xa xôi phương Tây, liền ngay cả một nước chi chủ xác định đều cần giáo hoàng sắc phong. Hắn còn nhớ rõ năm đó nghe nói việc này lúc, đối với đám kia quốc gia cùng bọn hắn quân chủ khinh thường, hắn Thiết Mộc chân ngựa đạp thiên hạ, tử tôn hậu bối cũng coi là vật lộn bầu trời hùng ưng. Nhưng hiện tại, hắn lại có chút bàng hoàng, hùng ưng địch nổi thần Phật sao? Kết quả này hắn có chút không dám nghĩ. Hồi lâu, hắn đục ngầu ánh mắt mới kiên định xuống tới, ngựa đạp Trung Nguyên, đoạt Trung Nguyên mấy ngàn năm tích lũy trả lại tự thân, nhấc lên đạo Phật chi tranh, đây mới là hắn chinh chiến cả đời sáng tạo đế quốc đường ra duy nhất. Nếu không, đế quốc của hắn chỉ sợ. Chuyên bản đại hán mệnh lệnh, không phá bích lạc quan, bất luận kẻ nào không được lui lại nửa bước, người vi phạm giết chết bất luận tội. Hắn đằng đằng sát khí, trừ phi hắn chết, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng hắn hoàn thành sau cùng mục tiêu. Đạo mệnh lệnh này tầng tầng hạ đạn, trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền triệt để gây cấn. Đến không hết nô lệ tại Mông Cổ đại quân lưới đao bên dưới liên tục không dứt hướng lạc bích quan phóng đi, một tên tiếp một tên võ học cao thủ bay vọt lên tường thành, cùng phá lô vệ chém giết cùng một chỗ. Lạc bích lạc quan chủ soái Quách Tĩnh tự nhiên sớm đã bị Mông Cổ cao thủ để mắt tới, hai tên tráng hán đầu trọc hơ đại đao tả hữu vây công lấy Quách Tĩnh, song phương chiến đến khó hòa giải. So sánh với song phương chủ tướng cao thủ chém giết, tầng dưới chót tướng sĩ ở giữa chém giết, ngược lại là càng thêm kịch liệt huyết tinh. Lúc này có thể đạp vào tường thành, không thể nghi ngờ đều được cho cao thủ. Nhưng phá lô vệ mấy vạn tướng sĩ, mấy năm đại lượng tài nguyên thao luyện, cũng tuyệt đối không thiếu cao thủ bình thường. Song phương tại tường thành các nơi liều mạng chém giết, chính thức giao chiến vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, trên tường thành liền đã tràn đầy huyết tinh. Mà dưới tường thành thì càng là một bộ nhân gian luyện ngục chi cảnh, lít nha lít nhít thi thể bày khắp mặt đất, chồng chất như núi, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, nồng đậm mùi thịt trộn lẫn lấy huyết tinh, lượn lờ toàn bộ chiến trường. Nhưng mặc kệ là Mông Cổ tướng sĩ, nô lệ, hay là đóng giữ bích lạc quan phá lô vệ tướng sĩ, đều là một dạng tình cảnh. Song phương đốc chiến đội nắm lấy lạnh lẽo lưỡi đao, đều là ở hậu phương nhìn chằm chằm, ai lui kẻ nào chết. Lui lại hẳn phải chết, chỉ có liều mạng chém giết, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Song phương tướng sĩ điên cuồng gào thét chém giết cùng một chỗ, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, máu tươi thấm lấy tường thành khe hở chảy xuôi, cơ hồ đem toàn bộ bích lạc quan nhuộm đỏ bừng. Chém giết không có tận cùng, từ liệt dương treo cao, đến đang lúc hoàng hôn, lại đến ban đêm ánh lửa đầy trời. Cái kia điên cuồng chém giết liền chưa bao giờ đình chỉ qua mảy may. Trong chất thi thể đã để toàn bộ tường thành cơ hồ không chỗ đặt chân, nhưng này người Mông Cổ hay là như vậy liên tục không dứt. Cái kia điên cuồng sắc mục nô lệ ở thời điểm này đơn giản bệ hạ một cổ tướng sĩ còn muốn điên cuồng. Ba vạn phá lỗ vệ tướng sĩ, tại ngắn ngủi mấy canh giờ trong chém giết, liền đã tổn thất gần bằng người. Nếu không phải cái kia xuyên vào cốt tủy quân kỷ quân quy, còn có cái kia từ trước tới giờ không từng rời đi chút nào đốc chiến đội, chỉ sợ là sớm đã tán loạn. Mà cân dưới người Mông Cổ, tử thương càng là vô số kể. Trong chất thi thể cơ hồ đều có nửa cái tường thành cao như vậy, đến không hết Mông Cổ tướng sĩ còn có nô lệ quân, vẫn như cũ đạp trên đồng bạn thi thể, mặt mũi tràn đầy điên cuồng hướng tường thành vào tới. Chương 258, người Mông Cổ hạ tràng, nam, chương 258, người Mông Cổ hạ tràng, nam, giết, giết, giết. Quách Tĩnh đem hết toàn lực gào thét, chiến đấu bắt đầu, hắn liền cùng cái kia hai tên tráng hán đầu chọc chém giết bao lâu, hắn sớm đã có năm chắc đem cái này hai tên tráng hán chém giết, nhưng hắn nhưng thủy chung không có ra tay vào cắt. Đóng giữ Bích Lạc Quan nhiều năm, nhờ vào tàng địa Mông Cổ mỗi khi có cường giả đột phá tới pháp vương cảnh, đều sẽ trắng trợn tuyên dương một phen. Hắn tự nhiên rất là rõ ràng, Mông Cổ hiện nay chí ít có 5 tên tiên tiên pháp vương cảnh cường giả. Trong đó có 2 người xuất xứ đoàn nhập quan, còn có một cái đại luân tự cao tăng nhập trung nguyên du lịch. Hiện nay, Mông Cổ trong đại quân, vô cùng có khả năng còn có 2 tên pháp vương cảnh giới cường giả. Nhưng duy nhất để Quách Tĩnh tương đối an tâm chính là, tại Mông Cổ, pháp vương cảnh cường giả địa vị cực kỳ cao thượng, thậm chí không thể so với Thiết Mộc Chân muốn thấp bao nhiêu, nhân vật như vậy, tự kiềm chế địa vị, tự so thần phận, bình thường đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Dù sao, thần Phật há lại sẽ tự hạ thân phận đối phó phàm nhân. Quách Tĩnh mặc dù khinh thường Mông Cổ tàng địa những cái kia pháp vương cảnh cường giả cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng lúc này cũng không nhịn được có chút may mắn. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên lại là mình không thể đem hai người này chém giết, một khi chém giết, chỉ sợ gặp phải cũng không phải là hai cái này tráng hán đầu trọc, mà là pháp vương cảnh giới chân chính cao nhân. Chức trách của hắn không phải giết địch bao nhiêu, mà là giữ vững tòa này bắc địa trọng yếu nhất cửa ải. Thủ vững đến hậu phương viện còn đến. Đến hiện nay, cái kia hai tên tráng hán đầu trọc từ lâu không có trước đó cái kia phách lối bộ dáng, giao thủ mấy canh giờ, bọn hắn tự nhiên sớm đã phát hiện, cái gọi là vây công, cái gọi là kịch liệt chém giết, kỳ thật đều là ở trước mắt cái này Quách Tĩnh trong khống chế. Bọn hắn thậm chí ngay cả muốn lui đều làm không được, thanh kia chiến đao như bóng với hình khống chế cả chàng chém giết tiết tấu. Mỗi lần bọn hắn coi là sẽ chết ở đây thời điểm, chiến đao kia nhưng lại sát chí mạng yếu hại mà qua, một lần lại một lần tàn phá, bọn hắn tinh thần đều nhanh sụp đổ. Chiến cuộc đã giằng co, song phương đều liều mạng chống đỡ ở trên tường thành, ai cũng không dám lui lại nửa bước, không đến ngàn mét tường thành đã trở thành vô số người nơi chết. Đại hãn, nếu không xin mời Liên Hoa Tự Pháp Vương xuất thủ. Khoe mắt lấy chiến cuộc giằng co hồi lâu không thấy biến hóa, có tướng lĩnh nhịn không được hướng Thiết Mộc Chân xin chỉ thị. Chỉ là một Bích Lạc Quan, đều xin mời Pháp Vương xuất thủ, bản đại hãn muốn các ngươi làm gì? Câu nói này lập tức để vốn là mặt âm trầm Thiết Mộc Chân lập tức liền bạo phát ra một trận quát mắng, dọa đến mấy tên tướng lĩnh run lẩy bẩy, không dám nói nữa mảy may. Mệnh lệnh chát mục đặc xuất bản bộ và kỵ, nói cho hắn biết, trước hừng đông sáng, bản đại hãn muốn đạp vào Bích Lạc Quan. Lúc này Thiết Mộc Chân liền tựa như một đầu nổi giận sư vương, thanh âm đằng đằng sát khí để một bên mấy tên văn võ trọng thần từng cái như là bị hoảng sợ giống như chim cút, không đúng gật đầu. Thiết Mộc Chân quét mắt một chút mấy người, lập tức nhìn chung quanh một chút tứ phương, cái kia bị mùi máu tươi hấp dẫn mà đến phi cầm tẩu thú đã là rõ ràng có thể thấy được, hắn trên trán hiện lên một tia chán ghét, lại nói còn có, để đà lôi xuất bản bộ tinh nhuệ, quét sạch sạch sẽ những xúc sinh kia. Mà lúc này, đại kỳ đằng sau tòa kia xa hoa doanh trướng, mảnh lều lại là chậm rãi kéo ra, mấy tên nữ tử tuổi trẻ chậm rãi mà ra, theo sát phía sau chính là bỗng dưng lơ lửng bảo tọa hoa sen. Trên bảo tọa ngồi xếp bằng một bụng vệ nam tử trung niên, trận trận màu vàng huỳnh quang lấp lóe, tại ban đêm này, liếc nhìn lại, nghiêm nhiên có loại bảo tướng xâm nghiêm cảm giác. Tham kiến pháp vương. Bảo tọa hoa sen vừa ra, ngoài trướng Mông Cổ tướng sĩ chính là quỳ xuống một mảnh, nhìn về phía nam tử kia ánh mắt đều là kính ngưỡng sùng bái, liền tựa như tín đồ gặp được hiện thế Phật bình thường. Nam tử kia hiển nhiên sớm thành thói quen đám người kính sợ ánh mắt của hắn chuyển, dừng lại tại khí thế kia vẫn như cũ uy nghiêm Thiết Mộc Chân trên thân, lập tức từ trên bảo tọa chậm rãi trôi nổi xuống, hướng Thiết Mộc Chân chắp tay, khóe miệng khẽ nhếch, lại nói thẳng, đại hãn, thế nhưng là sầu lo này Bích Lạc Quan có phá. Đây cũng không phải, chỉ là Bích Lạc Quan, còn ngăn cản không được bản đại hãn tinh nhuệ binh sĩ. Thiết Mộc Chân nói năng có khí phách, lập tức nhìn về phía nam tử trước mắt, giống như có chút quan tâm bình thường, chiến trường huyết tinh, pháp vương chính là tính tu người, chớ để cho sát khí ảnh hưởng tới tu hành a. Ha 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 ha. Nam tử kia lập tức cười ha ha một tiếng, đại hãn nói đùa, chỉ là phàm nhân chiến tranh, nơi nào sẽ đối với bản tọa có ảnh hưởng gì. Nói xong, nam tử kia nhìn về phía đã bị máu nhuộm đến đỏ bừng Bích Lạc Quan, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cái kia cùng hắn hai tên đệ tử chiến đến có chút kịch liệt Quách Tĩnh trên thân. Nghe nói quan này thủ tướng từng là đại hãn Kim Đao Phò Mã, về sau phản bội đại hãn, bỏ hoa tranh công chúa, làm người hán quan. Như vậy phản địch, nếu như không để cho bản tọa bắt giữ, giao cho đại hãn xử trí như thế nào? Nói xong, nam tử này không nhìn Thiết Mộc Chân đã tái nhợt sắc mặt, nhảy lên một cái, Phật quang phổ chiếu, như minh vương giáng thế bình thường, đạp trên linh khí hoa sen hướng phía Bích Lạc Quan chậm rãi đi. Yêu tăng. Thiết Mộc Chân hít một hơi thật sâu, trong mắt sát ý chưa bao giờ có nồng đậm. Mà lúc này, một mực phân tâm chú ý Mông Cổ đại quân động tĩnh Quách Tĩnh, không thể nghi ngờ trước tiên liền phát hiện cái kia đạp trên linh khí hoa sen mà đến nam tử. Thiên thiên cảnh. Trong lòng hắn siết chặt, khí tức ngột ngạt đột nhiên bộc phát, hai đạo đao quang lấp lóe, tại trong nháy mắt này, liền đem hai tên cùng hắn chiến đấu mấy canh giờ nam tử đầu chọc chém giết. Ngươi làm càn. Cái này bỗng nhiên một màn, lập tức để cái kia nguyên vốn còn có chút tiêu sái nam tử trong nháy mắt biến sắc. Nam tử kia quát lên một tiếng lớn, đưa tay chính là một trường đánh xuống, to lớn linh khí bàn tay trong nháy mắt thành hình, hướng thành lâu phi tốc đè xuống. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ chiến trường, cái kia đã bị chiến hỏa tàn phá đến vết thương chồng chất thành lâu, tại dưới một trường, lại đổ sụp hơn phân nửa. Trên tường thành, nguyên bản lít nha lít nhít thi thể, cũng bị tiêu tán thế công dư ba thành không một mảng lớn. Đang lúc toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh thời điểm, quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Cho bản tướng chết. Chương 258, người Mông Cổ hạ tràng, 6, chương 258, người Mông Cổ hạ tràng, 6, cho bản tướng chết. Chỉ gặp vết thương đầy người Quách Tĩnh, bay thẳng trùng thiên, lưới đao như 9 tầng mây ngân hà chút xuống bình thường, hóa thành một đạo lụa bạc đánh xuống. Chút tài mọn. Nam tử kia cười nhạo một tiếng, tiện tay một trường vánh ra, dễ như trở bàn tay ngăn trở cái kia đủ để cho bất luận cái gì giang hồ cường giả hạng nhất vẫn lạc một đao.
Ân.
Hắn đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn qua cái kia nương theo lấy đao quang bay vụt mà đến hạt châu màu tím phía trên. Hạt châu càng tới gần, thẳng đến gần trong gang tấc, hắn vừa đưa tay chuẩn bị đem nó đánh bay, một cỗ dùng mình cảm giác tự nhiên sinh ra, còn chưa đại hắn có bất kỳ phản ứng, liền chỉ gặp hạt châu màu tím kia bỗng nhiên nổ tung, một cỗ năng lượng kinh khủng ầm vang một phát. Kịch liệt oanh minh vang vọng đất trời, tại bầu trời đêm kia bên trong, một đoàn để cho người ta không dám nhìn thẳng bạch quang nở rộ, năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt liền quét sạch gần phân nửa chiến trường, đến không hết mông cổ tướng sĩ bị đánh bay, khoảng cách gần thậm chí trực tiếp biến thành hư ảo. Giờ khắc này, chiến trường đã triệt để yên tĩnh, không ai có đang động đạn mảy may, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua cái kia kinh khủng chẳng cảnh. Khu khu ngoài tất cả mọi người dự liệu, kinh khủng bạch quang tan biến đằng sau, hoa sen kia nam tử lại vẫn bỏ lỡ, chỉ bất quá hắn lúc này đã hoàn toàn không có hình người, đôi cánh tay đã biến mất, toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, vẻ bại bộ dáng thật giống như tùy thời đều đem tắt thở bình thường. Hắn hận hận nhìn chằm chằm Bách Tĩnh nhìn thoáng qua. Đang lúc Bách Tĩnh còn có chút tâm thần bất định thời điểm, chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, tại bầu trời đêm xẹt qua một đầu tơ máu, phi tốc thoát đi vùng chiến trường này. Một màn này chàng cảnh ánh vào song phương tướng sĩ tầm mắt, nguyên bản điên cuồng mông cổ tướng sĩ lập tức như bị sét đánh, đối với tất cả mông cổ tướng sĩ mà nói, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, cái kia như là hiện thế thần Phật pháp vương, lại sẽ người đánh bại, đồng thời đánh thành lần này bộ dáng, hơn nữa còn trốn. Mà còn sót lại phá lô vệ tướng sĩ, thì là khí thế đại chấn, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc lập tức vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Tướng quân vạn thắng, vạn thắng, phá lô vệ vạn thắng, vạn thắng. Dung trời tiếng hoan hô truyền vào trong tai, Thiết Mộc Chân nhìn chung quanh một chút toàn bộ chiến trường, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên chiến trường cái kia bị thanh không phiến khu vực kia phía trên. Hắn đột nhiên không biết mình là nên vui hay là nên buồn, đã rất lâu không từng có mâu thuẫn cảm xúc ở trong lòng xoay quanh, để hắn đều có chút khó mà lấy lại tinh thần. Hồi lâu, Thiết Mộc Chân mới đè xuống trong lòng suy nghĩ, trầm giọng nói, để bọn hắn đều rút về tới đi. Nói xong, hắn liếc qua đại kỳ đằng sau vậy còn mang theo vết máu mảnh lều, đục ngầu trong đôi mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia tàn khốc. Bích Lạc Quan chỗ Bắc Địa Hoàng Vu biên cảnh, khoảng cách kinh đô khoảng chừng hơn 1000 dặm xa, khoảng cách Bích Lạc Quan gần nhất thành trì cũng đầy đủ có gần 300 dặm. Gần 300 dặm đường, trừ ven đường vì duy trì giao thông dịch trạm bên ngoài, liền không còn chút nào nữa người ở tồn tại. Lấy hiện nay càng kinh khủng phi cầm tàu thú, cho dù là to gan tương đội, cũng tuyệt đối không dám đi quan đạo bên ngoài bất luận cái gì thông đạo. Chớ nói chi là giống như trước như vậy trèo đèo lội suối, hành tẩu tư sự tình. Từ khi phát hiện Mông Cổ đại quân động tĩnh đằng sau, Quách Tĩnh liền lập tức phái ra nhiều đội người mang tin tức, về sau nghĩ cùng ven đường khả năng gặp phải yêu thú nguy hiểm, lại phái một tên phó tướng xuất đội xuất phát, ra roi thúc ngựa, hướng kinh đô truyền tin mà đi. Phó tướng họ Ngô Tiên Sơn, tu vi vô công phóng nhãn toàn bộ phá lỗ bệ, cũng coi như được người nổi bật, lại thêm một trong thất thể trạng bạo tăng yêu hóa chiến mã, ngày đi nghìn dặm đều không phải là huyễn tưởng. Xuất lính mấy tên phá lỗ bệ tướng sĩ cũng là tinh nhuệ chính xác, võ nghệ cao cường, thuật cưỡi ngựa không tầm thường. Giá, một đoàn người ngự mã phi buôn mấy canh giờ, ven đường trải qua 7-8 cái dịch trạm cũng không từng ngừng mảy may. Con đường này, những năm này đóng giữ Bích Lạc Quan, hắn đã không biết vừa đi vừa về bao nhiêu chuyến, đường xá nguy hiểm, hắn tự nhiên sớm đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng không dám phớt lờ, những năm gần đây, dã thú càng khủng bố, liền ngay cả yêu hóa dã thú, thậm chí yêu thú đều thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại trên quan đạo này. Liên chỉ là gần đã qua một năm, liền có vài chỗ dịch trạm bị yêu thú di là đất bằng, đóng giữ tướng sĩ không một may mắn còn sống sót hai nạn phát sinh, ven đường gặp phải dã thú tập kích quấy rối thương đội càng là nhiều vô số kể. Thở dài, chiến mã đột nhiên đình trệ, nhìn qua phía trước lộ diện loáng thoáng mấy cỗ thi thể, Nô Sơn hạ ý thức rút ra chiến đao. Cảnh giới, mấy người lưu loát tung người xuống ngựa, thành trước sau trận hình cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đến gần, khi triệt để thấy rõ ràng mấy bộ thi thể kia bộ dáng thời điểm, Nô Sơn con ngươi cũng là nhịn không được co rụt lại, phá lô vệ người mang tin tức. Mười mấy bộ thân mang phá lô vệ giáp trụ thi thể lộn xộn nằm ngang, vết thương rõ ràng là người cách làm. Bọn chuột nhắt phương nào, làm sao dám giết ta phá lô vệ người mang tin tức? Cho bản tướng lăn ra đến. Mấy người đằng đằng sát khí, phá lô vệ đóng giữ Bích Lạc Quan nhiều năm, còn chưa bao giờ có người dám ở trong quan tập sát phá lô vệ tướng sĩ. Bản sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Thanh âm ung dung vang lên, Nô Sơn mấy người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ gặp có một thân khoác hắc bảo nam tử gầy gò đột ngột xuất hiện ở mấy người trước người. A thú nhân. Thấy rõ ràng nam tử gầy gò này bộ dáng, Nô Sơn cả người đều là nhịn không được run lên, người này hắn sao lại không biết, mông của một cái duy nhất không thuộc về tạm địa mật tông pháp vương cảnh cực giả, sinh trưởng ở địa phương thảo nguyên hắn tử, là Thiết Mộc Chân tâm phúc bên trong tâm phúc. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghĩ không ra ngươi lại còn nhận biết ta, xem ra ngươi tại phá lô vệ địa vị có rất cao a. Đáng tiếc, chỉ là hôm nay quá mức vội vàng, đành phải mượn ngươi đầu lâu dùng một lát. Vừa dứt lời bên dưới, Nô Sơn mấy người liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền triệt để đã mất đi ý thức. A Thu Nhân nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người thi thể, hắn quát tay, bên đường trong bụi cỏ, một bộ thi thể liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Như Nô Sơn không có chết đi, hắn nhất định có thể nhận ra, thi thể này diện mạo, nghiêm nhiên cùng trước đó xuất lĩnh Mông Cổ sứ đoàn nhập quan Mông Cổ quốc sư Ban Chí Đạt giống nhau như lúc. Ngu xuẩn. Hắn liếc qua trong tay dẫn theo Ban Chí Đạt thi thể, nhịn không được mắng một câu. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua kinh đô phương hướng, trên trán cũng không nhịn được nhiều một tia vẻ lo lắng. Mưu đồ bại lộ, hắn mặc dù kịp thời cứu vãn, nhưng câu trọng yếu nhất lại là không có hoàn thành. Vừa nghĩ tới kinh đô thiên khung bên trong thanh kiếm kia phòng, hắn liền trong lòng run lên, đối đầu vị kia, kết quả của mình cũng tuyệt đối sẽ không so Ban Chí Đạt muốn tốt đi nơi nào. Chương 259, cùng trời cuối đất, đế quốc chim ưu. 1. Chương 259, cùng trời cuối đất, đế quốc chim ưu. 1. O không O biết lạc quan chiến tranh tàn khốc vẫn tại tiếp tục, mà kinh đô giờ phút này vẫn như cũng là ở vào giới nghiêm trạng thái. Tại Tĩnh Dạ vệ cùng Tam đại doanh tướng sĩ toàn lực lùng bắt phía dưới, tạo thành kinh đô náo động tặc tử đã sớm bị trấn áp, mà khiến cho Nhiếp Trường Thanh gần như thần trí không rõ yêu vật chi động, mặc dù cực kỳ bá đạo, nhưng cuối cùng còn tại phạm vi có thể khống chế, đang giải độc linh đan tác dụng dưới, hao phí bất quá mấy canh giờ, độc tố liền đã loại trừ hơn phân nửa. Còn chưa đợi triệt để rõ ràng độc tố, Nhiếp Trường Thanh liền kéo lấy bệnh thân thể, hướng trong phủ hội tụ văn võ quan viên, hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Trong đó trọng yếu nhất không ai qua được điệu binh kỳ tướng, chuẩn bị đi biên cảnh, ứng đối Mông Cổ đại quân xâm lấn. Mặc dù tất cả mọi người không biết thời khắc này Bích Lạc Quan sớm đã là chiến hỏa bay tán loạn, hai quân đã không ngủ không nghỉ chém giết gần một ngày một đêm. Nhưng kinh đô phát sinh đại sự như thế, mấy vị triều đình nhân vật trọng yếu đều là bị ám sát, liền ngay cả Từ Thiên Ngai đều bị người mưu đồ. Nhất là bị bắt người Mông Cổ cũng đều bị diệt khẩu, cả sự kiện tuy là lộ ra quỷ dị, nhưng cũng không khó suy đoán, người Mông Cổ muốn làm gì. Trừ đối với Trung Nguyên đại địa có giòm trộm chi tâm, muốn thông qua loại thủ đoạn này náo động toàn bộ Trung Nguyên, thuận tiện nó xâm lấn Trung Nguyên đại địa, liền gần như không có khả năng có lý do khác. Chữa thương kết thúc không đến 2 canh giờ, Nhiếp Trường Thanh liền không để ý thân thể thương thế, hạ lệnh kinh đô Tam đại doanh chuẩn bị chiến đấu xuất phát, hơn 10 vạn tinh nhuệ tướng sĩ chờ xuất phát, hướng Bích Lạc Quan xuất phát mà đi. Đại quân xuất động một màn này, cũng lập tức kinh động đến kinh đô hội tụ vô số người giang hồ. Bọn hắn vốn là bởi vì lập quốc đăng cơ bực này thiên hạ thịnh sự mà đến, kết quả lúc này nhân vật trọng yếu nhất lại là xuất lĩnh lấy đại quân hướng biên cảnh mà đi. Trong lúc nhất thời, Mông Cổ sắp xâm lấn tin tức lập tức là truyền đi xôn xao, không ít nhiệt huyết hào hùng người giang hồ cũng là tự phát đi theo tại đại quân đằng sau, muốn vì quốc hiệu lực một phen. Cái kia một chiếc đối với tất cả mọi người mà nói tựa như ảo mộng phi thuyền khổng lồ, cũng là một lần nữa xuất hiện ở thiên khung bên trong. Hơn nữa còn là lấy vượt xa đại quân tốc độ tiến lên hướng Bích Lạc Quan mà đi. Chỉ bất quá lúc này trên phi thuyền cũng không có trước đó như vậy ồn ào náo động náo nhiệt khí tượng, một đám đệ tử chính khâm đoan tọa, trầm mặc im lặng. Ở phi thuyền khoang thuyền bên ngoài, Từ Thiên Ngai cùng Nhiếp Trường Thanh đứng ở đầu thuyền, hai người thần sắc đều là có chút nghiêm trọng. Theo hai người phỏng đoán, Bích Lạc Quan vô cùng có khả năng đã tao ngộ người Mông Cổ xâm lấn. Nếu không, Mông Cổ sứ đoàn há lại sẽ làm ra loại này bạch mặt sự tình, thậm chí đằng sau đôi kia Nhiếp Trường Thanh ám sát, thậm chí đối với triều đình trọng thần ám sát, không thể nghi ngờ định cũng là người Mông Cổ cách làm. Nếu chỉ là đơn thuần chiến tranh, hai người định sẽ không thái quá lo lắng. Phá lô vệ mấy vạn tướng sĩ, lại thêm chi Bích Lạc Quan, coi như đối mặt mấy chục vạn đại quân vây công, thủ vững mấy ngày vẫn là không có mảy may vấn đề. Nhưng hiện tại, chiến tranh cũng không phải lấy trước kia giống như thiên thời địa lợi nhân hòa, một tôn cảnh giới tiên thiên cường giả, tại đối phương không có ngang nhau cảnh giới cường giả ngăn được tình huống dưới, có thể tùy tiện đến cực điểm cải biến một trận cỡ lớn chiến tranh thắng bại, cái này cùng binh lực nhiều thiếu cũng không có liên quan quá nhiều. Mà Mông Cổ đã biết pháp vương cảnh giới cường giả thế nhưng là có 5 người, coi như bị giết 2 người, còn có đại luân tự lao tăng vẫn như cũ lưu lại Trung Nguyên, vậy cũng còn có 2 tên pháp vương cảnh. Bây giờ Quách Tĩnh phóng nhãn bắc địa, mặc dù cũng coi như được một tên cường giả, nhưng dù sao chưa từng đặt chân cảnh giới tiên thiên, lại chỗ nào có thể là pháp vương cảnh đối thủ. Mà Từ Thiên Ngai, tuy biết Quách Tĩnh trong tay có một viên chính mình đưa nó phòng thân thiên lôi tử, dùng đến tốt, đủ để tùy tiện trọng thương, thậm chí để một tên tiên thiên cảnh cường giả bất lạc. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, hậu thiên cùng tiên thiên, trên lệch thực sự quá lớn, lớn đến trừ phi tiên thiên cường giả ngây ngốc đụng lên đi nhận chức do thiên lôi tử nổ, không phải vậy lấy tiên thiên cường giả đối với linh khí thao túng, có chút cảnh giác cũng khó khăn có quá lớn tương hại. Thú hồ, Mông Cổ còn không chỉ một tên pháp vương cảnh cao thủ tồn tại. Phi thuyền có thể xưng cực tốc đi tới, tầng mây xé rách, tại thiên cung bên trong xẹt qua một tia trắng, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được về phía chân trời cuối cùng bay nhanh. Còn chưa công phá Bích Lạc Quan. Nhìn qua Bích Lạc Quan cái kia thảm liệt chém giết chi cảnh, A Thu Nhân hơi nhướng mày, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mông Cổ đại quân chỗ trong doanh trại, thân hình khẽ nhúc đích, ở trong bầu trời bước qua, cuối cùng rơi vào đại kỳ phía dưới. Bảo hộ đại hãn. Đông nhiên có người giáng lâm, lập tức gây nên hỗn loạn lùng tùng, trận trận tiếng hò hét vang lên, từng người vương trướng thân vệ chạy như bay đến. Tất cả lui ra. Thiết Mộc Chân trầm giọng mệnh lệnh, hắn nhìn trước mắt A Thu Nhân, trên trán cũng không nhịn được xuất hiện một tia vẻ lo lắng chi sắc. Đại hãn. A Thu Nhân có chút không biết như thế nào mở miệng, do dự một hồi lâu, A Thu Nhân mới đưa kinh thành phát sinh sự tình báo cáo mà ra. Nghe A Thu Nhân báo cáo, Thiết Mộc Chân thần sắc cũng là càng ngày càng khó coi đứng lên. A Thu Nhân làm việc bất lợi, xin mời đại hãn giáng tội. Một hồi báo xong, A Thu Nhân liền đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đường đường pháp vương cảnh cường giả, giờ phút này lại là quỳ sát tại Thiết Mộc Chân trước người. Hô lúc này, Thiết Mộc Chân thần sắc đã là tái nhợt, cả người đều rất giống nổi giận sư vương bình thường. Dưới trướng hắn binh sĩ lại tinh nhuệ thì như thế nào, hắn công phá Bích Lạc Quan ngựa đạp Trung Nguyên lại có ý nghĩa gì? Hết thảy đều là vô dụng công. Đủ loại trong đầu xoay quanh, nộ khí công tâm phía dưới, Thiết Mộc Chân một ngụm máu tươi phun ra, lại một đầu hướng trên mặt đất ngã quỵ mà đi. Đại hãn, đại hãn! Từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, A Thu Nhân phản ứng cực nhanh, vội vàng một tay lấy Thiết Mộc Chân nâng lên, vận khí cắt tỉa Thiết Mộc Chân thân thể đứng lên. Chỉ là chốc lát sau, A Thu Nhân thần sắc chính là cực kỳ khó coi đứng lên, ngũ tạng lục phủ suy kiệt, tinh khí thần mục nát, loại này hỏng bét tình huống, cho dù là chính hắn, chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa. Đỡ, đỡ! Bản đại hãn về trướng. Lúc này, nhận linh khí bổ dưỡng, Thiết Mộc Chân sắc mặt tựa hồ trong nháy mắt hồng nhuận hơn rất nhiều, thanh âm đức quãng cũng là vang lên theo. A Thu Nhân cẩn thận biện Thiết Mộc Chân thuộc về trong xoáy trướng, viện Thiết Mộc Chân nằm ở trên giường. Hắn cẩn thận triệu tập lấy linh khí, dốc hết toàn lực coi chừng ôn dưỡng lấy Thiết Mộc Chân trong thân thể càng yếu bất sinh cơ. Lúc này, nghe hỏi mà đến quan viên tướng lĩnh, Thiết Mộc Chân nổi tiếng thảo nguyên bốn cái nhi tử, đều là đứng ở trong doanh trướng. Trước đây không lâu phát sinh ở Bắc Địa Kinh Đô một màn, lúc này lại là phát sinh ở cái này Mông Cổ trong đại doanh. Chương 259, cùng trời cuối đất, đế quốc Chim Ưu. 2, chương 259, cùng trời cuối đất, đế quốc Chim Ưu. 2, không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm đức quãng mới tại trong trướng vang lên. A Thu Nhân, có thuộc hạ. A Thu Nhân không chút do dự quỳ rạp trên đất. Thiết Mộc Chân gian nan chống lên thân thể, phất tay ngăn lại tới nâng hắn đà lôi mấy người. Hắn nhìn chung quanh một chút trong trướng đám người, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại hắn vị kia kiệt xuất nhất bốn vị trên người con trai. Những người khác lui xuống trước đi, tha lôi mấy minh đệ các ngươi lưu lại. Nghe lời ấy, chúng văn thần võ tướng nhao nhao rời khỏi, nguyên bản chen chúc xoáy trướng, cũng theo đó bắn bẻ. Ngay tại thuật xích, sát hợp đài bốn người có chút tâm thần bất định thời điểm, Thiết Mộc Chân ánh mắt lại là chuyển đến một mực quỳ sát tại trong trướng A Thu Nhân trên thân. Hắn im lặng một hồi lâu, mới thăm thẳm một câu hỏi: A Thu Nhân, ngươi theo bản đại hãn đã bao nhiêu năm? Hồi bẩm đại hãn, 36 năm. A Thu Nhân ngôn ngữ cực kỳ kiên định, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên cái kia phong tuyết chi dạng, quên trước mắt tự tay đem chính mình từ trong đống người chết cứu ra đại hãn. Dù là đã qua mấy chục năm, dù là hắn đã trưởng thành là có thể chi phối thiên hạ thế cục pháp vương cường giả. Đúng vậy à, 36 năm. Thiết Mộc Chân thăm thẳm thở dài, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, 36 năm trước tiện tay cứu một tên nô lệ, hiện nay lại thành có thể một mình trấn quốc pháp vương cảnh cường giả. Thế nhân đều biết, Ban Chí Đạt là Mông Cổ đệ nhất cường giả, phong quốc sư, thống lĩnh tổng chế viện, hội tụ chư phận, địa vị độ cao, không thua chính hắn. Nhưng ai cũng không biết, trước mắt cái này A Thu Nhân mới thật sự là Mông Cổ đệ nhất cường giả. Nếu không có hắn tồn tại, nếu không có lòng trung thành của hắn sáng rõ, đám kia tự so thần Phật tàng địa pháp vương, há lại sẽ nguyện ý thụ hắn Thiết Mộc Chân nước thuốc. Thiết Mộc Chân trầm mặc hồi lâu, lại là đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười cũng là có chút bi thương. Hắn Thiết Mộc Chân, thành cát tứ hãn, thảo nguyên chí cao vô thượng đế vương, lại luân lạc tới cần một cái nô lệ, để duy trì hắn cái kia chinh chiến cả đời khai sáng đế quốc to lớn. Hoa Khoát Đại con ta. Nghe được cái này đống nhiên vang lên thanh âm, Hoa Khoát Đại đội vàng quỳ rạp xuống đất. Tha Lôi mấy người nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được trong lòng siết chặt, kế tiếp Thiết Mộc Chân lời nói, nhưng cũng để ba người tâm càng chìm xuống dưới. Cha đại trí thọ cuối cùng vậy, lại trường sinh tiên tri trợ lực, ta đã là các ngươi xây này to lớn đế quốc ta sau khi chết, Hoa Khoát Đại kế thừa đại hãn vị trí. Nói xong, hắn lại từng cái đem bảy con sắt phong. Khổng lồ Mông Cổ đế quốc, tại cái này trong xoáy trướng, bị phân phong tứ tử. Duy chỉ có ngoài dự liệu chính là, Thiết Mộc Chân càng đem tuyệt đại bộ phận bản bộ tinh nhuệ tướng sĩ, đều là để lại cho tuổi tác nhỏ nhất, chiến công hy vọng cũng là ít nhất Tha Lôi. Chỉ bất quá lúc này cũng không có người dám nhắc tới mảy may dị nghị. Đến cuối cùng, Thiết Mộc Chân cố gắng đứng người lên, hắn nhìn về phía quỳ xuống tứ tử, chậm rãi nói: đánh vào Trung Nguyên kế hoạch đã bại lộ, lấy cái kia Tử Thiên Nhai tính cách, nghĩ đến định đã ở trên đường chạy tới, ta nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Lời vừa nói ra, Tha Lôi mấy người lập tức quần tình xúc động, liền ngay cả A Thu Nhân cũng là chém đinh chặt sắt nói: A Thu Nhân định thể sống chết thủ hộ đại hãn an nguy, hắn muốn giết đại hãn cũng phải từ A Thu Nhân trên thi thể bước qua đi. Không cần thiết. Thiết Mộc Chân thoải mái cười một tiếng, lần này trong Trinh Chiến Nguyên, bản đại hãn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, thành bại hay không cũng không có trọng yếu như vậy. Bây giờ thế cục này cũng không tính xấu nhất, Ban Chí Đạt cùng hắn cái kia sư đệ đều bị cái kia Tử Thiên Nhai giết chết, Liên Giáo Yêu Tăng cũng đã bị thương nặng, bản đại hắn đã sai người tại hắn thuốc chữa thương trung hạ yêu vật chi độc, nghĩ đến lúc này chết đã lâu. Tăng Điệu Tứ Pháp Vương chết ba, còn có một cái đại luân tự lao ra hỏa, từ trước đến nay là không hỏi thế sự, có A Thu Đạt hiệp trợ các người, nghĩ đến áp đảo Tàng Điệu Mật Tông, để nó triệt để vì ta Mông Cổ sử dụng, cũng không có vấn đề quá lớn. Đức Quãng nói rất nhiều, nhưng Thiết Mộc Chân chỉ tự phiến ngữ đều không có sách Bắc Địa cùng Tử Thiên Nhai phản kích. Hắn biết rõ, coi như Tử Thiên Nhai tu vi thông thiên, cũng không có khả năng một người tàn sát toàn bộ Thảo Nguyên. Nhiếp Trường Thanh giới trướng tướng sĩ lại tinh nhuệ, coi như mã đạp Thảo Nguyên, cũng dao động không được hắn Mông Cổ đế quốc căn cơ. Đế quốc của hắn không chỉ có riêng là Thảo Nguyên. Các ngươi lui ra, liền xuất bản bộ tinh nhuệ nên rời đi trước. Đến cuối cùng, Thiết Mộc Chân hạ đạt hắn đối với mấy vị nhi tử mệnh lệnh sau cùng. Không người dám vi phạm, cũng không ai lại nhiều nói mảy may. Tha Lôi bốn người hình như có ăn ý bình thường, ngẩng đầu nhìn thật sâu Thiết Mộc Chân một chút, lúc này mới giữ im lặng cáo lui rời đi. A Thu Nhân, đỡ bản đại hãn đi đại đạo phía dưới, bản đại hãn muốn tận mắt nhìn xem kia cái gọi là kiếm thần đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Hai người chậm rãi đi ra xoáy trướng, hơn trăm bước khoảng cách, theo khoảng cách một mặt kia tung bay đại đạo càng ngày càng gần, Thiết Mộc Chân thần sắc cũng là càng hồng nhuận thơ thớt. Đến cuối cùng, nguyên bản hệ bại như trong gió nến tàn khí tức, lại như cùng cái kia cháy hừng hực liệt hỏa bình thường. Đại đạo phía dưới, Thiết Mộc Chân sừng sững sừng sững tại A Thu Nhân trong mắt, lúc này lại hãn phản phất lại về tới cái kia tráng niên thời kỳ, cưỡi ngựa tứ phương thần phục thành cát tứ hãn. A Thu Nhân từng bước rời đi, hắn đè xuống trong lòng tất cả thống khổ, không có lại nhìn đại đạo phía dưới nguy nga thân ảnh. Hắn muốn trung thành chấp hành đại hãn cuối cùng di mệnh, duy trì cái này khổng lồ đến làm cho người kinh khủng đế quốc tồn tại. Chiến tranh vẫn tại tiếp tục, chỉ là không có mấy người chú ý tới, thành cát tứ hãn bốn vị con trai trưởng đều là xuất lĩnh lấy tâm phúc tinh nhuệ chạy vội ra doanh trại, cái kia đối với thành cát tứ hãn trung thành tuyệt đối A Thu Nhân cũng là không thấy bóng dáng. Giết! Giết! Lúc này đã gần đến hoàng hôn, tà dương ánh chiều tà vẩy xuống chiến trường, đem vốn là một mảnh huyết tinh hùng quan, càng là tăng thêm mấy phần thảm liệt ý vị. Đinh Hai nhức góc tiếng la giết chưa bao giờ ngừng, ánh lửa đầy trời, mùi máu tanh trùng kích mây xanh, tựa hồ cũng đã đem toàn bộ thiên khung đều nhuộm đỏ. Chiến cuộc tiến triển đến tình trạng như thế, song phương đều đã triệt để giết đỏ cả mắt. Không ao không. Hoa Khoát Đài là con trai thứ ba của Thành Cát Tư Hãn và là đại hãn thứ hai của đế quốc Mông Cổ. Ông tiếp tục công việc mở rộng đế quốc mà cha của ông đã bắt đầu, và là đại hãn khi đế quốc Mông Cổ đạt tới đỉnh cao của sự mở rộng về phương Tây trong quá trình xâm chiếm châu Âu. Giống như tất cả những người con khác của Thành Cát Tư Hãn, ông tham gia một cách tích cực vào việc chinh phục tại miền Tây Trung Quốc và Trung Á nguồn, ngoại kỷ vẹ đi ạ. Cồn vợ ở, chi hạt. Chương 260, lập quốc là minh, kiến nguyên thịnh võ, 1, chương 260, lập quốc là minh, kiến nguyên thịnh võ, 1, Mông Cổ đại quân binh lực sung túc, còn có đội dự bị tồn tại, nhưng trên tường thành đều phá lỗ bệ, thậm chí liền ngay cả đốc chiến đội đều đã bước lên tường thành, cùng càng ngày càng nhiều Mông Cổ tướng sĩ ác chiến ở cùng nhau. Thân là phá lỗ bệ thống soái, Quách Tĩnh càng là từ đầu đến cuối chưa từng đạp xuống tường thành nửa bước. Thậm chí liền ngay cả trong phủ hạ nhân đều bị nó kéo lên chiến trường, một mực không để ý tới thế sự giang nam thất quái, giờ phút này từ lâu là toàn thân đẫm máu. Thậm chí liền ngay cả Mục Nghiệp Tử đều không để ý giang nam thất quái quên can, theo sát tại Quách Tĩnh bên cạnh, cùng Mông Cổ tướng sĩ chém giết cùng một chỗ. Duy chỉ có ngoại lệ, chính là vậy còn chưa vỡ lòng Quách Phá Lỗ, tại giang nam thất quái an bài xuống, đã ra khỏi Bích Lạc Quan, hướng kinh đô mà đi. Tại Mông Cổ đại quân hoàn toàn không cố kỵ bất luận cái gì tổn thất điên cuồng tiến công phía dưới, cùng trời cuối đất, tựa hồ cũng sẽ được san bằng. Tại không hề cố kỵ dưới sự điên cuồng, tại đã có hơn phân nửa tường thành độ cao đống thi thể tích phía dưới, bất kỳ vũ khí chi pháp cũng bị mất tác dụng, chỉ có thể chọi cứng, xem ai không kiên trì nổi trước. Nhưng rất hiển nhiên, tại tuyệt đối binh lực ưu thế phía dưới, bây giờ Bích Lạc Quan đã sơn cùng thủy tận. Tướng quân, phá vây đi, thủ không được. Có tướng lính xông đến Quách Tĩnh trước người, cầu xin đứng lên. Đều chết sạch. Tất cả mọi người chết sạch, tướng quân, phá vây đi. Cho chúng ta phá lỗ vệ chừa chút hạt giống đi. Đúng vậy a, tướng quân, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mấy tên tướng lĩnh quỳ rạp xuống Quách Tĩnh trước người. Bọn hắn không phải sợ chết, bọn hắn chỉ là không muốn chút xuống bọn hắn tất cả tình cảm phá lỗ vệ, một trận chiến toàn diện. Quách Tĩnh không nói gì, tim của hắn cũng đang dỉ máu. Mấy bạn phá lỗ vệ tướng sĩ, cả ngày lẫn đêm sinh hoạt chung một chỗ, mỗi người hắn đều gặp mặt, hắn có thể gọi ra tuyệt đại bộ phận người danh tự. Thế nhưng là bây giờ, hắn nhìn chung quanh cả tòa Bích Lạc Quan, lọt vào trong tầm mắt đều là huyết tinh thảm liệt chém giết, khuôn mặt quen thuộc càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đã bị máu tươi nhiễm đỏ y phục Mục Nhật Tử, đáp lại hắn vẫn như cũng là cái kia bất kể lúc nào đều kiên định tin tưởng hắn ánh mắt. Hắn nhìn về phía mình mấy vị sư phụ, đại sư phụ, nhị sư phụ. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện yết hầu liền tựa như ngăn chặn bình thường, làm sao cũng nói không ra miệng. An lộc của vua, trung quân sự tình. Các ngươi đã là phá lô vệ tướng sĩ, lĩnh triều đình bổng lộc, như thế quốc nạn thời khắc, chết có gì sợ. Lên tiếng đúng là Mục Nhật Tử, cơ hồ chưa bao giờ tại phá lô vệ tướng sĩ trước mặt nói chuyện qua nàng, giờ phút này lại đứng dậy. Các ngươi xuất còn lại huynh đệ phá vây đi. Lúc này, Quách Tĩnh mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm khàn giọng đến cực điểm. Bích Lạc Quan, bản tướng cùng tồn cùng vong. Thanh âm của hắn vô cùng kiên định, thoại âm rơi xuống, hắn liền từ tàn phá thành lâu nhảy xuống, dứt khoát quyết nhiên cùng Mông Cổ tướng sĩ chém giết ở cùng nhau. Mục Niệm Từ cũng là theo sát phía sau, không chút do dự. Vì ở trên mặt đất mấy tên tướng lĩnh cũng là hai mặt cùng nhau giòm, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao đứng lên. Các ngươi mang còn lại huynh đệ phá vây đi, năm sau hôm nay nhớ kỹ cho ta dâng lên một chén rượu. Có một tướng lĩnh đứng dậy, nhấc lên chiến đao liền nhảy vào trong chiến trường, giống nhau Quách Tĩnh kiên quyết. Ta Lý Phong không phải sợ chết hạng người. Lại là một tên tướng lĩnh đứng người lên, gào thét vọt vào chiến trường. Một người tiếp một người, đến cuối cùng, còn quỳ rạp xuống đất chỉ có một cái ước chừng 20 tuổi tướng lĩnh trẻ tuổi. Hắn gian nan đứng người lên, nhiều lần muốn xông vào chiến trường, nhưng thân thể lại có chút không nghe sai khiến, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, đã không phải là thủ thành, mà là chịu chết. Khác biệt duy nhất, chính là khoảng cách tử vong thời gian dài ngắn mà thôi. Hắn không muốn chết. Hắn thật không muốn chết. Nhìn xem một cái tiếp một cái ngã xuống đồng đội, hắn lệ rơi đầy mặt, đột nhiên quỳ xuống, trung điệp hướng trên chiến trường phân chiến đồng đội dập đầu mấy cái, đập đến đầu rơi máu chảy. Cuối cùng, hắn giống như nổi điên hướng trong quan chạy tới, tại đầu kia trực tiếp thông hướng Bắc Địa quan đạo, hắn bỏ mạng phi nước lại lấy. Bích Lạc Quan chém giết vẫn tại tiếp tục, chỉ bất quá trên tường thành phá lô vệ tướng sĩ tồn tại đã là càng ngày càng ít. Mông Cổ trung quân đại đạo phía dưới, Thiết Mộc Chân vẫn như cũ như vậy nguy nga đứng lặng lấy. Hắn đã không quan tâm phải chăng có thể cầm xuống tòa hùng quan này, hiện tại chỉ là dựa theo cố định kịch bản, tiếp tục đóng vai lấy nhân vật của mình. Thẳng đến hắn trong dự liệu tràng cảnh xuất hiện, kết thúc trận này đối với hắn mà nói dường như náo kịch, nhưng cũng đạt tới mục đích chiến tranh. Cứ việc mục đích này là thành, là lấy tính mạng của hắn, thậm chí là sẽ để cho đế quốc uy nghiêm bất giác. Nhưng ít ra, đế quốc của hắn vẫn tồn tại như cũ, sẽ còn tại hắn hậu thế trong tay truyền thừa. Tới. Khi nhìn thấy không trung ở giữa chậm rãi đập vào mi mắt phi thuyền thời điểm, Thiết Mộc Chân thần sắc hơi động, trên trán lại là nhiều một tia thoải mái, như vậy mộng ảo chi cảnh, ban trí đạt hai người đã chết không an. Trước tiên tập trung mà đến ánh mắt, tự nhiên đưa tới Từ Thiên Nhai chú ý, cách mấy ngàn thước xa, hắn tinh chuẩn khóa chặt cái kia đại kỳ phía dưới nguy nga thân ảnh. Thiết Mộc Chân, cũng không biết vì sao, cứ việc chưa từng thấy qua Thiết Mộc Chân, nhưng Từ Thiên Nhai trong đầu hay là trước tiên toát ra cái tên này, đồng thời không gì sánh được xác định. Hai người cách mấy ngàn thước nhìn nhau hồi lâu, Từ Thiên Nhai mới chậm rãi chuyển khai ánh mắt, cuối cùng dừng lại tại chướng mắt huyết tinh chi địa bên trên. Dù là đã thưởng thấy huyết tinh, nhưng như vậy chân chính núi thây biển máu chi cảnh đập vào mi mắt, trái tim của hắn vẫn là không nhịn được nhảy lên kịch liệt hai lần. Bị máu nhuộm đến đỏ bừng tường thành cùng đại địa, trong chất thi thể đã có hơn phân nửa tường thành độ cao, vô số mông cổ tướng sĩ đạp trên cái kia đã hình thành sườn dốc núi thây biển máu, điên cuồng hướng tường thành phóng đi. Mùi máu tươi nồng nặc đã ứ động tại thiên cung, dù là cách trận pháp vòng bảo hộ, hắn tựa hồ cũng có thể ngửi được cái kia làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi. Lúc này, đã không có mấy người sẽ phân tâm chú ý sự tình khác, thẳng đến phi thuyền xuất hiện ở trên bầu trời chiến trường, tà dương bị che, thiên địa chậm rãi trở tối, mới có người nhịn không được hướng bầu trời nhìn thoáng qua. Nhưng phân tâm hẳn phải chết chiến trường, sự tồn tại của những người này cũng chỉ là để vung vẩy lưỡi đao, nhiều hơn một hai đầu tính mệnh mà thôi. Chương 260, lập quốc là minh, kiến nguyên thịnh võ 2. Chương 260, lập quốc là minh, kiến nguyên thịnh võ 2. Toàn chân đệ tử tất cả đi xuống, trợ phá lỗ vệ nên địch. Từ thiên ngai quát tay, bao phủ phi thuyền trận pháp lồng ánh sáng tán đi, nồng đậm huyết tinh lập tức tràn ngập tất cả mọi người xoắn mũi. Một tên tiếp một tên toàn chân đệ tử từ trên phi thuyền nhảy xuống, nhảy vào cái kia vô tận huyết tinh chiến trường. Thẳng đến từ trên trời giáng xuống hơn trăm tên toàn chân đệ tử gia nhập chiến trường, đã giết đỏ cả mắt song phương tướng sĩ, lúc này mới dần dần phát giác trong bầu trời lơ lửng cự thuyền. Từ đại ca tới, đã sinh tử trí quyết tính, giờ phút này trong đôi mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia hy vọng. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn bích lạc quan thất thủ, mông cổ ngựa đạp trung nguyên một màn kia, lần nữa trình diễn. Thu binh đi. Khi thấy trên chiến trường đã bắt đầu có ý hướng lấy cự thuyền quỳ lạy lên binh sĩ đằng sau, Thiết Mộc Chân trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn một cái kia lần nữa nhìn về phía mình từ thiên ai, mới rốt cục hạ đạt thu binh mệnh lệnh. Mên mông tiếng kèn đột nhiên vang vọng đã quy về yên tĩnh chiến trường, đã bị bỗng nhiên tiến đến cự thuyền đánh thức mông cổ tướng sĩ, theo bản năng theo trận hình triệt thoái phía sau lấy, hoàn toàn mất hết trước đó cái kia điên cuồng bộ dáng. Lúc này, trong tầm mắt mọi người, trên phi thuyền, một bóng người lại là đột nhiên hiện hiện, chỉ gặp hắn mở rộng bước chân, giống như xúc địa thành thốn bình thường, từng bước hướng mông cổ trùng quân đại trướng mà đi. Bảo hộ đại hãn, bảo hộ đại hãn. Từng đợt tiếng kinh hô liền lập tức vang lên, vị dị chính là, Thiết Mộc Chân lại ngăn lại dưới trướng tướng sĩ hộ vệ, tùy ý từ thiên ngai từng bước đi tới trước người hắn. Nghe danh không bằng gặp mặt, kiếm thần quả thật danh bất hư truyền. Thiết Mộc Chân lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là nhìn chằm chằm từ thiên ngai, tựa hồ là đang dò xét quan sát bình thường. Biết rõ không thể làm mà vì đó, đại hãn cũng không phải nhân vật bình thường. Hắn tự nhiên nhìn ra được, trước mắt cái này Thiết Mộc Chân đã là dầu hết đèn tắt, bây giờ cái này nhìn như sung mãn trạng thái tinh thần, trên thực tế bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi, trong vòng một canh giờ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, tốt một câu biết rõ không thể làm mà vì đó. Thiết Mộc Chân cười to, Trung Nguyên có câu nói, gọi là phúc hề hòa hề, nói không chừng tai họa lại biến thành chuyện tốt cũng có nói. Đại hãn là chỉ tàng địa mật tông đi. Từ Thiên Ngai nói chúng tim đen chỉ ra Thiết Mộc Chân đăm chiêu suy nghĩ. Nói đến, đại hãn còn hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Ha 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 ha. Không hổ là vang danh thiên hạ kiếm thần. Bản đại hãn bội phục. Bội phục. Bị nhìn ra suy nghĩ trong lòng, Thiết Mộc Chân cũng không có kinh hoàng mảy may, ngược lại là tán dương lên Từ Thiên Ngai đứng lên. Đại hãn không sợ ta phá hư kế hoạch của ngươi. Từ Thiên Ngai lông mày nhíu lại, quét mắt một chút phụ cận trận địa sẵn sàng đón quân địch mông cổ tướng sĩ, tham thẳm một câu, trên đời này không ai có thể đỡ nổi ta. Ngươi không biết. Thiết Mộc Chân rất là chắc chắn, hắn nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn, dù là chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, hắn loáng thoáng liền có thể nhìn ra, trước mắt cái này uy chấn thiên hạ kiếm thần là một cái người thế nào. A. Từ Thiên Ngai đột nhiên hứng thú, Thiết Mộc Chân nói đổ không sai, hắn xác thực sẽ không. Từ khi xác định mình có thể vượt qua thời không, ngao du chư thiên đằng sau, hắn liền phát hiện chính mình với cái thế giới này thái độ, thời gian dần qua trở nên khách quan đứng lên. Thế gian đủ loại, tự có nó tồn tại đạo lý, hắn có thể dẫn đạo thế giới này võ học diễn biến, nhưng hắn sẽ không đi cưỡng ép cải biến hiện hữu thế cục. Hắn phát hiện chính mình, tựa hồ có chút chờ mong thế giới này tự hành diễn biến. Vô luận là Bắc Địa, cũng hoặc là Mông Cổ, Giang Nam, lại hoặc là xa xôi quốc gia phương Tây. Ngồi cao đỉnh núi, quan sát thế gian phong vân biến ảo. Câu nói này, tựa hồ có thể tốt hơn hình dung tâm tình của mình. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, với cái thế giới này hết thảy, hắn đều có thể khách quan đối đãi, liền tựa như tạo vật chủ bình thường. Chú ý tới Từ Thiên Ngai thần sắc biến hóa, Thiết Mộc Chân hơi dẫn theo tâm cũng rốt cục triệt để xuống. Bản đại hãn mặc dù không hiểu nhiều võ học, nhưng bản đại hãn cũng biết, dưới gầm trời này, nghĩ đến không người là đối thủ của ngươi, liền ngay cả pháp vương cảnh cường giả, ngươi cũng có thể tùy tiện tru sát. Ngươi quá mạnh, mạnh đến ngươi hoàn toàn có thể không quan tâm thế gian hết thảy. Bản đại hãn nghĩ đến, trong mắt ngươi, bản đại hãn tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ là phất tay liền có thể xóa đi tồn tại. Ngươi há lại sẽ quan tâm một cái đối với ngươi không có chút nào uy hiếp người đăm chiêu suy nghĩ. Nghe nói như thế, Từ Thiên Ngai khẽ cười một tiếng, đại hãn nói không sai. Nhưng đại hãn ngươi lại tính sai một chút. Nói đến đây, Từ Thiên Ngai khẽ cười một tiếng, ta không thích phía sau đùa ám chiêu người. Thoại âm rơi xuống, một tiếng kiếm minh vang lên, cái kia cao cao tung bay đại kỳ hét lên rồi ngã gục, Từ Thiên Ngai đã là biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một thanh âm còn tại hiện trường quanh quẩn. Đại hãn ngươi anh hùng một thế, nên thọ hết chết giả, nhưng đại hãn ngươi cái kia bốn cái nhi tử, liền xem bọn hắn tạo hóa xem ở đại hãn cùng ta như vậy hợp ý phân thượng, ta liền cho bọn hắn một canh giờ, trong vòng một canh giờ, bị ta đuổi kịp, cũng chỉ có thể trách bọn họ số mệnh không tốt. Thanh âm truyền vào trong tai, Thiết Mộc Chân trái tim liền giống bị cự truy gõ mấy cái bình thường, nhưng hắn lại là lộ ra thoải mái thân sắc. Một canh giờ thời gian, lấy hắn đối pháp vương cảnh hiểu rõ, đế quốc của hắn truyền thừa hẳn là bảo vệ. Dù là cuối cùng, hắn ưu tú nhất nhi tử thuật xích, sắc hợp đài hai người đầu lâu bày tại trước mặt hắn, hắn cũng vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, tựa hồ tại duy trì lấy hắn thành cát tư hãn sau cùng uy nghiêm. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu xuống vị này thảo nguyên chí cao vô thượng đế vương trên thân, đôi mắt của hắn cũng chậm chậm đã mất đi quang trạch, giống nhau trước mặt hắn hai cái đầu bình thường. Chương 260, lập quốc là minh, kiến nguyên thịnh võ, 3, chương 260, lập quốc là minh, kiến nguyên thịnh võ, 3, mênh mông tiếng kèn vang vọng huyết hồng thiên cung, tiếng khóc loáng thoáng từ mông cổ đại doanh vang lên, lập tức càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ mông cổ doanh trại đều có thể nhìn thấy quỷ giảm xuống đất khóc không thành tiếng thân ảnh. Quách Tĩnh kinh ngạc nhìn chăm chú mông cổ đại doanh hồi lâu, hắn hướng Nhiếp Trường Thành cùng Từ Thiên Nhai chắp tay, trầm giọng nói, "Chủ thượng, Từ đại ca, ta muốn tiến về mông cổ đại doanh một chuyến." "Đi thôi." Nghe vậy, Nhiếp Trường Thành trầm mặt một hồi, khoát tay áo. Quách Tĩnh từ trên tường thành nhảy xuống, từng bước hướng mông cổ đại doanh mà đi. "Sư đệ ngươi giết thuật xích, còn có sát hợp đài?" Nhiếp Trường Thành nhịn không được hỏi. "Giết." Từ Thiên Nhai nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua mông cổ đại doanh cái kia một mảnh bi thương chi cảnh, ánh mắt lại là có chút phiêu hốt. Một canh giờ thời gian, lấy hắn hiện nay toàn lực ngự kiếm tốc độ phi hành, hắn cũng không chỉ là tìm được thuật xích, sát hợp đài hai người. Thiết Mộc Chân bốn vị người truyền thừa, hắn nhưng là một cái không tìm được. Hắn bên thai tựa hồ còn tại vang trở lại nam tử áo bào đen kia thanh âm. "A Thu Nhân nguyện dùng mạng đền mạng, chỉ cầu đạo trưởng bỏ qua cho mấy vị vương gia." "A Thu Nhân thể, đời này tuyệt không bước vào trung nguyên nửa bước. Như tuân thể này, xin mời trường sinh trên trời rơi xuống bên dưới hình phạt, để cho ta A Thu Nhân nhập 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh." Hắn cuối cùng vẫn chỉ lấy hai người tính mệnh, mà Đa Lôi, Hoa Quát Đài, A Thu Nhân, ba người này tính mệnh, hắn lại lưu lại. Tuy nói rung động tại một tiên thiên pháp vương cảnh cường giả quỳ xuống cầu khẩn, nhưng cái này tự nhiên không phải buông tha bọn hắn nguyên nhân trọng yếu nhất. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, hắn không thích tàng địa Phật tông một ít giáo nghĩa, cũng không muốn tàng địa Phật tông quá mức cường thịnh. Một cái mất đi chủ cột Mông Cổ đế quốc, một cái chia năm xẻ bảy thảo nguyên, có thể chống đỡ ngăn không được tàng địa Phật tông ăn mòn. Mông Cổ suy sụp chính là nhất định sự tình, sau đó liền nhìn sư huynh ngươi xử lý như thế nào. Từ Thiên Ngai đột nhiên lên tiếng, hắn kết nối xuống tới Nhiếp Trường Thanh như thế nào mưu đồ không có chút nào ý nghĩ. Đến trình độ này, coi như Nhiếp Trường Thanh đợi tại cái này Bích Lạc Quan bất động, người Mông Cổ cũng sẽ chủ động đến đây cho cái thuyết pháp. Hắn trực tiếp đi xuống tường thành, cùng xa cách từ lâu Giang Nam thất quái lần nữa trùng phùng, trò chuyện được thoải mái. Mà Mông Cổ sự tình, cũng cùng Từ Thiên Ngai đoán trước không có quá lớn chênh lệch. Mông Cổ quả thật đến sứ, muốn chấm dứt này trận đầu voi đuôi chuột chiến tranh. Song phương đàm phán thương nghị hồi lâu, trong đó nội tình Từ Thiên Ngai cũng không có đi nghe ngóng, cả ngày đợi tại Quách Tĩnh trong phủ tướng quân, đùa lấy đã bị tiếp trở về Quách Phá Lỗ. Hoa Nhi hàm đầu hàm não, rất là thú vị. Không có qua mấy ngày, Kinh đô Tam đại doanh gần 10 vạn đại quân liền đã tiến vào chiếm giữ Bích Lạc Quan. Lúc này Mông Cổ đại quân sớm đã rút lui hơn 10 dặm, chỉ có một chi phụ trách hộ tống đàm phán sứ đoàn quân nhiệm trợ, còn chú đóng ở Bích Lạc Quan bên ngoài. Chỉ bất quá lúc này ai cũng biết, trận chiến tranh này đã là không đánh được, bây giờ cái này dị biến thời đại, Bắc địa còn có mảng lớn địa vực chưa thu phục, Nhiếp Trường Thanh lại nào có năng lực đặt chân thảo nguyên. Mà Mông Cổ đại quân được ăn cả ngã về không đã thất bại, lại đầu sắt, chờ đợi bọn hắn khả năng chính là đế quốc triệt để sụp đổ. Song phương có thể làm, cũng chỉ có đàm phán. Đối với Mông Cổ mà nói, trận đàm phán này ngược lại càng giống là chuẩn bị bồi thường chiến tranh đối với Bắc địa triều đình tổn thất. Bọn hắn giờ phút này tại thanh kia trường tiên kiếm dưới bị áp, so với ai khác đều đội vã chấm dứt việc này. Đàm phán cũng không có tiếp tục quá lâu, liền lấy Mông Cổ bỏ ra đại lượng bồi thường mà kết thúc. Gặp sự tình kết, Từ Thiên Ngai cũng không có lại tại Bích Lạc Quan lưu lại. Nhất Trường Thanh cũng là tại lưu lại một bộ tinh nhuệ hộ tống còn sót lại phá lô vệ đóng giữ Bích Lạc Quan đằng sau, liền xuất lĩnh lấy đại quân tướng sĩ bước lên về kinh đô đường xá. Đại quân trở về kinh đô, cả sự kiện cũng là theo cùng đại quân đồng hành người giang hồ miệng truyền bá đến xôn xao. Lúc này, không ít người mới ý thức được, thời đại chân chính chính thay đổi, một người một kiếm ép một nước, sớm đã không phải huyễn tưởng, mà đã là hiện thực tồn tại sự tình. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ cao đàm khoát luận người giang hồ cũng là đột nhiên ít đi rất nhiều. Bởi vì vô số người giang hồ hội tụ mà cực kỳ ồn ào náo động kinh đô, lại từ từ có hướng tới bình tĩnh dấu hiệu. Phần này bình tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu, tháng 8 Thịnh Đại Kiến Quốc đăng cơ đại điện, cũng là để tòa khổng lồ thành trì này triệt để vang động lên. Tế Tiên bái tổ, đăng cơ xưng đế, một loạt chương trình hoàn toàn dựa theo cổ lễ tiến hành. Lập quốc xưng là minh, kiến nguyên thịnh võ, thiết võ uyên cát, truyền võ thiên hạ. Đang mất liên lạc nguyên mấy trăm năm Bắc địa, tại một ngày này, chân chính trên ý nghĩa nên đón một cái người Hán chính quyền, Bắc địa cũng triệt để lật ra thiên chương mới. Vạn dân sôi trào, tại lúc này, mặc kệ là ngày bình thường kiệt ngạo người giang hồ, cũng hoặc là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời bách tính bình thường, đều là nhịn không được vì cái này tân sinh vương triều gieo họ. Một ngày này, sách sử có ghi chép, thịnh võ nguyên niên, đế đăng cơ, lập quốc là minh, kiến nguyên thịnh võ, thiết võ uyên cát, truyền võ thiên hạ, vạn dân gieo họ. Kinh thành, Thủy Tuyền Vương, Thứ Vương nhai một chỗ quán rượu lầu 2. Vốn nên tại Đông Hải Tĩnh tu Hoàng Dược Sư lại xuất hiện ở đây, tại hắn đối diện, còn có một đầy người miếng vá lão nhân chính nắm lấy một cái đùi gà gặm. Võ Biên Cát, truyền võ thiên hạ, hội tụ thiên hạ anh tài, cái này Nhiếp Trường Thanh thật là lớn khí phách. Nghe quán rượu bên trong người giang hồ nghị luận, Hoàng Dược Sư bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, cảm khái một câu. Ngươi Hoàng lão tả khi nào bắt đầu quan tâm tới vấn đề này? Mấy lần đem đùi gà nuốt vào, Hồng Thất Công có chút mơ hồ không rõ hỏi một câu. Nói xong, Hồng Thất Công tựa hồ là suy nghĩ minh bạch cái gì, hắn cầm rượu lên hồ lô dội lên một ngụm, cười ha hả nói, có Thiên Ngai tiểu tử kia tại, ngươi thao cái này nhàn rỗi tâm làm gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Bắc Địa có này hùng chủ, cũng coi là một ngày lớn chuyện may mắn. Nào giống cái kia Triệu gia tiểu triều đình, hiện tại Giang Nam đều không phải là người có thể đợi địa phương. Nếu không phải tại động đỉnh hồ thu nạp chiếu khán mấy chục vạn bách tính, ta đều muốn đem cái bang rời đến cái này Bắc Địa tới. Dương Minh ngươi nhìn xem đi, cái này Bắc Địa có toàn chân, có thiên ngai nhóc con, triều đình có nhiếp trưởng thanh loại này hùng chủ, không cần bao nhiêu năm, cái này Bắc Địa chắc chắn trở thành thiên hạ võ học trung tâm, chân chính tu hành đại thế định cũng là tại cái này Bắc Địa. Không phải về sau. Hoàng Dược Sư nhẹ giơ lên bàn tay, mấy đạo vô hình cấm chế ở tại trong lòng bàn tay lấp lóe, hắn khẽ cười nói, hiện tại Bắc Địa chính là thiên hạ võ học trung tâm. Nhìn thấy một màn này, Hồng Tất Công có chút kinh ngạc, không phải đâu, liền xa xa nhìn thoáng qua, ngươi liền hiểu rõ. Thật đơn giản, chỉ là bố trí trong hoàng cung trận pháp cấm chế người kia quá ngu. Hoàng Dược Sư dường như có chút khinh thường, nếu là đem trận pháp truyền thừa cho ta xem một chút, một ngày, không, một canh giờ, ta đều có thể so ngu xuẩn kia tốt hơn mấy lần. Nói xong, Hoàng Dược Sư lại vẫn bổ sung một câu, quả thực là phung phí của trời. Ha 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 ha. Nghe Hoàng Dược Sư tự biên tự diễn, Hồng Thất Công tuy là nhịn không được cười to, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hoàng Dược Sư thiên phú. Hắn cười nói, những này mới là đồ chơi, đều là từ toàn chân chuyển tới, không phải có người giang hồ nói toàn chân còn làm cái gì trường không điện thôi, có thể hối đoái tiên gia đồ vật lao khiếu hóa xem ra, những vật này nhất định là cùng thiên nhai nhóc con thoát không ra quan hệ, chờ lao khiếu hóa tan nếm khắp kinh đô này mỹ thực đằng sau, theo ngươi đi tìm thiên nhai nhóc con, cũng tốt triệt để mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Hoàng Dược Sư không có cự tuyệt, muốn thật làm cho một mình hắn chạy tới, hắn thật là có chút ngượng nghịu mặt mũi.